Chương 96, kinh biến chương 96, kinh biến hắn nói chuyện ngữ khí bình thản, nội dung lại tản nhận đến cực điểm, phản phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Dương Thân Vương hai mắt đỏ thẫm, Nam Cương Ngự Thú Tông, các ngươi dám nhúng tay ta Thanh Dương quốc nội vụ, chẳng lẽ không sợ gây nên Đông Huyền vực cùng Nam Cương đại chiến sao? Đại chiến? Miêu Yên cười nhạo một tiếng, lắc đầu, vương gia nói đùa. Các ngươi Thanh Dương hoàng thất cùng vương gia tại cái này dùng như vậy ác độc trận pháp huyết tế tu sĩ, nếu là lan truyền ra ngoài, sợ rằng cái thứ nhất chứa không nổi ngươi bọn họ, chính là Đông Huyền vực chính đạo liên minh a. Miêu Mỗ hôm nay tại cái này thay trời hành đạo, ai có thể nói cái gì? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới huyết trận bên trong những cái kia tuyệt vọng tu sĩ, cuối cùng rơi vào Dương Thân Vương ba người trên thân, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, huống hồ chỉ cần các ngươi đều đã chết, lại có ai biết là ta Ngự Thú Tông ra tay đâu? Tiếng nói vừa ra, hai cái kết đan kỳ phi xà phát ra uy hiếp tề mình, cường đại yêu lực cùng Miêu Yên kết đan hậu kỳ linh áp hợp làm một thể, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng Dương Thân Vương ba người bao phủ tới. Vương gia hai tên trưởng lão cũng yên lặng bay đến Miêu Yên sau lưng, mà phía dưới huyết trận bên trong, một mực bí mật quan sát Lý Thắng, trái tim cũng là đống nhiên nhảy dựng. Nam Cương Ngự Thú Tông, kết đan hậu kỳ, hai cái kết đan yêu sủng, bất tình lình cương viện, triệt để phá vỡ cân bằng. Dương Thân Vương ba người nguy rồi. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, thể nội kiếm nguyên yên lặng lưu chuyển. Cục diện trước mắt đã vượt ra khỏi ban đầu dự liệu. Một khi Dương Thân Vương ba người bị thua, kế tiếp sợ rằng liền đến phiên bọn họ những này tế phẩm. Tiểu Kim, chúng ta phải sớm một chút tìm cơ hội thoát thân. Lý Thắng lại lần nữa truyền âm, ngữ khí ngưng trọng. Sợ cái gì? Tiểu Kim âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, chờ một chút ngươi liền biết vì cái gì ta không có chút nào gấp. Hiện tại ngươi liền hảo hảo nhìn xem, loại này cấp bậc chiến đấu, đối ngươi về sau có chỗ tốt. Lý Thắng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt gắt gao tiếp cận trên không cái kia mấy đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh. Trên không, Dương Thân Vương biết hôm nay đã vô phát hiện, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt cùng điên cuồng. Tốt tốt tốt, tốt một cái Nam Cương Ngự Thú Tông, tốt một cái vương gia. Hôm nay, bản vương liền là chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Hắn cuồng hống một tiếng, đột nhiên vỗ một cái ngực, phun ra một ngụm tinh huyết vẩy vào trước người. Cái kia tinh huyết cũng không rơi xuống, mà là lơ lửng trên không, tỏa ra năng lượng kinh người ba động. Hoàng huynh, giúp ta. Hắn hướng về Thanh Dương thành phương hướng phát ra hét dài một tiếng, lập tức hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, chiếc kia tinh huyết cấp tốc bốc cháy lên, hóa thành một đạo phức tạp huyết sắc phù văn. Hoàng thất bí truyền huyết đột nhiên hồn thuật. Hắn muốn liều mạng. Miêu Liên sắc mặt biến hóa, thu hồi lòng kinh thị, quát lên, ngăn cản hắn. Hai cái kết đan phi xả tê minh nào tới, Vương Chấn Sơn cùng Vương Viễn Đồ cũng đồng thời thi triển công kích mạnh nhất. Một vị khác hoàng thất cung phụng cũng giống giận, liều linh thôi động tịnh hồn ngọc như ý, bạch quang tăng vọt, tính toán là Dương Thân Vương tranh thủ thời gian. Cuối cùng vị kia hung ác nham hiểm cung phụng, trong mắt vẻ dãy rủa chợt lóe lên, lại đột nhiên quay người, hóa thành một đạo lưu quang hướng ngoài cốc bỏ chạy. Hắn vậy mà lâm trận bỏ chạy. Miêu Cương nhìn xem bỏ chạy tên kia cung phụng, cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi có cái này cơ hội? Hung ác nham hiểm cung phụng mắt thấy sắp thoát ra ngoài cốc, trong bóng tối lấy thần thức tra xét, phát hiện thế mà không người đuổi theo, trong lòng lập tức mừng như điên, lập tức thôi động càng nhiều linh lực, đem tốc độ bay lại nâng ba phần. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, bên hai bỗng nhiên vang lên âm thanh phá không. Cái gì? Cung phụng kinh hô một tiếng, một loáng sau đầu kịch liệt đau nhức đánh tới, tầm mắt tối đen, cả người liền từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Trong cốc mọi người mắt thấy cảnh này, thần sắc đột biến, chỉ thấy một đầu dài gần tấc ngắn, sinh ra hai đôi cánh mỏng đen nhánh con rết, chính lơ lửng tại cái kia cung phụng thi thể bên trên, nó chố mi tâm bất ngờ nhiều ra một cái dữ tợn huyết động. Con rết thân hình thoát một cái, thoáng hiện tại mấy trượng bên ngoài, độn thuật quỷ dị, làm người sợ run. Phế vật. Dương Thân Vương giận mắng một tiếng, cũng đã không để ý tới hắn. Cái kia huyết sắc phủ văn kịch liệt tiêu đốt, hủy diệt tính năng lượng ba động làm cho cả sơn cốc không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Dương Thân Vương khuôn mặt dữ tợn, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Hắn không tiếp tiêu đốt tinh huyết cùng bộ phận hồn phách, cũng muốn thi triển cái này đồng quy vu tận cấm thuật. Miêu Yên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới đối phương quyết tuyệt như vậy. Cái kia hai cái kết đan phi xả cảm ứng được chủ nhân sắc ý, Thê Minh phun ra xương độc cùng phong nhận, Vương Chấn Sơn cùng Vương Viễn Đồ cũng toàn lực thôi động pháp bảo, một đạo to lớn sơn nhạc hư ảnh cùng một mảnh sắc bén kim quang đồng thời đánh phía Dương Thân Vương. Một vị khác hoàng thất cung phụng nổi giận gầm lên một tiếng, đem tịnh hồn ngọc như ý uy năng thôi phát đến cực hạn, nhu hòa lại cứng cỏi bạch quang gắt gao bảo hộ ở Dương Thân Vương trước người, tính toán ngăn cản cái này tất sát một kích. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu xám không chút nào thu hút kiếm khí, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sân bãi chính giữa, phát sau mà đến trước địa điểm tại cái kia cuồng bạo huyết sắc phù văn bên trên. Cái kia đủ để trọng thương thậm chí diệt sát kết đan hậu kỳ tu sĩ huyết sắc phù văn, tựa như là bị kim châm phá bạc khí, trực tiếp tiêu tán tại hư không bên trong. Cuồng bạo năng lượng nháy mắt lắng lại, vặn vẹo không gian khôi phục bình thường. Dương Thân Vương phốc phun ra một ngụm máu tươi, bí pháp bị cưỡng ép gián đoạn phản vệ để hắn khí tức nháy mắt hể bại đi xuống, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Tất cả mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng, lại là mấy đạo nhỏ bé như sợi tóc, gần như mắt thường khó phân kiếm khí chống rông hiện lên. Những này kiếm khí tơ mỏng linh động như cá bơi, nhanh đến mức vượt ra khỏi thần thức bắt giữ cực hạn. Bạch Miêu Liên chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, thể nội bàng bạc linh lực nháy mắt bị triệt để giam cầm, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình bị mấy cây gần như trong suốt kiếm khí tơ mỏng trói rắn rắn chắc chắc, cái kia tơ mỏng nhìn như yếu ớt, kỳ thực không thể phá bỡ. Bên kia Vương Chấn Sơn cùng Vương Viễn Đồ càng là liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị đồng dạng kiếm khí tơ mỏng trói thành bánh trưng, trên mặt còn duy trì kinh ngạc biểu lộ. T. cái kia hai cái kết đan kỳ phi xà yêu thú bản năng cảm thấy chí mạng uy hiếp, Tê Minh suy nghĩ muốn dây rủa phản kích hoặc là chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ vừa vặn bật mẹo thân thể, cuốn quanh ở bọn họ trên thân kiếm khí tơ mỏng liền khẽ run lên. Hai cái thực lực mạnh mẽ kết đan yêu sủng, cứng gọi có thể so với pháp bảo lân giáp thân thể, liền như là đầu hũ đồng dạng, bị cái kia mảnh khảnh kiếm khí sợi tơ phẳng lì cắt thành mười mấy đoạn, rầm rầm từ không trung rơi xuống, thanh hôi huyết dịch nội tạng vãi đầy mặt đất. Miêu Yên trợn mắt nhìn xem chính mình khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm linh xà nháy mắt mất mạng, khóe mắt kịch liệt run rẩy, đau thấu tim gan, lại liền một chút tức giận âm thanh cũng không dám phát ra. Trên trán nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia chói buộc kiếm khí của hắn sợi tơ bên trên truyền đến lạnh lạnh kiếm ý. Nguyên Anh kỳ, mà lại là công phạt đệ nhất kiếm tu bên trong Nguyên Anh kỳ. Hắn khó khăn chuyển động ánh mắt, nhìn hướng cái kia không biết khi nào xuất hiện trong chiến trường ương thân ảnh. Đó là một người mặc áo bào trắng lão giả, tóc hoa râm, khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc, thân hình phong dậy, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại hư không bên trong. Chương 97, Phong hồi lộ chuyển chương 97, Phong hồi lộ chuyển tên lão giả kia vẹn vẹn đứng ở nơi đó, quanh thân không có bất kỳ cái gì cường đại linh áp phóng ra ngoài, lại một cách tự nhiên trở thành thiên địa trung tâm, uy thế vô hình ép tới ở đây tất cả tu sĩ gần như thở không nổi. Kiếm, Kiếm Tông Nguyên Anh. Vương Chấn Sơn âm thanh khô khốc, tràn đầy sợ hãi. Dương Tân Vương cùng vị kia hoàng thất cung phụng cũng là sắc mặt đạm đạm, tuyệt vọng nhìn xem vị lão giả kia. Thanh Dương quốc chỉ là Đông Huyền vực một cái vắng vẻ tiểu quốc, Nguyên Anh kỳ tu sĩ chính là nhân vật trong truyền thuyết, chớ nói chi là lấy sát phạt sừng kiếm tông Nguyên Anh. Trận pháp màn sáng bên trong, nguyên bản tuyệt vọng chờ chết chúng tu sĩ, bị bất thình lình kinh thiên lịch chuyển triệt để sợ ngây người. Trở về từ cõi chết mừng như điên cùng đối Nguyên Anh đại năng xuất hiện rung động đan vào một chỗ, làm cho tất cả mọi người đều cứng tại chỗ, há to mồm, sững sờ nhìn xem trên không cái kia giống như thần binh trên trời rơi xuống thân ảnh màu xanh. Đến, được cứu, là Nguyên Anh tiền bối. Cái kia áo bào trắng, là Kiếm Tông tiền bối. Lao thiên gia, ta có phải hay không hoa mắt? Cái kia, đó là kiếm khí hóa kia, trong truyền thuyết vô thượng kiếm đạo thần thông. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, sống sót sau hai nạn kích động cùng khó có thể tin tiếng nghị luận giống như nước thủy triều dâng lên, rất nhiều người thậm chí kích động đến lệ nóng doanh trọng. Mà trong đám người, Lý Thắng Hai con mắt trừng đến giống như trung đồng, miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên không cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa lão giả, não vang lên ong ong, trống rỗng. Cổ trưởng lão, một cái gần như phá âm âm thanh từ trong cổ họng hắn ép ra ngoài, tràn đầy cực độ hoang đường cùng bất khả tư nghị, hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn tốt lúc này sân bãi hỗn loạn, không có người để ý hắn quái dị phát biểu. Tiểu Kim thanh âm lười biếng đúng lúc đó tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một tia trêu chọc, "Xách, nhìn ngươi cái kia chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng, cũng đã sớm nói để ngươi không cần sợ, ta còn có thể gạt ngươi sao?" "Tiểu Kim, ngươi có phải hay không đã sớm biết cổ trưởng lão ở chỗ này?" Lý Thắng Hiếu Kỳ truyền âm cho Tiểu Kim, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến cổ thông là chủ động thân thỉnh đến được bảo hộ hắn cái này kiếm tông chủ y bương, dù sao hai người từ trước đến nay đều không hợp nhau. "Ngươi đó nha." Trên không, cổ thông trưởng lão mặt không hề cảm xúc, cặp kia ngày bình thường luôn là lộ ra nghiêm khắc cứng nhắc ánh mắt con mắt, giờ phút này giống như hai cái sâu không thấy đáy giếng cổ, lãnh đạm đảo qua bị hạn chế Miêu Uyên, Vương Chấn Sơn, Vương Viễn Đồ, cùng với trọng thương mệ bại Dương Thân Vương cùng vị kia hoàng thất cung phụ. Hắn ánh mắt đảo qua chỗ, vô luận là kết đan hậu kỳ Miêu Uyên hay là mấy người khác, đều cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ sâu trong linh hồn dâng lên, phản phất bị một thanh vô hình lợi kiếm chống đỡ hết hầu, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Sau đó, cổ thông ánh mắt hướng phía dưới trận pháp màn sáng quét qua. Khi thấy trong đám người Lý Thắng bộ kia trợn mắt há hốc mồm, đần độn dáng dấp lúc, khóe miệng của hắn mấy không thể kiểm tra có chút co quắp một chút, lập tức cấp tốc rời đi ánh mắt, phản phất nhìn nhiều đều sẽ cảm thấy bực mình. Nhưng hắn cái này động tác tinh tế, lại không có trốn qua Miêu Uyên bực này lao giang hồ quan sát. Trong lòng Miêu Uyên lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, một cái khó có thể tin suy đoán nổi lên trong lòng, vị này đột nhiên xuất hiện kiếm tông Nguyên Anh đại năng, chẳng lẽ là vì trong trận pháp cái nào đó chúc cơ kỳ tu sĩ mà đến? Hơn nữa nhìn tình huống, cái kia bị trọng điểm quan tâm đệ tử, tựa hồ chính là. Hắn ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hướng phía dưới quét tới, cố gắng trong đám người tìm kiếm khả năng mục tiêu. Cổ thông tự nhiên chú ý tới Miêu Uyên tiểu động tác, hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này hừ lạnh nghe vào Miêu Uyên trong thai giống như kinh lôi nổ vang, dọa đến hắn tranh thủ thời gian mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cũng không dám có mảy may dư thừa động tác, trong lòng điểm này tìm tòi nghiên cứu tâm tư nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng hối hận. Sớm biết chuyến này sẽ đụng phải kiếm tông Nguyên Anh tu sĩ, đánh chết hắn cũng sẽ không đến lội chuyến này vũng nước đụng. Dù sao bọn họ Nam Cương cùng Đông Huyền vực quan hệ có thể nói không lên tốt. Cổ thông cái này mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Nam Cương Ngự Thú Tông, tay của các ngươi kéo dài quá dài, chuyện chỗ này, cùng ta về kiếm tông một chuyến, đến lúc đó để Si lão quái đích thân đem người tới đi. Hắn ánh mắt nhìn hướng Miêu Uyên. Miêu Uyên tê cả da đầu, nào dám nói nửa chữ không, vội vàng khó khăn gạt ra định nọ đủ cười, tiền bối xin cứ tự nhiên. Là tại hạ có mắt không có trâu, mạo phạm kiếm tông uy nghiêm, nên bị phạt. Trong lòng hắn thầm mắng xui xẻo. Si lão quái là Ngự Thú Tông thái thượng trưởng lão, kinh lịch việc này, kiếm tông tránh không được muốn công phu sư tử ngoạm. Hiện tại chỉ mong vị này sát tinh có thể xem tại thái độ mình cung thuận phấn thượng, muốn ít chút tài nguyên, nếu không liền tính kiếm tông không giết hắn, Ngự Thú Tông cũng sẽ không để hắn sống dễ chịu. Cổ thông không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng Dương Thân Vương cùng Vương gia hai vị trưởng lão. Dương Thân Vương mặt xám như tro, cắn răng nói, "Tiền bối, việc này chính là ta Thanh Dương quốc nội vụ, liên quan đến hoàng thất cùng Vương gia phân tranh, ngài ổn nào?" Cổ thông nhàn nhạt đánh gậy hắn, căn bản lười nghe hắn giải thích, vận dụng huyết tế trận pháp, giết hại tu sĩ, tổn hại chính đạo minh ước. Việc này, ta Kiếm Tông tất nhiên gặp gỡ, tự nhiên sẽ không làm như không thấy, các ngươi tự sát đi. Hắn lời nói giống như cuối cùng phán quyết, để Dương Thân Vương cùng Vương gia hai vị trưởng lão nháy mắt mặt không có chút máu. Tiền bối, mặc dù chúng ta dùng huyết tế trận pháp, nhưng cũng là vì mở ra bí cảnh, từ đó tăng cường ta Đông Huyền vực thực lực a. Nhìn tiền bối nghĩ lại, Dương Thân Vương mặt lộ tuyệt vọng, còn muốn biện giải cho mình. Còn lại mấy tên kết đan tu sĩ cũng điên cuồng gật đầu, phụ họa Dương Thân Vương lời nói, hy vọng tên này Kiếm Tông tiền bối có thể tha bọn họ một lần. Cổ Thông nhíu mày, thật sự là phiền phức, không muốn tự sát lão phu liền đích thân đưa các ngươi đoạn đường. Mấy người sắc mặt đại biến, còn muốn nói nhiều cái gì, trên thân kiếm khí tơ mỏng có chút siết chặt, mấy tên kết đan tu sĩ liền hóa thành tro bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Miêu Điên nhìn thấy cảnh này, lập tức mồ hôi lạnh cuồn cuộn lên, ngậm kín miệng không dám phát ra một điểm âm thanh, sợ bị cái này sát tinh thuận tay diệt. Cuối cùng, Cổ Thông ánh mắt lại lần nữa đảo qua phía dưới trận pháp, nhíu mày. Hắn tay áo tùy ý phất một cái, một đạo vàng bạc kiếm khí giống như thiên hà đổ tiêu chảy, ầm vang đụng vào bao phủ sơn cốc huyết sắc quang mạc bên trên. Cái kia vây khốn gần trăm tu sĩ, cần mấy tên kết đan tu sĩ hợp lực mới có thể miễn cưỡng phá vỡ âm độc đại trận, tại cái này hời hợt một kích phía dưới, liền một hơi đều không thể chống đỡ, giống như giấy đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời huyết sắc quang điểm, cấp tốc tiêu tán vô hình. Trận pháp màn sáng vỡ vụn mấy mắt, trong sơn cốc kiểm chế ngưng trệ không khí phảng phất cũng vì đó một trong. May mắn còn sống sót mười mấy tên tu sĩ đầu tiên là sức sở, lập tức bộc phát ra sống sót sau hai nạn mừng như điên cùng ồn ào náo động. Phá! Trận pháp phá! Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Không biết là ai dẫn đầu kêu một câu, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp hướng về trên không cái kia gầy gò thân ảnh không người cảm ơn, âm thanh ồn ào lại tràn đầy chân thành tha thiết lòng cảm kích. Không ít tu sĩ càng là kích động đến trực tiếp quỳ xuống lại, đi lên đại lễ. Lý Thắng lẫn trong đám người, cũng theo Lâm Phong, Triệu Khôn đám người cùng một chỗ, hướng về Cổ Thông trưởng lão phương hướng chỉnh trọng hành lễ. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, vị này từ trước đến nay cùng hắn không hợp nhau, nhìn hắn dùng truy liền dựng râu trừng mắt trưởng lão, làm sao sẽ trùng hợp như thế xuất hiện tại Thanh Dương quốc cái này xa xôi chi địa. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lâm Phong âm thanh mang theo một tia suy yếu, nhưng như cũng duy trì còn cháu thế gia lễ tiết, sau đó một mặt cổ quái nhìn hướng bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ hành lễ Khôi Ngô thân ảnh. Bên cạnh hắn Triệu Khôn càng là kích động đến âm thanh phát run, liên tục giật đầu. Cổ Thông trưởng lão lơ lửng giữa không trung, đối phía dưới mọi người cảm kích chỉ là khẽ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt, cũng không nhiều lời. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, nhìn xem những này may mắn sống sót tu sĩ từng cái sắc mặt trắng bệch, khí tức bại bại, hiển nhiên đều bị cái kia huyết nguyên phá cấm trận rút lấy không ít bản nguyên tinh huyết cùng nguyên khí. Các ngươi nắm chặt thời gian điều tức hồi phục. Cổ Thông nhàn nhạt phân phó một câu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp sư phải, không dám thất lễ, lúc này ngồi trên mặt đất, lấy ra các loại đan dược uống vào, vận chuyển công pháp, bắt đầu toàn lực hồi phục hao tổn nguyên khí. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc linh quang có chút chớp động, ngược lại là tạm thời yên tĩnh trở lại. Lý Thắng cũng khoanh chân ngồi xuống, giả vờ như vận công dáng dấp, vừa rồi cái kia một hồi cũng không có tiêu hao hắn bao nhiêu nguyên khí. Đúng lúc này, Cổ Thông trưởng lão thân hình thoát một cái, xuất hiện ở bị lưu chuyển lên cổ lão phù văn trong suốt màn sáng bao khỏa bí cảnh lối vào. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú cái kia một đạo tiên cố bình chướng. Miêu Uyên bị kiếm khí tơ mỏng giam cầm, động cũng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, trong lòng thầm nghĩ, cái này Kiếm Tông Nguyên Anh chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép mở ra cái này bí cảnh. Trận này mặc dù tàn, nhưng căn cơ còn tại, kết nối địa mạch, cưỡng ép phá đi sợ dẫn động địa khí phản vệ. Chỉ thấy Cổ Thông trưởng lão mặt không đổi sắc, há mồm phun một cái, một đạo dài gần tấc lưu quang liền bắn ra, đón gió liền lên dài, hóa thành một cái dài ước chừng ba thước, hình thức cổ pháp không vỏ phi kiếm. Thân kiếm hiện ra màu xanh đen, mặt ngoài tựa hồ có phù văn chảy xuôi, mũi kiếm chỗ hàn quang nội liễm, cho người một loại có thể chặt đứt tất cả cực hạn sắc bén cảm giác. Hai tay của hắn cấp tốc kết động kiếm quyết, khí tức quanh người đột nhiên nhất biến. Ông! Từng tiếng càng kiếm minh vang vọng đất trời, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh trong vòng mấy trăm trượng không gian phảng phất nháy mắt bị vô hình kiếm ý tràn ngập. Không khí bên trong rời rạc linh khí bị toàn bộ gạt ra, chuyển hóa, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt nhỏ bé kiếm khí, như du ngư xuyên qua tới lui, tạo thành một cái tuyệt đối từ kiếm đạo chúa tể lĩnh vực. Lĩnh vực thành hình mấy mắt, liền cùng thủ hộ bí cảnh nhập khẩu trận pháp ngang nhiên va chạm. Xuy xuy xuy, vô số tinh mịn giống như vải vóc xé rách âm thanh dày đặc vang lên. Cái kia cứng cỏi màn sáng tại vô tận kiếm khí cắt chém cọ giữa bên dưới, kịch liệt rung động, tia sáng cấp tốc lập lòe, sáng tối chập chờn, mặt ngoài vậy mà hiện ra vô số tinh mịn vết rạn, hiển nhiên đã là không gánh nặng. Miêu Liên nhìn đến khóe mắt chực nhảy, trong lòng hoảng sợ, kiếm vực. Không hổ là Kiếm Tông cường giả, thế mà trên kiếm đạo đi xa như vậy. Cổ Thông trưởng lão ánh mắt bánh liệt, không do dự nữa, tay phải chập chỉ thành kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng mở dẫn. Lơ lửng tại trước người hắn trôi này, cổ pháp phi kiếm phát ra một tiếng ù ù, đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh tinh hồng, mang theo toàn bộ kiếm khí lĩnh vực huy hoàng kiếm uy, lấy thẳng tiến không lùi thế, vô cùng tinh chuẩn chạm tại màn sáng bên trên. Cái kia ngưng tụ mấy tên kết đan tu sĩ tâm huyết, kết nối địa mạch còn sót lại trận pháp, tại cái này đến cực điểm sắc bén, ngưng tụ tới cực điểm một kiếm trước mặt, giống như yếu ớt lưu ly, ầm vang sụp đổ. Vô số phù văn nháy mắt chôn bụi, dây dưa linh quang từng khúc vỡ vụn, hóa thành tinh phần linh khí tiêu tán ra. Trận pháp vỡ vụn sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, thổi đến mặt đất đất đá bay mù trời. Thậm chí liền nơi xa ngay tại điều tức chúng tu sĩ đều bị quấy rầy, nhộn nhịp từ trong nhập định bình tĩnh, chớp mắt há hốc mồm mà nhìn về phía bí cảnh nhập khẩu phương hướng. Bụi mù tiêu tan chỗ, đạo kia nguyên bản bị linh quang bao phủ bí cảnh nhập khẩu, chợt để hiện lộ ra chân dung. Một cái hẹn ba người cao, tản ra nhu hòa ba động vầng sáng vòng xoáy, tiến tính lơ lửng tại nơi đó, thần bí mà mê người. Chương 98, Vấn Đạo Tông. Chương 98, Vấn Đạo Tông. Chỉ chốc lát, một cái lá gan lớn tán tu liền bay đến bí cảnh lối vào, đối với xếp bằng ở giữa không trung cổ thông trưởng lão thi lễ một cái, liền sải bước vào vòng xoáy bên trong. Một trận không gian ba động, tên tu sĩ kia nháy mắt biến mất tại vòng xoáy bên trong. Nhìn thấy tên kia tán tu thân ảnh biến mất về sau, giống như tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cục đá, lập tức kích thích tầng tầng gợn sóng. Có người tiến vào. Xem ra thật không có việc gì. Cơ duyên không chờ người, xông lên a. Có dẫn đầu tấm gương, nguyên bản còn có chút do dự các tu sĩ rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cấp thiết. Trong lúc nhất thời, tiếng xé gió không dứt bên hai, từng đạo nhan sắc khác nhau độn quang tranh nhau chen lấn bắn về phía giữa không trung vầng sáng vòng xoáy. Mỗi một vị tu sĩ tại bước vào vòng xoáy phía trước, đều sẽ dừng thân hình, hướng về khoanh chân nhắm mắt cổ thông trưởng lao sâu sắc bái chào, mang trên mặt cung kính cùng cảm kích, sau đó mới bước vào cái kia không biết không gian. Lối vào không gian không ngừng nộn nhạo lên như nước gợn đường vân, đem lần lượt từng thân ảnh thôn phệ, chuyển tống đi. Trang diện mặc dù náo nhiệt, lại ngay ngắn trật tự, không người dám tại một vị nguyên anh đại năng trước mặt làm càn ồn ào. Một mực tại nguyên chỗ điều tức ngắm nhìn Lâm Phong, Triệu Khôn, Chu Thiến đám người, nhìn thấy tình cảnh này, cũng nộn nhịp đứng lên. Lâm Phong trên mặt lộ ra quả quyết chi sắc, đối bên cạnh Lý Thắng vừa chắc tay, trầm giọng nói, "Lý huynh, thời gian không chờ ta. Cổ trưởng lão cho Thanh Dương quốc một tháng thời gian, chờ Dương đỉnh tiên đem tin tức truyền ra, Thanh Dương quốc thế lực khắp nơi chúc cơ tu sĩ nhất định chen chúc mà tới. Đến lúc đó, bí cảnh bên trong cạnh tranh không biết muốn kịch liệt gấp bao nhiêu lần, cơ duyên tranh đoạt cũng đem càng thêm mấy liệt." Một bên Lâm Vũ cũng nhẹ giọng phụ họa, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, "Đúng vậy à, Lý đại ca. Chúng ta sớm chút đi vào, không chỉ có thể chiếm đoạt tiên cơ, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lý Thắng nghe vậy, từ dưới đất đứng lên thân đến, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân khớp xương phát ra liên tiếp nhẹ nhàng nổ vang. Hắn đem đứng ở bên cạnh phá thiên cự truy cầm lấy, tiện tay vác lên vai, đối với mọi người gật đầu một cái, "Có đạo lý, cơ duyên thứ này, nhanh tay có, chậm tay không có. Cái kia đi thôi." Gặp Lý Thắng đồng ý, Lâm Phong đám người trên mặt đều lộ ra nét mừng. Lý Thắng thực lực thâm bất khả trắc, có hắn đồng hành, hệ số an toàn không thể nghi ngờ tăng nhiều. Một đoàn người không lại trì hoãn, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hóa thành mấy đạo đột quang, bay về phía giữa không trung bí cảnh nhập khẩu. Bay đến cái kia tản ra nhu hòa vầng sáng vòng xoáy khổng lồ phía trước, Lâm Phong, Triệu Khôn đám người thần sắc trang nghiêm, lại lần nữa hướng về trên không cổ thông trưởng lão cung kính hành lễ. Lý Thắng cũng có dạng học dạng, khiêm đại truy, không mình hành lễ. Liên tại hắn khom lưng ngay mắt, một cái nghiêm túc mà thanh âm quen thuộc, rõ ràng chui vào trong thai của hắn, "Lý Thắng." Lý Thắng động tác nhỏ bé không thể nhận ra một trận. Nơi đây bí cảnh chính là thượng cổ tông môn thí luyện chi địa, pháp tắc hạn chế, chỉ cho trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào. Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, chiến lược vượt xa cùng giai, nhưng nhất định không thể vì vậy mà sinh ra kiêu ngạo chi tâm, khinh thường thiên hạ tu sĩ. Huyền hoàng giới rộng lớn vô ngần, kỳ công dị thuật tầng tầng lớp lớp, nhìn như đối thủ nhỏ yếu, có lẽ liền có mang chí mạng đòn sát thủ. Bí cảnh bên trong, mọi việc đều là cần cẩn thận, lấy bảo toàn tự thân làm quan trọng. Ghi nhớ, sống mới có vô hạn khả năng. Thanh âm này hoàn toàn như trước đây cứng nhắc nghiêm khắc, thậm chí mang theo vài phần theo thói quen quát lớn hương vị, nhưng lời nói kia chỗ sâu ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, lại làm cho Lý Thắng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong lòng ấm áp. Vị này ngày bình thường nhìn hắn đủ kiểu không vừa mắt, động một chút lại muốn đem hắn kéo về chính đạo truyền công trưởng lão, ngay tại lúc này, cuối cùng vẫn là tâm hệ an nguy của hắn. Không bay đầu lại, cũng không có truyền âm đáp lại, chỉ là mượn không mình hành lễ tư thế, đối với giữa không trung đạo kia thân ảnh thon gầy nết miệng cười một tiếng, đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Động tác này biên độ cực nhỏ, trừ cổ thông trưởng lão, không người phát giác. Hành lễ xong xuôi, Lý Thắng không do dự nữa, cùng Lâm Phong đám người liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, lập tức cùng nhau cất bước, bước vào cái kia vầng sáng lưu chuyển bí cảnh nhập khẩu. Vừa mới tiếp xúc cái kia vầng sáng, Lý Thắng liền cảm thấy một cỗ cường đại lại ôn hòa hấp lực truyền đến, trước mắt đột nhiên một hoa, một trận mãnh liệt đến cực điểm trời đất quay cuồng cảm giác nháy mắt che mất hắn. May mà loại này cảm giác cũng không duy trì liên tục quá lâu, phảng phất chỉ là qua ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại phảng phất là qua dài dằng dặc một canh giờ, cỗ kia cảm giác hôn mê đột nhiên biến mất. Lý Thắng đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt. Hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một cái rộng lớn bạch ngọc trên bình đài. Bình đài ước chừng 10 trượng vuông, mặt đất bóng loáng như gương, khắc ấn phức tạp mà huyền ảo phù văn. Từng tia từng sợi yếu ớt không gian ba động đang từ những phù văn này bên trên chậm rãi tiêu tán. Nhất làm cho Lý Thắng kinh hãi chính là nơi đây nồng độ linh khí. Hắn chỉ là hít một hơi thật sâu, liền cảm thấy một cỗ tinh thuần đến cực điểm, vừa xa ngoại giới mấy lần linh khí nồng nặc tràn vào toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất thư giãn ra, thể nội thái sơ kiếm thể quyết thậm chí không tự chủ được gia tốc vận chuyển một tia. Thô sơ giản lược nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, ít nhất là ngoại giới gấp 5 lần trở lên. Nếu là ở chỗ này tu luyện lâu dài, tốc độ tất nhiên một ngày ngàn dặm. Khá lắm, cái này thượng cổ tông môn bút tích thật sự là bất phàm, chỉ là cái này bí cảnh linh khí hoàn cảnh, chính là một tràng không nhỏ tạo hóa. Trong lòng Lý Thắng thầm khen. Hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía. Dưới chân là bạch ngọc bình đài, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh, không thấy nhật nguyệt tinh thần, chỉ có nơi xa. Lý Thắng ánh mắt nháy mắt bị phương xa tình cảnh một mực hấp dẫn. Bên ngoài mấy chục dặm, một mảnh nguy nga hùng vĩ dãy cung điện yên tĩnh đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Những cung điện kia hình thức cổ phác, mái cong đấu củng, tựa hồ kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ, tản ra mênh mông viễn cổ khí tức. Mà tại dãy cung điện trung ương nhất, đứng sừng sững lấy một tòa đặc biệt dễ thấy cự tháp. Thân tháp cổ phác, không biết từ loại tài liệu nào xây thành, toàn thân tản ra nhu hòa, hơi nước trắng mịt mở quang huy, giống như một cái kình thiên ngọc trụ, chống đỡ lấy phương tiểu thế giới này bầu trời. Thần kỳ nhất chính là, tại cái kia cự tháp đỉnh tháp, lơ lửng một viên to lớn quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia giống như một cái nhân tạo mặt trời nhỏ, tỏa ra ôn hòa mà ổn định tia sáng, chiếu sáng phương này không có nhật nguyệt bí cảnh thế giới, làm cho nơi này mặc dù tia sáng không tính mãnh liệt, nhưng cũng có thể rõ ràng thấy bật. Xem ra thí luyện chi địa liền tại nơi đó. Trong lòng Lý Thắng minh ngộ, hắn lập tức đem tự thân cường đại thần thức giống như thủy ngân chạy trải tán mát, tra xét rõ ràng quanh thân mấy trăm trượng phạm vi. Nhưng mà, tra xét kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trừ dưới chân bình đài cùng phương xa dãy cung điện vị trí khu vực, bốn phía những cái kia tối tăm mở mịt hư vô chi địa, thần thức của hắn xuyên thấu, tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình ngăn lại cách. Mà tại hắn thần thức có thể đụng phạm vi bên trong, linh khí mặc dù nồng nặc kinh người, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối sinh cơ, cũng không cảm giác được bất luận cái gì chim thú sâu kiến khí tức, đừng nói gì đến thủ hộ yêu thú. Toàn bộ không gian, trừ tinh thuần linh khí cùng kiến trúc cổ xưa, tựa hồ không có vật gì khác nữa, yên tĩnh có chút quỷ dị. Quả nhiên không hổ là thí luyện chi địa, sạch sẽ quá đáng, liền cái luyện tập giã quái đều không có. Lý Thắng Âm thầm lẩm bẩm một câu, thu hồi thần thức. Bất quá cũng đúng, cái này bí cảnh không biết qua bao nhiêu và năm, cho dù có cũng đều chết không sai biệt lắm. Bất kể như thế nào, trước đến khu vực trung ương đi xem một chút. Lý Thắng hạ quyết tâm. Vì tiết kiệm thời gian cùng thể lực, hắn quyết định ngự khí phi hành. Tâm niệm vừa động, trôi này cánh cửa cự nhạc liền xuất hiện trước người, lơ lửng cách mặt đất một thước. Lý Thắng nhanh chân bước lên cự kiếm, thể nội kiếm nguyên chậm rãi truyền vào trong đó. Lên. Cự nhạc kiếm phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, mang theo Lý Thắng cái kia thân thể khôi ngô, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, sát mặt đất mấy trượng độ cao, hướng về phương xa dãy cung điện vội vã đi. Sở dĩ không dám bay quá cao, là xuất phát từ đối nơi đây không biết hoàn cảnh cẩn thận. Phi hành trên đường, Lý Thắng chú ý tới, từ bí cảnh phương hướng khác nhau, cũng lần lượt dâng lên các loại đột quang, mục tiêu minh xác hướng về cung điện trung ương nhóm tập hợp mà đi. Hiển nhiên, bị ngẫu nhiên truyền tống đến bí cảnh các nơi các tu sĩ, tại sơ bộ thích ứng hoàn cảnh về sau, đều làm ra giống như hắn lựa chọn. Cơ duyên trước mặt, không có người sẽ nguyện ý là hậu. Hắn khống chế cự nhạc kiếm, tốc độ không nhanh không chậm, duy trì đầy đủ cảnh giác, một bên phi hành, một bên cẩn thận cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh. Dưới chân dưới đất là cứng rắn màu xám nham thạch, không có một mảng cỏ, một mực kéo dài đến phương xa dãy cung điện dưới chân. Toàn bộ bí cảnh thế giới, trừ cái này tòa tháp đỉnh quang cầu là duy nhất nguồn sáng, không còn gì khác hào quang, lộ ra đơn điệu mà kiềm chế. Nhưng mà, liền tại Lý Thắng bay đến khoảng cách cái kia mảnh nguy nga dãy cung điện ước chừng còn có 500m xa thời điểm, dị biến nảy sinh. Một cỗ không cách nào hình dung to lớn tự lực, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Cỗ lực lượng này cũng không phải là nhằm vào cá nhân hắn, mà là bao phủ phía trước toàn bộ dãy cung điện vị trí khu vực. Lý Thắng chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, dưới chân cự nhạc kiếm, kiếm quang nháy mắt tán loạn, phảng phất biến thành một khối sắt tượng, mang theo hắn bỗng nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Ân, cấm bay cấm chế. Lý Thắng phản ứng cực nhanh, tại luồng sức mạnh lớn đó tới người nháy mắt, liền đã hiểu được. Hắn không chút kinh hoàng, phần eo phát lực, tại trên không cưỡng ép điều chỉnh tư thái, giống như một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, kèm theo đông một tiếng vang trầm, hai chân vững vàng đạp ở kiên cố trên mặt đất. Mà mất đi kiếm nguyên chống đỡ cự nhạc kiếm, thì bịch một tiếng rơi xuống tại bên chân của hắn. Lý Thắng khom lưng đem cự nhạc kiếm nhặt lên, đem nó thu hồi trong túi trữ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước gần trong gang tấc dãy cung điện, lại nhìn một chút tối tăm mở mịt bầu trời, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Bay vào đi, xem ra là không thể thực hiện được. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa, cũng liên tiếp có đội quang giống như bên dưới sủi cảo rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh hơi có vẻ chật vật rơi xuống đất, hiển nhiên đều gặp phải đồng dạng cấm bay cấm chế. Có người hùng hùng hổ hổ, có người mặt lộ nghiêm trọng, nhưng ánh mắt mọi người cuối cùng đều nóng bỏng nhìn về phía trước cái kia mảnh yên tĩnh không tiếng động cung điện cổ xưa. Một đầu rộng lớn bạch ngọc đại đạo, từ Lý Thắng dưới chân một mực kéo dài hướng dãy cung điện cửa chính. Đại đạo hai bên đứng sừng sững lấy từng tôn tạo hình cổ sơ thạch điêu, tựa như một loại nào đó thủy thú, lại như là mặc giáp vệ sĩ, yên lặng thủ hộ lấy đầu này thông hướng hạch tâm con đường. Ngay phía trước, dãy cung điện lối vào là một tòa cao tới 10 trượng to lớn cổng chào tấm biển bên trên, lấy cổ lão huyền ảo văn tự tuyên khắc ba cái khí thế bảng bạc chữ lớn. Lý Thắng híp mắt, cẩn thận phân biệt. Loại kia văn tự cũng không phải là đường kim huyền hoàng giới thông dụng văn tự, càng thêm cổ lão phức tạp, nhưng kỳ quái là, coi hắn tập trung tinh thần nhìn lại lúc, ba chữ kia hàm nghĩa lại một cách tự nhiên hiện lên ở trái tim của hắn. Vấn đạo tông. Một cỗ hùng vĩ, trang nghiêm khí tức nào tới trước mặt. Nhìn qua ba cái kia phảng phất tận chứa vô tận đạo vận chữ lớn, Lý Thắng hít thật sâu một hơi, nơi đây linh khí nồng nặc, đem trên vai phá thiên truy nắm chặt mấy phần, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng. Lại là vấn đạo tông bí cảnh. Tiểu Kim tiếng kinh ngạc âm đột nhiên tại Lý Thắng trong đầu vang lên. Chương 99, thụ lệnh điện chương 99, thụ lệnh điện Tiểu Kim, ngươi biết cái này tông môn? Lý Thắng ở trong lòng hỏi. Đầu chỉ biết. Tiểu Kim trong giọng nói mang theo vài phần hồi ức cùng cảm khái, vấn đạo tông chính là thời kỳ thượng cổ huyền hoàng giới đứng đầu nhất tông môn một trong, tại ngươi tổ sư gia còn chưa ra đời lúc cũng đã là huyền hoàng giới đệ nhất tông môn, nó thời kỳ cường thịnh, uy danh vượt xa hiện tại kiếm tông. Nghe nói nó tổng bộ thiết lập tại Trung Thiên Thần Châu bên trong, phương hướng tứ đại châu cũng có phân bộ, môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ, là chân chính trên ý nghĩa cự vô bá tông môn. Lý Thắng chấn động trong lòng. Huyền hoàng giới đệ nhất tông môn, vậy nên là bực nào kinh khủng thế lực. Kiếm tông mặc dù cường đại, nhưng tại Đông Huyền vực cũng không dám xưng đệ nhất tông môn, chớ nói chi là huyền hoàng giới đệ nhất. Vậy nó tại sao lại biến mất? Lý Thắng truy hỏi. Dạng này một cái quái vật khổng lồ, làm sao sẽ chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, thậm chí liền danh tự đều không có truyền thừa xuống. Tiểu Kim âm thanh âm u đi xuống, mang theo vẻ bi thương, mấy vạn năm trước, Huyền Hoàng giới cùng dị giới va chạm, vượt ngoại dị tộc quy mô xâm lấn Huyền Hoàng giới, khí thế rào rạt, thủ đoạn quỷ quệ khó lường, các đại thế lực đội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất nặng nề. Vấn đạo tông thân là lúc ấy Huyền Hoàng giới lãnh tụ một trong, dứt khoát dốc hết sức lực cả tông phái lên chiến, cứ thế mà gánh vác mấy giới dị tộc liên quân, là Huyền Hoàng giới tranh thủ quý giá cơ hội thở dốc. Cuối cùng, vấn đạo tông trên dưới, từ tông chủ đến phổ thông đệ tử, gần như toàn viên chết trận, tông môn truyền thừa đoạn tuyệt, sơn môn sụp đổ, nó huy hoàng cũng theo đó chậm rãi biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Chính là bởi vì có vấn đạo tông tranh thủ thời gian, phía sau Huyền Hoàng giới tu sĩ mới có thể nghĩ ra phương pháp đem toàn bộ Trung Châu lấy đại trận ngăn cách đi ra, mới không có dẫn đến toàn bộ Huyền Hoàng giới rơi vào dị tộc ma trảo. Toàn viên chết trận. Lý Thắng hít sâu một hơi, trong lòng nổi lòng tôn kính. Hắn có thể tưởng tượng đó là cỡ nào mãnh liệt mà bao la hùng vĩ cảnh tượng, một cái tông môn vì thủ hộ toàn bộ thế giới, xúc động chịu chết, đây là cỡ nào quyết đoán cùng đảm đương. So sánh cùng nhau, bây giờ Huyền Hoàng giới các đại thế lực ở giữa ân oán xích mích, lộ ra nhỏ bé như vậy. Không nghĩ tới, Thanh Dương quốc cảnh nội vậy mà còn bảo lưu lấy một chỗ vấn đạo tông thí luyện chi địa, xem ra nơi đây là vấn đạo tông tại Đông Huyền vực bồi dưỡng đệ tử bí cảnh một trong. Tiểu Kim phòng đoàn nói, "Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, nhưng cũng nhất thiết phải cẩn thận. Vấn đạo tông tất nhiên là đứng đầu đại tông, nó thí luyện tuyệt không phải bình thường, dù cho là vì bồi dưỡng đệ tử, cũng tất nhiên gian nguy trùng điệp." Lý Thắng trịnh trọng gật đầu, nắm chặt trong tay phá thiên truy. Hắn chưa từng e ngại khiêu chiến, ngược lại, càng là khó khăn, càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Đúng lúc này, phía sau truyền đến mấy tiếng quen thuộc kêu gọi. "Lý Minh, Lý đại ca." Lý Thắng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong, Chu Thiến chờ Thanh Vân kiếm tông một đoàn người chính bước nhanh đi tới. Bọn họ hiển nhiên cũng là mới từ cấm bay khu vực bên ngoài đi bộ mà đến, mang trên mặt vẻ vui mừng. Song phương tụ lại, Lâm Phong trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vui mừng, "Lý Minh, quả nhiên lại gặp. Cái này bí cảnh tựa hồ đem chúng ta những này đồng thời cùng tiến vào người, truyền tống đến cách xa nhau không xa khu vực." Lý Thắng cười cười, "Lâm Minh xem ra thu hoạch không nhỏ." Hắn chú ý tới Lâm Phong ánh mắt tinh quang lộ ra ngoài, khí tức so trước đó càng thêm ngưng luyện mấy phần, hiển nhiên tại cái này linh khí nồng đậm chi địa hơi chút điều tức liền được kích lợi không nhỏ. Lâm Phong gật đầu, "Nơi đây linh khí tinh thuần nồng đậm, đúng là hiếm thấy, vừa rồi trong lúc đi vận chuyển công pháp, cảm giác bình cảnh có chỗ bừng lòng, chuyến này liền tính ánh sáng ở chỗ này tu hành một tháng đều xem như là một cọc cơ duyên không nhỏ." Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ, Lý Minh trước đến một bước, nhưng có sao phát hiện? Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia vấn đạo tông cổng chào, chỉ là đối nó lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Lý Thắng suy nghĩ một chút, cũng không lập tức nói ra Tiểu Kim báo cho những cái kia kinh thế hai tục lịch sử bí mật, ta cũng mới vừa đến cái này không lâu, chỉ biết nơi đây là một chỗ tên là Vấn Đạo Tông thượng cổ tông môn lưu lại thí luyện chi địa, phía trước những cung điện kia sợ rằng đều có huyền cơ. Hắn đưa tay chỉ nơi xa tòa kia cao nhất đứng thẳng, tản ra mông lung bạch quang cự tháp, tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng nhất, sợ rằng đều là nơi đó. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, cái kia kình tiên cự tháp cho người một loại vô hình cảm giác gáp bách cùng lực hấp dẫn. "Đi thôi, đứng ở chỗ này bên trong cơ duyên là sẽ không chủ động đi ra tìm chúng ta." Lý Thắng dẫn đầu, nhanh chân hướng lối vào đi đến. Lâm Phong mấy người cũng bước nhanh đuổi theo, một đoàn người bước lên Bạch Ngọc Đại Đạo, cẩn thận tiến lên. Trên đường đi cũng có tu sĩ khác, nhìn thấy Lý Thắng một đoàn người về sau, một mặt cảnh giác nhìn hướng bọn họ, chủ động kéo dài khoảng cách. Đại đạo hai bên thạch điêu yên lặng đứng sừng sững, trải qua vạn năm tuế nguyệt, mặt ngoài đã có chút phong hóa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nó hình dạng và cấu tạo cổ phác, chạm trổ tinh xảo, có giống như sư giống như hổ, có thì hoàn toàn không nhận ra là loại nào thủy thú, càng có tựa như mặc giáp cầm qua vệ sĩ, mặc dù không có chút nào sinh mệnh khí tức, lại tự có một cỗ trang nghiêm uy nghiêm cảm giác, để người không dám kinh thị. Đại đạo phần cuối, cổng chào về sau, là một mảnh cực kỳ trống trải quảng trường đá xanh. Quảng trường đối diện chính là liên miên chập trùng dãy cung điện. Cách bọn họ gần nhất một tòa cung điện, quy mô hơi nhỏ, tấm biển bên trên đồng dạng là một loại cổ lão văn tự. Cung cửa vấn đạo tông bảng hiệu một dạng, nhìn một chút chữ hàm nghĩa tự nhiên là hiện lên ở não hải, thủ lệnh điện xem ra là đăng ký thân phận địa phương. Trước đi nơi này có lẽ không sai. Trong lòng Lý Thắng hiểu rõ, liền đối với Lâm Phong đám người nói, "Chúng ta đi tòa này thủ lệnh điện nhìn." Lâm Phong đám người tự nhiên không có dị nghị, mọi người hướng đi thủ lệnh điện. Cửa điện cũng không đóng lại, chỉ là khép, xem ra đã có động tác nhanh tu sĩ tới qua. Đẩy ra không biết loại nào linh mục chất liệu cửa lớn, một cỗ nhàn nhạt linh mục mùi thơm ngát truyền đến. Trong điện không gian khá lớn, lại có vẻ có chút trống trải. Chỉ có tận cùng bên trong nhất thiết lập một cái thật dài ngọc thạch quầy, phía sau quầy trên vách tường có vô số cái ô nhỏ, đại bộ phận đều trống không, chỉ có số ít mấy cái ô vuông mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có vật phẩm cất giữ, nhưng đều bị một tầng ánh sáng dịu dịu che đậy bảo hộ lấy. Phía sau quầy cũng không phải là người sống, mà là từng cỗ tạo hình tinh xảo khôi lỗi. Những này người khôi lỗi hình, chất liệu giống như một giống như thạch, mặt ngoài khắc do phức tạp phù văn, giờ phút này đôi mắt tạm đạm, không nhúc nhích đứng tại sau quầy, giống như pho tượng. Thô sơ giản lược xem xét, lại có 10 bộ nhiều. Cơ quan khôi lỗi. Lâm Phong hô nhỏ một tiếng. Đồng thời, sau quầy trung ương nhất một bộ khôi lỗi, trong hốc mắt đông nhiên sáng lên hai đoàn hào quang màu đỏ thắm. Ông. Một cỗ vô hình ba động đảo qua toàn trường. Cái kia bị kích hoạt khôi lỗi, phát ra cứng ngắc mà âm u, không có chút nào cảm xúc chập trùng âm thanh. Dùng chính là một loại cùng hiện nay Huyền Hoàng giới tiếng thông dụng nói không sai biệt lắm cổ lão lời nói, mặc dù khó đọc, mọi người miễn cưỡng có thể minh bạch ý nghĩa, kiểm chắc đến không biết khách tới thăm, không phải là đệ tử bản tông. Căn cứ hoạch tâm quy tắc thứ 73 đầu, khởi động lâm thời tiếp đại chương trình. Mời tại trong điện tự mình thu hoạch chống không thân phận ngọc bài, truyền vào tự thân linh lực cùng thần hồn ấn ký, hoàn thành sơ bộ đăng ký lập hồ sơ, mới có thể nắm giữ lâm thời quyền hạn, mở ra cơ sở công năng. Cảnh cáo, không được tính toán công kích thủ hộ khôi lỗi, không được tính toán cưỡng ép phá cấm thu hoạch tài nguyên, người vi phạm đem xem cùng xâm lấn, cho xóa bỏ. Chương 100, bí cảnh các điện chương 100, bí cảnh các điện tiếng nói vừa ra, cái kia khôi lỗi trong mắt hồng quang dần dần ảm đạm đi, khôi phục tinh mịch. Đồng thời, quay trên mặt, một trận ánh sáng nhạt hiện lên, xuất hiện 10 cái lớn chừng bàn tay, chất liệu trắng mướt, chưa qua điêu khắc một bài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đã cảm thấy mới lạ, lại thở dài một hơi. Xem ra cái này bí cảnh xác thực có lưu quy tắc, chỉ cần tuân thủ, liền có thể thuận lợi thu hoạch quyền hạn. Xem ra đây chính là bước thứ nhất. Lâm Phong đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái trống không ngọc bài, cẩn thận kiểm tra không sai về sau, dẫn đầu theo lời chuyển vào tự thân linh lực cùng một tia thần hồn ấn ký. Chỉ thấy cái kia ngọc bài ánh sáng nhạt lóe lên, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt linh văn, chính diện xuất hiện Lâm Phong hai chữ, mặt sau thì là trống rỗng. Có làm mẫu, những người khác cũng nộn nhịp tiến lên nhận lấy ngọc bài, hoàn thành đăng ký. Lý Thắng cũng cầm lấy một cái, truyền vào kiếm nguyên cùng một tia thần hồn ấn ký, đem chính mình bí danh ấn khắc ở trong đó. Ngọc bài sáng lên, Lý Nguyệt Sinh ba chữ hiện lên ở mặt bài bên trên. Tất cả ngọc bài chế tạo hoàn thành máy mắt, bộ kia khôi lỗi trong mắt lại lần nữa tỏa ra ánh sáng, lần này là nhu hòa màu trắng. Trung ương khôi lỗi mở miệng lần nữa, lâm thời quyền hạn đã trao tặng. Bằng cái này ngọc bài, có thể tự do ra vào các cung điện, hoàn thành thí luyện kiếm lấy điểm công lao. Điểm công lao có thể dùng tại hối đoái cơ sở tài nguyên, hoặc tích lũy đến 100 điểm, thu hoạch một lần tiến vào thí luyện tháp vượt quan tư cách. Điểm công lao cùng có thể hối đoái tài nguyên danh sách có thể tại ngọc bài bên trong tự mình thẩm tra. Thí luyện tháp xếp hạng cùng khen thưởng, tại thí luyện tháp phía trước ngọc bia tự mình thẩm tra. Cuối cùng giải thích quyền về vấn đạo tông tất cả. Nói xong, khôi lỗi trong mắt kia sáng triệt để dập tắt. Đến đây, cái này vấn đạo tông bí cảnh thí luyện sơ bộ quy tắc, cuối cùng hướng đám này vài vạn năm phía sau khách tới thăm, mở ra khăn che mặt bí ẩn một góc. Mọi người đem thần thức truyền vào ngọc bài, dậm dạp chẳng chịt văn tự cùng hình ảnh hiện lên ở não hải bên trong, chính là các loại đan dược, tài liệu, pháp khí, công pháp danh sách trao đổi cùng với cần thiết điểm công lao. Trời ạ, là thiên huyền quả. Loại này sớm đã tuyệt tích linh dược, vậy mà xuất hiện ở đây, chỉ cần 50 điểm công lao liền có thể đổi được một cái. Nhiều như vậy đứng đầu công pháp, thế mà chỉ cần 100 điểm công lao liền có thể đổi lấy một môn. Liền đứng đầu pháp khí cũng vẹn vẹn 200 điểm công lao liền có thể vào tay một kiện. Mọi người thấy cái kia rực rỡ muôn màu nhưng lại cần điểm công lao hối đoái tài nguyên, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt lửa nóng. Lý Thắng nhìn xem những tài nguyên này, nội tâm cũng không có quá lớn ba động, dù sao hắn hiện tại không hề thiếu tài nguyên, hắn hiện tại chỉ đối vừa rồi khôi lỗi nói tới thí luyện tháp sinh ra một chút hứng thú. Ánh sáng tại chỗ này nhìn xem cũng không đổi được điểm công lao, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước, làm quen một chút hoàn cảnh, nhìn cái này thí luyện đến tuột cùng làm sao tiến hành. Lý Thắng nâng lên phá thiên truy, nói với mọi người nói. Lý huynh nói cực phải. Lâm Phong lập tức phụ họa. Một đoàn người đi ra thụ lệnh điện, một lần nữa trở lại cái kia mảnh trống trải quảng trường đá xanh. Đưa mắt nhìn một phía, chỉ thấy vùng cung điện này quy mô hùng vĩ, cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau, mặc dù phần lớn yên tĩnh không tiếng động, lại tự có một cỗ khí thế bằng bạc. Bọn họ quyết định trước dọc theo khu vực bên ngoài tra xét. Gần nhất một tòa đại điện, tấm biển bên trên viết đoán thể đường ba cái chữ cổ. Cửa điện mở rộng, mơ hồ có thể nghe đến truyền đến tiếng hò hét cùng kim thạch giao minh thanh âm. Bọn họ tới gần xem xét, chỉ thấy trong đại điện không gian bị chia cắt thành mấy cái độc lập khu vực, mỗi cái khu vực đều bị một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ. Có chút màn sáng nhan sắc thâm thúy, thấy không rõ tình huống nội bộ, hiển nhiên đã có người trong đó khiêu chiến. Xem ra đây chính là thu hoạch điểm công lao địa phương một trong. Nhìn danh tự hẳn là thể tu thí luyện chi địa, xem ra Lý Minh chuyến này nhất định có thu hoạch. Lâm Phong quan sát một lát sau nói, tiếp tục tiến lên. Tòa tiếp theo đại điện tên là Diệu Pháp Đường. Còn chưa tới gần, liền có thể cảm nhận được không khí bên trong tràn ngập các loại thuộc tính sóng linh khí, lúc thì nóng bỏng, lúc thì băng hàn, lúc thì lôi đình ẩn hiện. Trong điện đồng dạng bị chia cắt thành rất nhiều thí luyện khu vực, có tu sĩ ngay tại trong đó thi triển các loại pháp thuật, đối kháng không ngừng hiện lên phủ văn công kích hoặc nguyên tố sinh linh, tràn diện rực rỡ lại giấu giếm sắc cơ. Đón lấy, bọn họ lại trải qua luyện đan đường mùi thuốc nồng nặc dù cho ngăn cách thật xa cũng có thể nghe được, bên trong tựa hồ liên quan đến linh thảo nhận ra, luyện đan chờ thí luyện, thần binh đường bên trong thì truyền đến đinh đinh đương đương rèn âm thanh cùng linh lực rót vụ vụ. Xác nhận luyện khí chỗ, vườn linh đường xung quanh sóng linh khí nhất là kịch liệt, tựa hồ là chuyên cung đả tọa tu luyện, đột phá bình cảnh chi địa. Mỗi một tòa đại điện đều công năng rõ ràng, không ngừng có tu sĩ ra vào, có người trên mặt vui mừng, hiển nhiên là có thu hoạch, cũng có người đầy bụi đất, thậm chí trên thân mang thương, hiển nhiên là thí luyện thất bại. Lý Thắng một bên đi, một bên yên lặng cảm thụ được những tòa đại điện này tản ra khác biệt khí tức, trong lòng đối cái này vấn đạo tông nội tình có càng sâu nhận biết. Đem một cái tông môn bồi dưỡng hệ thống rõ ràng như thế, cố tượng dung nhập bí cảnh bên trong, để đệ tử ở mọi phương diện năng lực đều có thể được đến rèn luyện cùng tăng lên, loại thủ đoạn này, xác thực bất phàm. Một canh giờ sau, đi vòng một vòng lớn, bọn họ đi tới vùng cung điện này khu vực hạch tâm nhất. Đó là một tòa vô cùng quảng trường khổng lồ. Quảng trường mặt đất từ một loại màu đậm tinh thạch lát thành, bóng loáng như gương. Mà quảng trường trung ương, bất ngờ đứng sừng sững lấy tòa kia bọn họ tại bí cảnh lối vào liền thấy kình thiên cự tháp. Khoảng cách gần quan sát, càng cảm thấy nó hùng vĩ bằng bạc. Thân tháp không biết từ loại tài liệu nào đúc thành, không phải vàng không phải ngọc, hiện ra một loại cổ pháp màu xám trắng. Phía trên khắc rõ vô số khó có thể lý giải được huyền ảo đường vân, từng tia từng sợi ánh sáng màu trắng từ trong phát ra, mang theo một tia nhàn nhạt uy áp. Đỉnh tháp viên kia to lớn quang cầu nhẹ nhàng trôi nổi, tung xuống ánh sáng lưu hòa, đem chỉnh chỗ bí cảnh chiếu sáng như ban ngày. Cự tháp lối vào là một cái cao chừng 3 trượng cổng vòm, trong môn vầng sáng lưu chuyển, thấy không rõ cụ thể tình hình. Mà làm người khác chú ý nhất là đứng sừng sững ở cửa tháp phía trước một phương cự hình ngọc bia. Ngọc bia cao chừng 5 trượng, rộng cũng có 3 trượng, toàn thân sáng long lanh, tản ra ôn nhuận rực rỡ. Lúc này, ngọc bia xung quanh đã tụ tập mười mấy tên tu sĩ, tất cả mọi người ngửa đầu, hết sức chăm chú mà nhìn xem ngọc bia, hoặc mặt lộ sợ hai thán phục, hoặc vẻ mặt nghiêm túc, hoặc xì xào bàn tán. Lý Thắng đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng bước nhanh tới. Tới gần ngọc bia, liền có thể cảm giác được một cô yêu ớt thần hồn ba động từ ngọc bia bên trên tán phát ra. Không cần người khác giải thích, Lý Thắng liền học tu sĩ khác bộ dạng, đem một sợi thần thức mò về ngọc bia. Thần thức tiếp xúc ngọc bia nháy mắt, đại lượng tin tức liền tràn vào trong đầu. Đầu tiên rõ ràng chính là tháp thí luyện quy tắc, giao nộp 100 điểm công lao mới có thể tiến vào tháp thí luyện một quan. Trong tháp tự thành không gian, mỗi một tầng đều có khác biệt khảo nghiệm, hoặc chiến lực, hoặc tâm trí, hoặc nội tính, tầng tầng tiến dần lên, độ khó cực lớn. Vượt quan số tầng càng cao, lấy được điểm công lao khen thưởng cũng càng phong phú, nếu có thể đưa thân xếp hạng hàng đầu, càng có ngoài định mức trọng thưởng. Một khi khiêu chiến thất bại, liền sẽ bị truyền tống ra tháp. Ngay sau đó, chính là ngọc bia chủ thể bên trên biểu thị nội dung. Trên cùng là thí luyện bảng ba cái mạnh mẽ chữ lớn. Nó bên dưới thì là từng cái tản ra nhàn nhạt tia sáng tính danh cùng phía sau đánh dấu chữ số, từ trên xuống dưới, vừa vặn 100 cái danh ngạch. Thí luyện bảng thứ nhất, tạm thời chưa có thứ hai, tạm thời chưa có. Trên bảng danh sách một cái tên đều không có, xem ra tạm thời không có người thu hoạch được 100 điểm tích lũy. 100 điểm công lao mới có thể khiêu chiến một lần sao? Lý Thắng liếc qua chính mình trên ngọc bài biểu thị chữ số, không. Xem ra, trước tiên cần phải đi tìm cái địa phương, kiếm chút tiền vé vào cửa. Chương 101, đoán thể đường thí luyện chương 101, đoán thể đường thí luyện xem ra, tất cả mọi người còn tại cái này bên ngoài đảo quanh, không có người tích lũy đủ đi vào tư cách. Bên cạnh truyền đến Lâm Phong âm thanh, hắn đồng dạng nhìn chăm chú ngọc địa, lông mày cao lại, 100 điểm, chúng ta tạm thời còn không có tham dự thí luyện, không biết cái này 100 điểm là cao hay là thấp. Chu Thiến chỉ vào ngọc địa phía dưới một hàng chữ nhỏ, thì thầm, thu hoạch điểm công lao cần thông qua các công năng đại điện thí luyện, mỗi ngày các hạng thí luyện chỉ có thể thu hoạch một lần điểm tích lũy, lấy ngày đó thành tích tốt nhất làm chuẩn. Cũng chính là nói, muốn dựa vào kéo lông dê thần tốc tích lũy đủ 100 điểm là không thể nào. Lý Thắng nhẹ gật đầu, vấn đạo tông quy tắc thiết kế đến có chút nghiêm cẩn, hiển nhiên là vì sàng chọn ra chân chính có thực lực cùng tiềm lực đệ tử, mà không phải là đầu cơ trục lợi thế hệ. Đi thôi, chỉ nhìn bảng danh sách cũng sẽ không chống rông rất xuống điểm công lao. Lý Thắng ánh mắt đảo qua xung quanh quảng trường những công năng kia khác nhau cung điện, trước đi thử xem nơi này thí luyện tiêu chuẩn. Lâm Phong đám người tự nhiên không có dị nghị. Mọi người đơn giản thương nghị một chút, quyết định căn cứ riêng phần mình sở trường, chia ra hành động, để cầu lớn nhất hiệu suất thu hoạch ban đầu điểm tích lũy. Lâm Phong cùng Chu Tiến chuyện này đối với sư minh muội, thân là Thanh Vân kiếm tông đệ tử, kiếm pháp chính là căn bản, bọn họ không chút do dự lựa chọn trực tiếp tiến về diễn võ điện. Cung điện kia tên ngay thẳng, hiển nhiên là khảo nghiệm thực chiến kỹ nghệ chi điện, chính hợp bọn họ tâm ý. Lâm Vũ tính tình ôn hòa, không tốt thực chiến, nhưng đối thuật luyện đan rất có nghiên cứu, liền quyết định đi luyện đan đường thử thời vận. Trong đội ngũ một tên khác hơi có vẻ trầm mặc đệ tử, tên là Triệu Thiết, nghe nói là luyện khí thế gia xuất thân, tại luyện khí nhất đạo có chút tâm đắc, liền đem mục tiêu định tại thần binh đường. Lý Minh, ngươi tính toán trước đi nơi nào? Lâm Phong trước khi đi hỏi. Lý Thắng nét miệng cười một tiếng, vô vô gánh tại bả vai phá thiên truy, ta trước đi cái kia đoán thể đường nhìn một cái. Dù sao ta có thể là thể tu, dù sao cũng phải kiến thức một chút cái này thượng cổ tông môn thể tu thí luyện là cái dạng gì. Lâm Phong nhìn xem còn tại mạnh miệng nói chính mình là thể tu Lý Thắng, khỏe miệng không nhịn được có quắc một chút. Lúc trước mọi người bị Vương Luân dùng trận pháp vây khốn, Lý Thắng phá trận lúc cái kia một thân bàng bạc kiếm ý, để hắn cái này đường đường chính chính kiếm tu nhìn đều mặc cảm. Mà còn nếu như nhớ không lầm, vừa vặn trước đây không lâu nghe nói kiếm tông tựa hồ ra cái họ Lý dùng truy kiếm tu, đoạt được ngoại môn khôi thủ. Lại vừa vặn kiếm tông nguyên anh trưởng lão nhàn rỗi không chuyện gì làm, đến bên này thủy tiểu quốc tàn bộ, không cẩn thận cứu đám người bọn họ. Hiện tại ngươi còn nói với ta ngươi là thể tu. Ta Lâm Phong có phải là nhìn xem giống đồ đần? Nhìn xem Lý Thắng cái kia chân thành lại ánh mắt kiên định, Lâm Phong há to miệng, cuối cùng cũng không có đem việc này nói toạc, chắp tay nói, vậy thì tốt, Lý huynh cẩn thận một chút. Chúng ta thí luyện xong xuôi, liền về cái này tháp phía trước quảng trường tụ lại, trao đổi lẫn nhau chút tình báo. Không có vấn đề. Lý Thắng sảng khoái đáp ứng. Song phương ước định cẩn thận về sau, liền tại quảng trường tách ra. Riêng phần mình hướng về chọn lựa cung điện bước đi. Lý Thắng kiêng đại truy, bộ pháp trầm ổn đi hướng đoán thể đường. Tòa đại điện này khoảng cách thụ lệnh điện không xa, toàn thân từ một loại ám kim sắc cự thạch xây thành, phong cách thô kệch nặng nề, còn chưa tới gần, liền có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ trầm ngưng khí tức đập vào mặt, phản phất cả tòa đại điện trọng lượng đều đặt ở trong lòng của người ta bên trên. Cửa điện cực kỳ rộng lớn, đầy đủ mấy người song hành. Lý Thắng cất bước mà vào, trong điện cảnh tượng đập vào tầm mắt. Không gian so bên ngoài nhìn qua càng thêm trống trải, mái vòm treo cao, tia sáng lại cũng không u ám. Bốn phía trên vách tường khảm nạm một loại nào đó có thể tự mình tinh thạch sáng lên, ném xuống lạnh lẽo qua mang. Trong đại điện quả nhiên như phía trước xa xa thoáng nhìn như vậy, bị từng đạo nhan sắc khác nhau màn sáng chia cắt thành mấy cái độc lập khu vực. Hắn vừa bước vào trong điện, cửa một bên, một bộ cùng thụ lệnh điện bên trong hình dạng và cấu tạo tương tự, nhưng hình thể càng cao to hơn bằng đá khôi lỗi trong mắt liền sáng lên hồng quang, phát ra cứng ngắc cổ ngữ, người đến đăng ký. Lý Thắng theo lời lấy ra viên kia khắc lấy Lý Nguyệt Sinh thân phận ngọc bài, tại khôi lỗi vị trí chỉ định lung lay một chút. Ngọc bài ánh sáng nhạt lóe lên, đăng ký hoàn thành. Đoán thể đường thí luyện phân ba loại. Khôi lỗi trong mắt hồng quang lập lòe, không có chút nào tâm tình chập chờn bắt đầu giới thiệu quy tắc, âm thanh ở trong đại điện quân quần. Thứ nhất, vạn quân đăng thiên đài. khảo nghiệm nhục thân cực hạn chịu đựng cùng ý chí lực. Leo lên thập giai, lấy được 10 giờ công tích, nhị thập giai 20 điểm, 30 cấp 40 điểm, 40 cấp 80 điểm. 40 cấp về sau, mỗi nhiều trèo nhất giai, khen thưởng 10 giờ. 50 cấp về sau, mỗi cấp 20 điểm, nếu có thể đăng đỉnh thứ 100 cấp, bước vào đăng tiên đài, có thể lấy được ngoài định mức thu hoạch được 1000 điểm, đồng thời đến ta tông đoán thể đường nội môn đệ tử bằng chứng. Thứ hai, băng hỏa luyện thể hồ. Khảo nghiệm nhục thân tính nhẫn mại cùng sức khôi phục. Trong hồ kiên trì 10 hơi, 10 giờ, 20 hơi thở, 20 điểm, 30 hơi thở, 40 điểm, 40 hơi thở về sau, mỗi nhiều kiên trì một hơi, khen thưởng 10 giờ. Nếu có thể kiên trì 100 hơi, có thể lấy được 1000 điểm, đồng thời đến nội môn đệ tử bằng chứng. Thứ ba, chiến khôi đài. Khảo nghiệm thực chiến chém giết cùng chống chọi ép năng lực. Cùng chúc cơ viên mãn cảnh chiến khôi giao thủ, kiên trì 10 hơi, 10 giờ, 20 hơi thở, 20 điểm, 30 hơi thở, 40 điểm, 40 hơi thở về sau, mỗi nhiều kiên trì một hơi, khen thưởng 10 giờ, 100 hơi xây xong. Nếu có thể chiến thắng chiến khôi, có thể lấy được 1000 điểm, đồng thời đến nội môn đệ tử bằng chứng. Ba loại thí luyện, mỗi ngày mỗi hạng chỉ có thể khiêu chiến một lần, điểm tích lũy lấy đơn lần thành tích tốt nhất làm chuẩn, không thể tính ngược lại. Thí luyện quá trình bên trong, nghiêm cấm tại quy tắc phạm vi bên ngoài sử dụng linh lực, pháp khí, người vi phạm tước đoạt tư cách, nghiêm trị không tha. Ngươi, lựa chọn sao hạng? Khôi lỗi giới thiệu xong xuôi, trong mắt hồng quang tập trung ở trên người Lý Thắng chờ đợi lựa chọn của hắn. Lý Thắng yên tĩnh nghe xong, trong lòng tính toán rất nhanh. Chiến khôi đài trực tiếp chiến đấu, nhìn như thích hợp hắn nhất, nhưng trúc cơ viên mãn chiến khôi, không sử dụng linh lực pháp khí chỉ bằng vào nhục thân, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó, vạn nhất bị thương ảnh hưởng phía sau thí luyện càng là được không bù mất, tạm thời trước không chọn. Băng hỏa luyện thể hồ, nghe tới chính là thuần túy chịu khổ, lần sau nhất định. Mà vạn quân đăng thiên đài, leo lên cầu thang, nghe tới càng giống là đối nhục thân cơ sở tố chất cùng ý chí trực tiếp khảo nghiệm. Ta tuyển vạn quân đăng thiên đài. Lý Thắng làm ra quyết định. Hắn cũng rất tò mò, nhục thân của mình hiện tại đến cùng đến mức nào. Lựa chọn xác nhận. Vạn quân đăng thiên đài thí luyện khu vực là xoay trái đạo thứ 3 quan môn, ví như không kiên trì nổi, trong người phần bài bên trong truyền vào linh lực, có thể truyền tống về đệ nhất giai bên dưới, ra sân thí luyện hoặc đăng đỉnh tính toán làm thí luyện kết thúc. Chúc các hạ lực có thể kinh thiên. Khôi lỗi trong mắt hồng quang dập tắt, khôi phục tinh mịch. Cái này cục sắt sẽ còn nói lời hay đâu, không hổ là thượng cổ huyền hoàng giới đệ nhất đại tông. Lý Thắng thầm nghĩ nói. Chương 102, Vạn Quân Đăng Thiên Đài chương 102, Vạn Quân Đăng Thiên Đài Lý Thắng cầm trong tay thân phận ngọc bài, hướng đi Vạn Quân Đăng Thiên Đài khu vực màn sáng. Ngọc bài chạm đến màn sáng nổi lên gợn sóng, xuất hiện một cái chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. Hắn hít sâu một hơi, cất bước mà vào. Phảng phất tiến vào một chỗ khác không gian, màn sáng về sau là một chỗ bình đài, phía trước mấy chục trượng có một tảng đá lớn, phía trên viết Vạn Quân Đăng Thiên Đài năm chữ to. Cự thạch bên cạnh có một đầu hướng lên trên kéo dài rộng lớn thềm đá. Thềm đá nhìn qua cổ phát vô hoa, từ một loại nào đó đen nhánh cự thạch xây thành, mỗi một cấp đều cao tới một thước, bề rộng chừng mấy trượng, đủ để tiếp nhận nhiều người song hành. Thềm đá một đường hướng lên trên, thâm nhập hoàn toàn mông lung vầng sáng bên trong, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy trăm cấp tả hữu vị trí, tựa hồ có một cái bình đài. Giờ phút này, trên thềm đá đã có 7-8 tên tu sĩ ngay tại khó khăn leo lên. Những người này phần lớn dáng người cường tráng, hiển nhiên là công pháp nghiêng về thể tu có lẽ có luyện thể nội tình. Nhưng bọn hắn trạng thái lại khác nhau, có người mới vừa bước lên mười mấy cấp liền đã lớn mồ hôi đầm địa, bước đi tập tễnh, có người tại 30 cấp phụ cận cắn răng kiên trì, mỗi lần nhấc chân đều phảng phất nặng tựa bạc cân, phía trước nhất một người, cũng mới khó khăn lắm bỏ đến 30 cấp ra mặt, thân hình lắc lư, sắc mặt đỏ lên, tựa như lúc nào cũng khả năng bị đè sợ. Lý Thắng xuất hiện đưa tới một chút ánh mắt. Hắn cái này khôi ngô hình thể cùng trôi này khoa trương đại truy, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Mấy cái tại cấp thấp thở dốc tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nhận ra cái này trước đây không lâu còn tại cùng bọn họ cùng một chỗ ngồi tụ thể tu. Hừ, lại là một cái không biết trời cao đất rộng. Cái này đăng tiên đài trọng lực cấm chế, nhất giai nhất trọng thiên, hình thể càng lớn áp lực càng lớn, ngươi cái này đại thể ô vương đoán chừng nhiều lắm là bò đến 10 tầng. Một cái mới vừa bò đến nhị thập giai, ngồi liệt tại trên mặt đất thở hổn hển gã đại hán đầu trọc, liếc Lý Thắng một cái, thấp giọng cười nhạo nói: "Tên trọc đầu này đại hán tại huyết nguyên phá cấm trận bên trong một mực hôn mê, mãi đến cổ thông trưởng lão đem bọn họ cứu ra mới tỉnh lại, không hề biết Lý Thắng là một tên thể tu." Hắn thấy Lý Thắng chính là cái có một cái man lực tán tu, đến đoán thể đường thử thời vận. Đừng hỏi hắn là thế nào biết rõ, bởi vì chính hắn chính là như thế tới. Lý Thắng phảng phất giống như không nghe thấy, hắn điều chỉnh một chút hô hấp, đem phá thiên truy thu vào trong chữ vật đại, tại loại này trọng lực hoàn cảnh bên dưới, còn kiêng truy hiển nhiên là một loại nhược trí cử chỉ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh hướng đi cấp một bậc thang, chân phải bước lên. Bàn chân rơi xuống nháy mắt, một cỗ vô hình đại lực đột nhiên giáng lâm. Phản phất nháy mắt mặc vào nặng mấy trăm cân thiết y liễu, toàn thân mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một khối xương cốt đều cảm nhận được rõ ràng áp lực. Không khí tựa hồ cũng biến thành sền sệt đứng lên, hô hấp cảm thấy một nạn. Có chút ý tứ. Lý Thắng khỏe miệng hơi bệnh. Điểm này trọng lực đối hắn mà nói, hắn lúc 13 tuổi đoán chừng đều có thể gánh vác được. Hắn không có dừng lại, chân trái bước lên đệ nhị giai. Áp lực tăng gấp bội. Nếu như nói đệ nhất giai là mặc vào thiết y liễu, cái kia đệ nhị giai tựa như là lại trùm lên một tầng ướt đẫm chăn đông, nặng nề mà trói buộc. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, thập giai đảo mắt liền qua. Thân phận ngọc bài hơi nóng, Lý Nguyên Sinh ba chữ phía dưới cho thấy một hàng chữ nhỏ, điểm công là 10. Cái kia gã đại hán đầu chọc mở to hai mắt nhìn, cười nạo âm thanh im bặt mà dừng, nhìn xem Lý Thắng như dẫm trên đất bằng, một bước nhất dài, tốc độ không giảm chút nào hướng hắn đi tới. Nhanh đến hắn vị trí cấp 20 lúc, Lý Thắng thậm chí còn chạy 2 bước, chớp mắt liền đi tới hắn vị trí cầu thang. Lý Thắng cúi đầu nhìn tên đầu chọc này đại hán một cái, nhếch miệng lộ ra một cái tự nhận là mỉm cười thân thiện. Gã đại hán đầu chọc co quắp trên mặt đất sắc mặt xanh xám, hai mắt để lộ ra một tia hoảng sợ, hận không thể cho chính mình hai cái tát, để chính mình miệng tiện, lần này là thật đá trúng thiết bản. Không có để ý tên đầu chọc này đại hán nghĩ như thế nào, Lý Thắng tiếp tục hướng bên trên đi đến. Lý Thắng bộ pháp vững vàng mà có lực, dẫm tại trên thềm đá phát ra ngột ngạt thùng thùng âm thanh. Hắn thân thể khôi ngô tại dần dần tăng cường trọng lực bên dưới, ý nguyên thẳng tắp. Lý Thắng bước chân không ngừng. Nhị thập giai về sau, áp lực đã thay đổi đến tương đối có thể nhìn, phản phất quanh thân bị vô hình cự thạch đè ép. Bộ ngực hắn có chút chập trùng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ. 30 cấp, trọng lực lại lần nữa đột ngột tăng. Đến nơi này, trên thềm đá nhân số giảm mạnh, chỉ có một người còn tại Lý Thắng phía trước hai giai khó khăn xê dịch. Lý Thắng cuối cùng cảm thấy một chút áp lực, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, chân bắp thịt bắt đầu run nhẹ nhẹ, hô hấp cũng biến thành nặng nề mấy phần. Nhưng hắn thân ảnh khôi ngô, vẫn như cũ ổn định hướng bên trên leo lên. Ngọc bài tin tức, điểm công lao 40. Phía dưới những cái kia sớm đã từ bỏ hoặc ngay tại cấp thấp nghỉ ngơi tu sĩ, giờ phút này đã là lặng ngắt như tờ, từng cái mặt lộ hoảng sợ. Bọn họ nhìn tận mắt cái này khôi ngô cử hán, lấy một loại gần như đều đặn nhanh phương thức, nhẹ nhõm siêu việt đại đa số đau khổ dễ rủa người. Đây chính là thể tu sao, quả nhiên không tầm thường. Tầng thứ 11 cái tán tu một mặt sùng bái nhìn hướng trên cùng khôi ngô thân ảnh. 40 cấp. Hắn có vẻ giống như còn chưa tới cực hạn. Thứ 32 tầng gần như chỉ ở Lý Thắng phía dưới tu sĩ nhịn không được kinh hô. Hừ, có chút man lực thể tu mà thôi, cũng chính là tại cái này chiếm cứ địa lợi địa phương mới có thể có điểm ưu thế, nếu là ở bên ngoài, ta đường đường kiếm tu một kiếm liền đâm chết hắn. Tầng thứ 5 liền đã mồ hôi rầm rề một tên miệng tu một mặt khinh thường. Thứ 40 cấp, điểm công lao 150. Nơi này trọng lực đã khủng bố, không khí nặng nề đến giống như thủy ngân, liền hô hấp đều cần hao phí không ít khí lực. Lý Thắng bước lên thứ 40 cấp, thân hình cuối cùng có chút dừng lại. Cương đại trọng lực chèn ép hắn ngũ tạng lục phủ, xương cốt phát ra nhẹ nhàng kéo kẹt âm thanh. Hắn hít sâu một hơi, thể nội khí huyết chạy xiết ra tốc, gân cốt cùng băng lên, mơ hồ có trầm thấp phong lôi chi thanh tại thể nội quanh quẩn. Hắn không có nóng lòng tiếp tục, mà là thoáng lưu lại, thích ứng một chút cái này kinh người áp lực. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Lý Thắng ánh mắt nhìn về phía thứ 41 cấp. Dựa theo quy tắc, từ nay về sau, mỗi lên nhất giai đều có 10 điểm công lao. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lực lượng bộc phát, chân phải bỗng nhiên bước lên thứ 41 cấp. Oeng! Phản phất có một tòa núi lớn áp đỉnh mà xuống, Lý Thắng toàn thân kịch chấn, đầu gối có chút còn một chút, nhưng lập tức lại bỗng nhiên thẳng tắp. Ngọc bài truyền đến thu hoạch 10 điểm tin tức. 42 cấp, 43 cấp, 44 cấp. Tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại, mỗi một bước đều cần điều động lực lượng toàn thân, dâm đến thềm đá chậm đủ. Ướt đẫm mồ hôi quần áo của hắn, theo bắp thịt hình dáng chạy xuôi xuống. Phía dưới ánh mắt mọi người đều tập hợp ở trên người hắn, tràn đầy khó có thể tin. Chỉ dựa vào nhục thân, có thể đi đến một bước này. 45 cấp, 46 cấp, 49 cấp. Làm Lý Thắng bước lên cấp 49 lúc, thân thể của hắn đã kéo căng như cùng, mỗi một lần hô hấp đều giống như ống bể cổ động, trên trán gân xanh nhảy lên. Phía dưới tu sĩ gần như ngừng thở, nhìn xem hắn nhấc chân bước về phía thứ 50 cấp, dựa theo quy tắc, nếu có thể bước lên 50 cấp, điểm công lao đem đạt tới kinh người 250 điểm. Lên cho ta. Lý Thắng quát to một tiếng, tiếng như kinh lôi, tại cái này phiến không gian bên trong nổ vang. Toàn thân hắn lực lượng ngưng ở một điểm, eo phát lực, chân phải ngang nhiên bước lên thứ 50 cấp. Đông. Toàn bộ thềm đá phảng phất đều run rẩy một chút. Lý Thắng đứng tại thứ 50 trên bậc, thân thể có chút lay động, nhưng cuối cùng một mực đứng vững. Ngọc bài ấm áp, điểm công lao 250. Phía dưới truyền đến một trận không đè nén được kinh hô. 50 cấp. Đây chính là một cái sự kiện quan trọng thức thành tích. Cho đến nay, bọn họ nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh người, cái này đoán thể đường bạn quân đăng thiên đài, sợ rằng còn không có người đạt tới qua độ cao này. Lý Thắng không để ý đến phía dưới bạo động, hắn đứng tại 50 trên bậc, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Trọng lực vẫn còn tại không ngừng tăng cường, đường phía trước ý nguyên dài dằng dặc. Hắn liếm liếm hơi khô nước ra bờ môi, trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên càng thêm hừng hực đấu trí. Cái này thuần túy nhục thân cùng trọng lực chống lại cảm giác, mặc dù cực độ mệt mỏi, lại làm cho hắn có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thống khoái cảm giác. Mới 50 cấp mà thôi, xa xa không đủ. Hắn điều chỉnh hô hấp, thoáng khôi phục một chút thể lực, hướng về thứ 51 cấp, cùng với cái kia mây mù lượn lờ chỗ càng cao hơn, kiên định leo lên mà đi. Thân ảnh của hắn đang không ngừng tăng cường trọng lực tràng bên trong, lộ ra càng thêm cao lớn, giống như một tôn đi ngược dòng nước cự linh thần. Chương 103, trao đổi tình báo. Chương 103, trao đổi tình báo. Thí luyện bí cảnh, đoán thể đường, vạn quân đăng thiên đài. Lý Thắng đứng tại thứ 55 cấp trên thềm đá, toàn thân bắp thịt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Trọng lực giống như thực chất sơn nhạc đè ở đầu vai của hắn, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Mồ hôi theo thái dương trượt xuống, nhỏ tại trên thềm đá nháy mắt liền bị áp lực vô hình nghiền nát. Hắn cảm giác được hai chân của mình tại run nhẹ nhẹ, đây là nhục thân đạt tới cực hạn dấu hiệu. Dừng ở đây rồi sao? Lý Thắng không cam lòng nhìn về phía chỗ càng cao hơn, mây mù lượn lờ đăng thiên đài như ẩn như hiện, phảng phất tại cười nhạo hắn bất lực. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn là từ trong ngực lấy ra thân phận ngọc bài. Kiếm nguyên truyền vào nháy mắt, ngọc bài nổi lên ôn nhuận bạch quang, cảnh vật xung quanh bắt đầu bặm mẻo. Một cỗ nhu hòa lực lượng bao khỏa toàn thân, sau một khắc, hắn đã đứng ở viết vạn quân đăng thiên đài cự thạch phía trước. Ngắm nhìn bốn phía, sân thí luyện đã không có mưa hay. Tu sĩ khác hiển nhiên sớm đã đến cực hạn, trước thời hạn lui ra. Lý Thắng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú chỗ cao mây mù. Một tháng thời gian, ít nhất phải vọt tới 70 cấp. Hắn âm thầm lập xuống mục tiêu, khôi phục một ít thể lực về sau, đem Phá Thiên Truy lấy ra một lần nữa gánh tại trên vai, quay người hướng xuất khẩu đi đến. Đoán thể đường cửa đại điện, ba tên trúc cơ hậu kỳ tán tu chính tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện. Trong đó một tên đại hán râu quai nón mặt mũi bầm dập, chính tức giận bất bình oán trách, cái kia chiến khôi đại thí luyện quả thực không hợp thói thường. Muốn ta đối chiến một cái cao 2 trượng đại lực mà viền khôi lỗi. Ta đường đường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tu luyện hậu thổ quyết mặc dù không phải cái gì đường đường chính chính thể tu công pháp, tại nhục thân bên trên cũng có mấy phần thần thông, kết quả đón đỡ một quyền, thiếu chút nữa đem ta phân cho đánh đi ra. Đem hết toàn lực mới kiên trì tới 30 hơi thở, tranh thủ thời gian truyền tống về đến. Một tên khác trên người mặc màu tím trang phục tinh trang trung niên cảm động thân thụ gật đầu, ta đi băng hỏa luyện thể hồ cũng không tốt gì. Ta tu luyện xích diễm công bản thân liền không sợ thủy hỏa, kết quả ở trong ao ở 5 hơi thì không chịu nổi. Một tên sau cùng tóc ngắn tu sĩ thở dài, vạn quân đăng thiên đài mặc dù tốt một chút nhưng cũng không tốt gì, trên bậc thang trọng lực tầng tầng đập ra, ta bản thân liền trời sinh thần lực, tu luyện trường xuân quyết tại khôi phục thể lực bên trên tự nhận không thể so chính tông thể tu kém, có thể bỏ đến 30 tầng liền không chịu nổi. Ngược lại là nhìn thấy cái thể tu, mặc dù mới chút cơ sơ kỳ tu vi, nhưng tại 40 tầng phía trước cũng không bị đến trọng lực đồng dạng, mồ hôi đều không mang ra, ta đi ra phía trước hắn đã bỏ đến thứ 50 tầng, không biết cuối cùng có thể tới bao nhiêu tầng. Cũng không có bao nhiêu tầng, liền bỏ đến 55 tầng lại không được. Lý Thắng thật thà âm thanh từ ba người sau lưng chuyển tới. Ba tên tán tu cực kỳ hoảng sợ, đồng nhiên quay người đề phòng. Nhìn xem đại điện bên trong cái kia vai khiêng cự truy khôi ngô thân ảnh, thần sắc khác nhau. Tóc ngắn tu sĩ thấp giọng nói, chính là hắn, cái kia thể tu. Đại hán râu quai nón thần tốc thu lại kinh sợ, chắp tay nói, đạo hữu không cần trách móc, chúng ta ba người hẹn xong các tham gia một cái thí luyện, trao đổi lẫn nhau tình báo. Tất nhiên đã giao lưu xong xuôi, cái này liền cáo tử. Không đợi Lý Thắng đáp lại, ba người liền vội vàng rời đi. Lý Thắng gãi đầu một cái, chạy nhanh như vậy, ta còn muốn hỏi một chút mặt khác thí luyện tình huống đây. Người suy nghĩ nhiều. Kiếm Linh tiểu kim âm thanh trong đầu vang lên, những người này rõ ràng là quen biết cũ, mới sẽ cùng hưởng tình báo. Mà còn công pháp của bọn họ tu luyện đều tại nhục thân phương diện có chỗ trọng điểm, rõ ràng là chuẩn bị tại cái này đoán thể đường nhiều thu hoạch được điểm điểm công lao, đem tình báo cho những người khác không phải tìm phiền toái cho mình sao? Lý Thắng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xác thực, tại cái này bí cảnh bên trong, mỗi người đều đang vì điểm công lao bươn ba, ai sẽ đem vất vả được đến tình báo tùy tiện gặp người. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Lâm Phong đám người cũng đã hoàn thành thí luyện, tìm bọn hắn trao đổi tình báo mới là đúng lý. Liên tại Lý Thắng cùng Tiểu Kim trò chuyện lúc, vừa rồi cái kia ba tên tán tu đã đi xa. Thấy xung quanh có người, tóc ngắn tu sĩ nhỏ giọng nói ra, đại ca, cái kia to con đần độn khẳng định tại Đăng Thiên Đài kiếm được không ít điểm tích lũy. Mặc dù nhục thân cường hành, nhưng dù sao chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chúng ta không bằng tóc ngắn tu sĩ làm cái cắt cổ động tắt tay. Đại hán râu quai nón hừ lạnh nói, lao tam ngươi hay là xúc động như vậy, cái này bí cảnh quy củ nhiều như thế, ai biết có hay không cấm chỉ tư đấu lệnh cấm. Thời gian còn rất dài, chắc chắn sẽ có người nhịn không được làm cái này người dẫn đầu. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Cường tráng trung niên phụ hòa nói, đại ca nói đúng, việc cấp bách là thăm dò tất cả thí luyện quy tắc. Tháp phía trước trên quảng trường, Lâm Phong cùng Chu Thiến đã hoàn thành thí luyện chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Lý Thắng đi tới, Lâm Phong cái thứ nhất nên tiếp đến, Lý Minh, đoán thể đường thí luyện có sao? Thành tích làm sao? Lý Thắng lấy ra ngọc bài, phía trên bất ngờ biểu hiện ra 350 điểm chữ. Đây là hắn tại thứ đoán thể đường lấy được toàn bộ điểm công lao. Lâm Phong hít sâu một hơi, hơn 300 điểm. Cái này sao có thể? Ta cùng Chu sư muội tại diễn võ điện khổ chiến một canh giờ, cộng lại cũng mới 100 điểm. Chu Thiến nhịn không được truy hỏi, Lý Huynh đến cùng thông qua cái gì thí luyện? Chúng ta có thể đi tham gia sao? Lý Thắng đem vạn quân đăng thiên đài tình huống cho mọi người giới thiệu sơ lược một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghe đến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể bỏ đến hơn 30 tầng lúc, Lâm Phong cười khổ nói, Lý Huynh không hổ là thể tu. Hai người lập tức tắt đi đoán thể đường tham gia thí luyện ý nghĩ. Lý Thắng bung bung tay, nói sang chuyện khác, các ngươi bên kia tình huống làm sao? Lâm Phong sửa sang lại suy nghĩ, bắt đầu kỹ càng giới thiệu, diễn võ thi đỉnh luyện nhắc tới cũng đơn giản, chính là cái đơn thuần khảo nghiệm chiến lược chất pháp. Tên là Bách Chiến Huyễn Trận. Đầu tiên sẽ kiểm tra tu vi của ngươi, sau đó Huyễn Trận sẽ sinh thành cùng giai tu sĩ Huyễn Ảnh. Vừa mới bắt đầu sẽ chỉ xuất hiện một cái cùng giai Huyễn Ảnh, chém giết phía sau khen thưởng 10 giờ điểm công lao, sau đó chính là hai cái, khen thưởng 20 điểm, ba cái 40 điểm, bốn cái 80 điểm, cứ thế mà suy ra. Nhiều nhất 10 cái, đồng thời chiến thắng 10 cái cấp Huyễn Ảnh có thể đạt được 1000 điểm điểm công lao, đồng thời thu hoạch được vấn đạo tông diễn võ đường nội môn đệ tử tư cách. Ta chỉ chém giết 4 cái, đồng thời đối chiến 5 cái liền không phải là đối thủ. Chu Thiến nói bổ sung, cái này Huyễn Ảnh sử dụng công pháp Thiên Kỳ Bách Quái, ta miễn cưỡng chiến thắng 2 cái liền không phải là đối thủ. Đồng thời chiến thắng 10 cái cùng giai tu sĩ mới có thể đi vào nội môn, xem ra cái này Vấn Đạo Tông năm đó thực lực thâm bất khả trắc. Lâm Vũ cùng Triệu Thiết còn chưa có trở lại, xem ra còn tại thí luyện bên trong. Mọi người trao đổi xong tình báo, đều đối Vấn Đạo Tông thí luyện có càng sâu hiểu rõ. Lâm Phong tổng kết nói, mỗi cái đại điện thí luyện đều có trọng điểm, nếu muốn thần tốc thu hoạch được điểm công lao, nhất định phải lựa chọn thích hợp nhất chính mình lộ tuyến. Chu Thiến đột nhiên chỉ vào ngọc địa kinh hô, mau nhìn, đã có người tiến vào thí luyện tháp. Chỉ thấy ngọc bia trên cùng, một nhóm màu vàng chữ viết đặc biệt rõ ràng, thứ nhất, Nam Cung Vũ, tầng thứ hai. Nhanh như vậy. Lâm Phong chau mày, xem ra chúng ta nhất định phải tăng nhanh tiến độ. Lý Thắng trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, không biết cái này tháp thí luyện bên trong là cái gì quan cảnh. Chương 104, Tụ Linh trận chương 104, tụ linh trận trước tháp trên quảng trường, liên quan tới Nam Cung Vũ dẫn đầu bước vào thí luyện tháp thông tin, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc cùng ghen tị. Cái này mới ngày đầu tiên, vậy mà liền tích lũy đủ 100 điểm điểm công lao. Xem ra chúng ta cũng cần gấp rút bước chân, nếu không cơ duyên thật muốn bị người nhanh chân đến trước. Lý Minh, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Phong đè xuống trong lòng lo nghĩ, chuyển hướng Lý Thắng hỏi. Lý Thắng hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được bắp thịt truyền đến một chút thế ẩm xương cảm giác, nhếch miệng cười một tiếng, dày vo một ngày, xương đều nhanh tan thành từng mảnh. Ta tính toán đi tìm cái địa phương thật tốt điều tức một phen, đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, sau đó nhìn cái này tháp thí luyện làm sao chuyện này. Lâm Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, Lý Minh lời nói rất đúng. Tùy tiện tiến vào thí luyện tháp xác thực không phải là cử chỉ sáng suốt. Ta cùng Chu sư muội cũng tiêu hao không nhỏ, cần khôi phục linh lực. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia, chỉ là cái này bí cảnh bên trong, tựa hồ cũng không có miễn phí đạt tọa chỗ. Vừa rồi ta lưu ý đến, dọc theo quảng trường những cái kia nghỉ ngơi phong ốc, tựa hồ cần tiêu hao điểm công lao mới có thể mở ra. Chu Thiến cũng nói bổ sung, mà còn giá cả không ít, mở ra một lần cần 10 giờ điểm công lao. Đối với còn chưa đạt được bao nhiêu điểm tích lũy tu sĩ mà nói, có thể nói xa xỉ. Hai người bọn họ tại diễn võ điện hợp lực mới kiếm được 100 điểm, đương nhiên phải tính toán tỉ mỉ. Lý Thắng liếc nhìn chính mình thân phận ngọc bài bên trên biểu thị 350 chữ, trong lòng có tính toán. Điểm công lao dĩ nhiên chân quý, nhưng nếu bởi vậy dẫn đến trạng thái không tốt, tại sau này càng nguy hiểm thí luyện bên trong ăn thiệt thòi, thậm chí thụ thương, đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Đến đều đến rồi, không đi thể nghiệm một chút không phải đáng tiếc. Lý Thắng giọng nói nhẹ nhàng, các ngươi hiện tại an bài như thế nào? Lâm Phong suy nghĩ một chút, cùng Chu Tiến ánh mắt giao lưu về sau, chắp tay nói, chúng ta quyết định tạm thời tại cái này dọc theo quảng trường tìm một chỗ hẻo lánh đả tọa điều tức, mặc dù hiệu quả khả năng không bằng tính hết, nhưng cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Ngoài ra, cũng tốt tại đây đợi Lâm Vũ cùng Triệu Thiết trở về. Lý Thắng lý giải bọn họ lựa chọn, dù sao không phải ai cũng giống như hắn đồng dạng trong tay dư giả. Hắn nhẹ gật đầu, cũng tốt, vậy liền xin từ biệt. Đợi ta chỉnh đốn xong xuôi, trở lại cùng chư vị tụ lại. Lý Minh đi thong thả. Lâm Phong cùng Chu Thiến đồng thanh nói, tạm biệt hai người, Lý Thắng khiêng phá thiên truy, bước bước chân trầm ổn, xuyên qua hơi có vẻ ồn ào quảng trường, hướng về cự tháp phía sau cái kia mảnh tương đối yên tĩnh phòng ốc khu. Chính như Lâm Phong lời nói, cự tháp phía sau phân bố mấy trăm tòa hình thức thống nhất nhà đá, mỗi tòa nhà đá trước cửa đều có một cái lỗ khảm, hiển nhiên là dùng cho phân biệt thân phận ngọc bài. Đại đa số nhà đá đều ảm đạm vô quang, cửa đá đóng chặt, chỉ có chút ít 2-3 tòa nhà đá mặt ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt trận pháp vầng sáng, biểu thị nó bên trong đã có chủ nhân. Giáp thất, giáp bát, giáp cửu. Lý Thắng ánh mắt đảo qua trên cửa đá phương số hiệu, cuối cùng tùy ý lựa chọn một tòa đánh số là giáp nhất thập tứ nhà đá. Nơi đây vị trí tương đối yên lặng, rời xa đại lộ, không dễ bị quấy rầy. Hắn lấy ra thân phận ngọc bài, đem nó khảm vào cửa đá bên cạnh lỗ khảm bên trong. Ngọc bài ánh sáng nhạt lóe lên, phía trên biểu thị chữ số lập tức từ 350 biến thành 340. Cùng lúc đó, cửa đá lặng yên không một tiếng động hướng bên trong trượt ra, lộ ra phía sau cửa cảnh tượng. Cất bước mà vào, cửa đá tại sau lưng tự động khép kín. Trong chốc lát, ngoại giới ồn ào náo động cùng lộn xộn phảng phất bị triệt để ngăn cách, một cố làm người an tâm tĩnh mịch cảm giác bao phủ toàn thân. Phòng ốc bên ngoài trận pháp sáng lên, tựa hồ có cách âm, phòng hộ trở đa trọng công hiệu. Lý Thắng cái này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ gian này giá trị 10 giờ điểm công lao lâm thời cho ở nhà đá nội bộ, so từ bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn không ít, ước chừng xung quanh 5-6 trượng lớn nhỏ. Nóc nhà khảm nạm động tác viên lớn chừng quả đấm nguyệt quan thạch, tản ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, đem trong phòng chiếu lên sáng như ban ngày. Không khí trong lành, mang theo một tia nhàn nhạt đàn hương, khiến lòng người thần linh tĩnh. Trong phòng bày biện ngắn gọn, lại công năng đầy đủ. Vào cửa là một gian nho nhỏ phòng tiếp khách, trưng bày một bộ bằng đá cái bàn, trên bàn có một bộ cổ pháp bộ đồ trà. Bên trái là một gian tĩnh thất, cửa khép hờ, có thể nhìn thấy bên trong chỉ có một cái bồ đoàn đặt trung ương. Phía bên phải thì là một chỗ loại nhỏ luyện võ tràng, mặt đất từ hắc thạch lát thành, trên vách tường vẽ ra cố trận pháp, đủ để tiếp nhận trúc cơ kỳ tu sĩ hàng ngày diễn luyện. Chậc chậc, 10 giờ điểm công lao một ngày, cái này hoàn cảnh cũng là tính toán đáng giá. Lý Thăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đem gian này trụ sở tạm thời trong ngoài kiểm tra một lần, xác nhận cũng không có bất kỳ tai họa ngầm nào về sau, mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn đem phá thiên truy đặt ở luyện võ tràng nơi hẻo lánh, hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt, sau đó đi vào tĩnh thất. Tĩnh thất bên trong, quả nhiên trừ trung ương cái kia bụi bẩn bồ đoàn bên ngoài, không có vật khác. Bốn vách tường bóng loáng, không có bất kỳ cái gì trang trí, mức độ lớn nhất giảm bớt ngoại giới quá nhiễu. Lý Thắng đi đến bồ đoàn phía trước, khoanh chân ngồi xuống. Bồ đoàn xúc cảm ôn nhuận, ngồi lên ngáy mắt, liền cảm giác một cỗ mát mẻ chi ý từ xương đuôi dâng lên, trực thấu đỉnh đầu, làm hắn cảm thấy vẻ bại tinh thần vì đó rung một cái. Cái này bồ đoàn tựa hồ cũng có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Trong lòng Lý Thắng thầm khen, thượng cổ đại tông bút tích quả nhiên bất phàm. Hắn mới vừa ngồi xuống, chuẩn bị vận chuyển công pháp, lại cảm thấy trong ngực thân phận ngọc bài lại lần nữa truyền đến một tia ấm áp. Lấy ra ngọc bài, chỉ thấy phía trên hiện ra một hàng chữ, kiểm tra khắp nơi tại tĩnh thất tu luyện, có thể mở ra tụ linh trận. Mỗi canh giờ tiêu hao 10 giờ điểm công lao. Có hay không mở ra? Tụ linh trận. Lý Thắng ánh mắt sáng lên, mỗi canh giờ 10 giờ. Giá tiền này thật là không tiện nghi, nhưng tất nhiên là thượng cổ tông môn tụ linh trận, hiệu quả tất nhiên phi phàm. Hắn hôm nay liên phá 55 cấp vạn quân đăng thiên đài, cảm giác sâu sắc tự thân tu vi vẫn là nhược điểm, dù sao hắn thái sơ kiếm thể quyết là kiếm thể song tu công pháp, tu vi càng cao, nhục thân càng mạnh. Nếu có thể tại linh khí nồng đậm chỗ tu luyện, nhất định có thể làm ít công to. Hơi chút cân nhắc, hắn liền làm ra quyết định, mở ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân phận ngọc bài bên trên chữ số lại lần nữa nhảy lên, biến thành 330. Ông, gần như tại tích điểm khấu trừ nháy mắt, tinh thất bốn phía trên vách tường những cái kia nhìn như trang trí đường vân đột nhiên sáng lên bạch quang. Không khí bên trong vang lên một tiếng thấp không thể nghe thấy bù bù, ngay sau đó, Lý Thắng liền cảm giác được một cỗ nồng nặc gần như tan không ra linh khí, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất. Linh khí nồng độ nháy mắt tăng lên gấp 2-3 lần. Thật là nồng nặc linh khí. Lúc đầu bí cảnh bên trong linh khí liền so ngoại giới cao hơn phải nhiều, hiện tại mở ra tụ linh trận ở chỗ này tu luyện một canh giờ, sợ rằng đủ để so sánh ngoại giới khổ tu mấy ngày. Trong lòng Lý Thắng mừng như điên, cái này 10 giờ điểm công lao tiêu đến quá đáng giá. Như mỗi ngày có thể tại đây chờ lấy hoàn cảnh bên dưới tu luyện, một tháng thời gian, đầy đủ hắn tu vi lại lên một tầng nữa, thậm chí đụng chạm đến trúc cơ trung kỳ cánh cửa. Hắn không dám có chút lãng phí, lập tức thu lại tất cả tạp niệm, vứt bỏ ngoại giới quấy nhiễu, toàn lực vận chuyển lên công pháp. Tinh thuần linh khí nhập thể, bị cấp tốc luyện hóa, một bộ phận dung nhập vào thân, tư dưỡng bởi vì tiếp nhận trọng lực mà có một chút nhỏ bé tổn thương bắp thịt da thịt, một bộ phận khác thì chuyển vào đan điền khí hải, chuyển hóa thành tinh thuần kiếm nguyên. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua. Lý Thắng hoàn toàn đắm chìm tại loại này tu vi phi tốc tăng lên khoái cảm bên trong. Không biết qua bao lâu, Lý Thắng từ cấp độ sâu trong nhập định chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục trầm tĩnh. Cẩn thận cảm ứng tự thân trạng thái, không những ban ngày tiêu hao thể lực, tinh thần toàn bộ khôi phục, tu vi càng là có rõ ràng tiến tiến, trong đan điển kiếm nguyên hùng hậu không ít, nhục thân cường độ tựa hồ cũng có một ít tăng lên. Thật sự là một chỗ bảo địa a. Lý Thắng thỏa mãn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Hắn đẩy ra cửa tinh thất, đi đến bên ngoài nhỏ luyện võ tràng. Tâm niệm vừa động, phá thiên truy xuất hiện tại trong tay. Hắn tùy ý huy vũ mấy lần, truy gió gào thét, nặng nghề đại truy trong tay hắn cử trọng được hình. Ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Xem ra, về sau mỗi ngày thí luyện kết thúc về sau, đều phải trở về nơi đây tiềm tu. Lý Thắng âm thầm quyết định. Hắn điểm công lao kiếm được chính là dùng để tăng cao thực lực, cái này tụ linh tinh thất, chính là hắn tại bí cảnh bên trong thần tốc trưởng thành trọng yếu bảo đảm. Hắn liếc qua thân phận ngọc bài, còn lại 320 điểm. Hôm nay thu hoạch tương đối khá, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Mở ra phòng ốc 10 giờ, tụ linh trận dùng 2 canh giờ, chụp 20 điểm. Phải nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều điểm công lao. Lý Thắng sờ lên cái cằm, ngày mai trước đi tháp thí luyện nhìn tình huống, sau đó tại đi mặt khác đại điện kiếm nhiều một chút điểm công lao, tối thiểu nhất muốn kiếm đủ duy trì tại cái này tu luyện tiêu hao. Chương 105, tháp thí luyện trận đầu chương 105, tháp thí luyện trận đầu Lý Thắng đứng tại cự tháp phía trước, ánh mắt đảo qua ngọc địa. Đỉnh cao nhất màu vàng chữ viết đã phát sinh biến hóa, thứ nhất, Nam Cung Vũ, tầng thứ 10. Thứ hai, Mã Văn, tầng thứ 9, thứ ba, Đoàn Thủy, tầng thứ 6, hạng 4. Ngắn ngủi mấy canh giờ, xếp hạng trên bảng đã nhiều 7-8 cái danh tự, leo lên số tầng cũng không giống nhau. Vị kia tên là Nam Cung Vũ tu sĩ, không hổ là cái thứ nhất tiến vào tháp thí luyện tu sĩ, nhất kỵ tuyệt trần, cái thứ nhất xông qua tầng thứ 10. Quả nhiên có thể đi vào nơi đây, đều không có tên soáng xính. Lý Thắng thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên quảng trường ước chừng 20-30 người, top 5 top 3 tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện, hoặc khẩn trương nhìn chằm chằm ngọc địa, hoặc ánh mắt lóe lên đánh giá mặt khác người cạnh tranh. Hắn cũng không phát hiện Lâm Phong, Chu Thiến đám người thân ảnh, nghĩ đến bọn họ có lẽ đi tìm Lâm Vũ bọn họ hoặc là tiếp tục thí luyện đi. Lúc đầu Lý Thắng còn chuẩn bị đem trong nhà đá có tụ linh trận thông tin nói cho bọn họ đâu, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Không lại trì hoãn, Lý Thắng hít sâu một hơi, bước chân trầm ổn, xuyên qua đám người, trực tiếp hướng đi cự tháp lối vào. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được cự tháp tản ra mênh mông cổ lao khí tức, cùng với một loại vô hình uy áp. Lối vào cũng không có thủ vệ, chỉ có một cái nhìn như phổ thông bằng đá lỗ khảm, hình dạng cùng thân phận ngọc bài ác cấp. Lý Thắng lấy ra ngọc bài, đem nó khảm vào lỗ khảm bên trong. Ngọc bài khẽ chấn động, mặt ngoài linh quang lóe lên. Phía trên biểu thị chữ số lập tức từ 320 nhảy biến thành 220. Dòng giá 100 điểm công lao bị khấu trừ. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại hấp lực từ trong tháp chuyển đến, trước mắt cảnh vật nháy mắt mơ hồ, vặn mèo. Tiếp theo một cái chớp mắt, mất trọng lượng cảm giác chuyển đến, đợi hắn một lần nữa ổn định thân hình, hai chân chạm đến kiên cố mặt đất lúc, đã đưa thân vào một cái cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt không gian. Đây là một cái cực kỳ trống trải đại sảnh, xung quanh ước chừng mấy chục trượng, cao lớn mái vòm bên trên khảm nạm không biết tên phát sáng bảo thạch, ném xuống thanh lành ánh sáng huy, đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên rõ ràng rành mạch. Trong đại sảnh dị thường ngắn gọn, trừ vị trí trung ương đứng bước một cái hẹn một người cao thanh đồng khôi lỗi, cùng với thân khôi lỗi phía sau ngoài mấy trượng một cái giản dị bên ngoài truyền tống trận, không có vật gì khác nữa. Bốn phía vách tường bóng loáng như gương, khắc rõ vô số tinh mịn phức tạp phù văn, mơ hồ có năng lượng lưu chuyển, ngăn cách tất cả ngoại giới tiếng vang, làm cho trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tràn đầy một loại khiến người nín thở yên tĩnh. Lý Thắng xâm nhập, phá vỡ đại sảnh yên lặng. Bộ kia nguyên bản giống như vật chết thanh đồng khôi lỗi, hai mắt đột nhiên sáng lên hai đoàn hào quang màu u lam, phát ra ken két nhẹ vang lên, đầu chuyển hướng Lý Thắng phương hướng. Một đạo màn sáng nhu hòa từ nó trong mắt bắn ra, chậm rãi đảo qua Lý Thắng toàn thân. Một lát sau, một cái mang theo kim loại ma sát cảm giác âm thanh vang lên, quanh quẩn ở đại sảnh bên trong, kiểm chắc đến Lâm Thời thân phận tu sĩ, tính danh, Lý Nguyệt Sinh. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Quyền hạn xác nhận. Có thể giải khóa tháp thí luyện cơ sở công năng, phục yêu tháp bỏ tháp hình thức. Quy tắc như sau, 1. Truyền tống trận có thể vào thí luyện không gian, mỗi tầng không gian độc lập, ở trong chứa yêu thú nguyên ảnh hoặc khôi lỗi thủ vệ, đem nó đánh bại tức là thông qua lên tầng. 2. Mỗi thành công thông qua một tầng, có thể đạt được 10 giờ tháp thí luyện điểm tích lũy, mỗi 10 tầng sẽ có ngoài định mức điểm tích lũy, sau đó mỗi tầng điểm tích lũy gấp bội. Mỗi lần thí luyện lấy được điểm tích lũy giới hạn tại lần này sử dụng, rời đi tháp thí luyện phía sau điểm tích lũy sẽ tự động trống rỗng. 3. Mỗi 10 tầng sắp đặt một chỗ an toàn khu nghỉ ngơi vực, tại nghỉ ngơi tầng bên trong có thể nghỉ ngơi một canh giờ, có thể lợi dụng trước mắt tích lũy điểm tích lũy hối đoái tài nguyên, khôi phục linh lực hoặc kích hoạt cỡ nhỏ tụ linh trận. Cũng có thể lựa chọn đình chỉ thí luyện, mang theo hối đoái vật phẩm rời đi. 4. Leo lên số tầng càng cao, gặp phải đối thủ càng mạnh, nhưng thông quan khen thưởng cũng càng thêm phong phú. Đột phá đặc biệt số tầng, có khả năng thu hoạch được gần tàng khen thưởng hoặc phát động quyền hạn đặc biệt. 5. Mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần tháp thí luyện quá trình bên trong, như tự giác không được lại, có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng, có thể lớn tiếng hô lên lui ra hai chữ, liền có thể bị lập tức truyền tống ra tháp thí luyện, trước mắt tất cả điểm tích lũy về không. Quy tắc đọc song song, mời bước vào phía trước truyền tống trận, thí luyện đem lập tức bắt đầu. Chúc các hạ may mắn. Thanh đồng khôi lỗi trong mắt lam quang có chút lập lòe, nói xong quy tắc về sau, liền khôi phục bất động trạng thái, chỉ có cặp kia mắt xanh vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Lý Thắng. Lý Thắng cẩn thận lắng nghe mỗi một đầu quy tắc, trong lòng nhanh chóng tính toán, cái này điểm tích lũy thu hoạch phương thức ngược lại là rõ ràng, mấu chốt ở chỗ mỗi 10 tầng mới có một cái điểm tích tế, ý vị này liên tục năng lực tác chiến cực kỳ trọng yếu. Mà còn điểm tích lũy không thể mang ra, chỉ có thể tại trong tháp sử dụng, hiển nhiên là vì cổ vũ tu sĩ tận khả năng hướng tầng cao hơn xung kích. Hắn kiểm tra một chút tự thân trạng thái, chân nguyên dồi dào, nhục thân lực lượng bừng bừng phân chấn, phá thiên cự truy nắm chặt tại tay, quen thuộc nặng nề cảm giác mang đến vô tận cảm giác an toàn. Đối với chiến đấu, hắn chưa hề e ngại. Không quản cái này trong tháp có cái gì yêu ma quỷ quái, một truy đập tới là được. Lý Thắng hào khí tỏa ra, không do dự nữa, xài bước đi hướng giữa đại sảnh truyền tống trận. Liên tại hắn bước lên truyền tống trận mấy mắt, trận pháp đường vân đột nhiên sáng lên nhu hòa bạch quang, không gian chi lực bắt đầu ba động. Nhưng mà, liên tại Lý Thắng thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận lúc, bộ kia lẽ ra khôi phục yên lặng thanh đồng khối lỗi, trong mắt lam quang không dễ phát hiện mà lóe lên một cái cực kỳ nhỏ, gần như tự nói âm thanh, mang theo một tia khó nói lên lời tăng thương, trong đại sảnh lặng yên quanh quẩn, thật là một cái thú vị tiểu tử. Rõ ràng căn cơ là thuần nữa chính bất quá kiếm tu con đường, mà lại khí huyết tràn đầy như hồng lô, nhục thân cường độ lại có thể so với cùng giai sở trường luyện thể thể tu. Nhìn nó cốt linh, bất quá 20 trên dưới, tư chất cỡ này, đặt ở năm đó chỉ sợ cũng không thể so ta vấn đạo tông bản bộ những cái kia thiên kiêu chi tử kém bao nhiêu. Âm thanh dừng một chút, tựa hồ lâm vào một loại nào đó xa xưa hồi ức, mang theo một tia tiếc hận cùng buồn vô cớ. Chỉ tiếc hay, một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài về sau, khôi lỗi trong mắt lam quang triệt để bình phục, một lần nữa biến trở về cái kia băng lánh máy móc răng rắc. Phản phất vừa rồi tất cả đều chỉ là ảo giác. Trong đại sảnh lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, tia sáng tàn đi, cước đạp thực địa. Lý Thắng phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Nơi này không còn là trống trải đại sảnh, mà là một mảnh quái thạch đá lởm chởm, tràn ngập nhàn nhạt màu xám sương mù hoàng vu sơn gốc. Bầu trời là kiềm chế màu đỏ sậm, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, không khí bên trong tràn ngập một cỗ sen lẫn lưu hình cùng mùi máu tươi mục nát khí tức, khiến người buồn nôn. Đây chính là tháp thí luyện tầng thứ nhất. Lý Thắng nắm chặt phá thiên truy, thần thức hướng bên ngoài khuyết tán ra đến, cảnh giác đánh giá bốn phía. Hoàn cảnh cực kỳ chân thực, nếu không phải trước thời hạn biết đây là thí luyện không gian, hắn gần như cho rằng chính mình bị chuyển tống đến cái nào đó chân thật tuyệt địa. Phục yêu tháp, xem ra nơi này đối thủ lấy yêu thú chiếm đa số. Ý niệm mới vừa nhuốm, phía trước bên ngoài hơn 10 trượng một tòa cự thạch phía sau, liền truyền đến một tiếng âm u mà tràn đầy bạo ngược khí tức gào thét. Giống. Màu xám xương ngủ lan tràn, một đạo thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên thoát ra. Đó là một đầu hình thể có thể so với cường tráng như yêu sói, toàn thân lông có màu xám đen, một đôi mắt sói đỏ tươi như máu, nhai răng ra răng nanh lóe ra hàn quang, nước bọt theo khóe miệng nhỏ xuống. Trên mặt đất ăn mòn ra từ từ khói trắng, nó tứ chi chạm đất, bắp thịt sôi sụp, tỏa ra tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ yêu lực ba động, gắt gao khóa chặt Lý Thắng cái này kẻ xông vào. Ú ảnh lang, khí tức ngược lại là mô phỏng đến 10 phần. Lý Thắng một cái liền nhận ra loại này lấy tốc độ cùng hung tàn xương yêu thú cấp 3. Đối mặt hóa thành một đạo tia chớp màu xám đánh giết mà đến Ú ảnh lang, Lý Thắng không tránh không né, hông eo phát lực, cánh tay bắp thịt nháy mắt từng cục, trong tay phá thiên truy mang theo một cỗ áp phong, một truy quét ngang mà ra. Bành! Một tiếng lột ngạt tiếng vang trong sơn cốc quanh quẩn. Đầu đũa vô cùng tình chuẩn đập vào ưu ảnh lang cứng rắn nhất đầu sói bên trên. Cái kia ưu ảnh lang huyễn ảnh thậm chí liền kêu rên đều không thể phát ra, toàn bộ đầu tựa như cùng như dưa hấu vỡ ra, lập tức thân thể cao lớn nháy mắt thay đổi đến hư ảo, hóa thành một chút lưu quang, tiêu tán tại không khí bên trong. Từ yêu lang xuất hiện đến bị một truy miểu sát, trong nháy mắt, Lý Thắng duy trì vùng truy tư thế, cảm thụ được trôi truy chuyển đến nhẹ nhàng lực phản chấn, nhíu mày, có lẽ sẽ không như thế đơn giản đi. Tựa hồ là vì đáp lại hắn ý nghĩ, phía trước xương mù lại lần nữa cuộn, lần này, càng là đồng thời đi ra ba đầu giống nhau như lúc. Trong mắt lóe ra hung quang ú ảnh lang, số lượng tăng lên. Lý Thắng nhếch miệng lên một vệt hưng phấn đường cong, cái này mới có chút ý tứ. Hắn khẽ quát một tiếng, chủ động phát động công kích. Khôi Ngô thân hình tại cái này một khắc thay đổi đến dị thường nhanh nhẹn, bước chân đạp ở trên mặt đất, phát ra ngột ngạt thùng thùng âm thanh, giống như chống trận lôi băng. Đối mặt có xếp theo hình tam giác đánh tới ba đầu yêu lang, Lý Thắng đem phá thiên truy vũ động đứng lên. Cự truy trong tay hắn, phản phất mất đi trọng lượng, hóa thành từng đạo màu đen gió lốc. Hoặc nện, hoặc quét, hoặc đẩy, hoặc đụ. Mỗi một kích đều vừa nhanh vừa mạnh. Những này tương đương với trúc cơ sơ kỳ yêu lang huyễn ảnh, căn bản là không có cách gần hắn thân, chỉ cần bị truy gió thoáng tác động đến, chính là đứt gân gãy xương, lập tức tán loạn thành điểm sáng hạ tràng. Bành, 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 liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm, gần như không phân trước sau. Ba đầu ưu ảnh lang trước sau bước con thứ nhất góc chân, hóa thành hư vô. Toàn bộ quá trình, Lý Thắng thậm chí liền một tia kiếm nguyên đều không vận dụng, thuần túy lấy cường hành nhục thân lực lượng, kết thúc trận này giao phong ngắn ngủi. Đến lúc cuối cùng một đầu yêu lang huyễn ảnh tiêu tán về sau, hoang vu sơn cốc cảnh tượng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ và mèo. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng dịu dịu trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Lý Thắng. Đồng thời, một cái băng lanh âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tầng thứ nhất, thông qua. Thu hoạch được điểm tích lũy, 10 giờ. Có hay không lập tức tiến về tầng thứ hai? Lý Thắng không chút do dự lựa chọn phải. Chương 106, thứ 30 tầng chương 106, thứ 30 tầng Lý Thắng thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương sa mạc bên trong. Bốn phía cắt vàng đầy trời, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là khô héo cỏ dại cùng đá lởm chởm quái thạch, nơi xa mơ hồ chuyển đến từng trận sói tru. Nơi này chính là tháp thí luyện tầng thứ hai. Lý Thắng nắm chặt phá thiên truy, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Vừa dứt lời, phía trước đất cát đột nhiên nổ tung, sáu đầu toàn thân màu vàng đất cự hạt gào thét đánh tới. Những này cự hạt hai mắt đỏ thẫm, vĩ châm thô to, là Lý Thắng không quen biết chủ loại. Đến rất đúng lúc, Lý Thắng không lui mà tiến tới, phá thiên truy mang theo tiếng gió gào thét quét ngang mà ra. Hắn vẫn không có vận dụng kiếm nguyên, thuần túy lấy nhục thân lực lượng ứng đối. Cự truy những nơi đi qua, cự hạt kêu thảm bay rất ra ngoài, thân thể ở giữa không trung liền hóa thành một chút linh quang tiêu tán. Hay là quá yếu? Lý Thắng lắc đầu. Những này huyễn hóa ra yêu thú chỉ có bên ngoài, kém xa chân chính trúc cơ kỳ yêu thú khó dây dưa. Cột sáng rơi xuống. Tầng thứ ba, tầng thứ tư. Theo số tầng gia tăng, yêu thú số lượng cùng thực lực đều tại vững bước tăng lên. Đến tầng thứ 9, Lý đối mặt chính là 20 chỉ trúc cơ sơ kỳ thiết bối thương lưu. Những này yêu thú không những phối hợp ăn ý, da lông cũng cứng cỏi không ít, bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sợ rằng muốn phí chút sức lực. Nhưng đối Lý Thắng đến nói, vẫn như cũ không đáng chú ý phá thiên truy múa đến kín không kẽ hở, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, tất cả thương châu tận giết. Ngay sau đó liền đến tầng thứ 10, dựa theo quy tắc tầng thứ 10 đánh xong liền có thể đơn giản tu chỉnh một phen. Lý Thắng mở mắt, người đã ở một mảnh dung nham lăn lộn dưới mặt đất hang động. Nóng rực sóng khí đập vào mặt, không khí bên trong tràn ngập khí lưu hoàng. Một đầu chiều cao 3 trượng cự tích từ trong dung nham chậm rãi bò ra, đỏ thẫm trên lân phiến chảy xuôi nóng bỏng dung nham, một đôi đồng tử dọc gắt gao khóa chặt Lý Thắng. Dung nham cự tích, trúc cơ trung kỳ, cái này mới có chút ý tứ. Lý Thắng cuối cùng nghiêm túc. Trúc cơ trung kỳ yêu thú, bằng vào nhục thân đã có ăn chút gì lực. Giống. Dung nham cự tích dẫn đầu phát động công kích, tráng kiện cái đôi mang theo vạn quân lực lượng quét ngang mà đến. Lý Thắng thân hình hơi né tránh mở cái này một kích, trở tay một truy nện ở cự tích phần lưng. Keng. Kim thạch giao kích thanh âm vang lên, đầu đũa truyền đến lực phản chấn để Lý Thắng cánh tay có chút tê dại. Cái này lân giáp loại yêu thú phòng ngự quả nhiên cường hãn. Mấy lần giao thủ về sau, Lý Thắng phát hiện cự tích được điểm, phần bụng lân phiến khá mỏng, mà còn di động không phải linh hoạt. Lập tức Lý Thắng có một cái ý kiến hay. Hắn cố ý bán cái sơ hở, dụ dỗ cự tích hướng hắn đánh tới, lập tức một cái chừa xúc đến nó dưới bụng, sau đó đột nhiên đứng dậy đem cự tích nâng lên, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Cự tích cũng không có nghĩ đến này nhân loại đường đi như thế dã, không có kịp phản ứng liền bị hất tung ở mặt đất. Lý Thắng nắm lấy cơ hội, đem phá thiên truy đối với cự tích phần bụng chính là xoay tròn lệ. Bèng. Lần này, đầu đũa trực tiếp nhập vào cự tích trong bụng. Cự tích phát ra một tiếng thê lương kêu rên, trực tiếp hóa thành linh quang tiêu tán. Lý Thắng lau mồ hôi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một trận chiến này để hắn đối với chính mình thực lực có rõ ràng hơn nhận biết, chỉ bằng vào nhục thân cùng truy pháp, đủ để chống lại trúc cơ trung kỳ yêu thú. Tầng thứ 10 thông qua, thu hoạch được điểm tích lũy 10 giờ, khen thưởng thêm 100 điểm tích lũy, hiện nay điểm tích lũy 200 điểm. Quen thuộc cột sáng hiện lên, truyền tống đến nghỉ ngơi tầng về sau, Lý Thắng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đây là một chỗ rộng rãi đại sảnh, bốn phía trên vách tường che kín linh quang lấp lánh phù văn. Trung ương đứng sừng sững lấy một khối to lớn ngọc địa, phía trên bày ra có thể hối đoái vật phẩm, hạ phẩm linh thạch 1 điểm tích lũy, 100 viên ngưng nguyên đan 50 điểm tích lũy, cái thối thể linh dịch 80 điểm tích lũy, bình huyền thiết tinh 100 điểm tích lũy, cân. Càng làm cho hắn động tâm là phía sau cao cấp hối đoái khu, địa giai hạ phẩm công pháp kim thân quyết 1000 điểm tích lũy, thượng phẩm linh khí lưu quang kiếm 1000 điểm tích lũy, vấn đạo tông nội môn đệ tử tư cách 5000 điểm tích lũy, cái này vấn đạo tông thủ bút thật lớn. Lý Thắng âm thầm thở lưỡi. Trước mắt hắn nắm giữ 200 điểm tích lũy, suy tư một hồi, quyết định tạm thời không hối đoái đồ vật, hối đoái lên hắn không cần. Hắn cần hối đoái không lên. Tiêu phí 10 giờ điểm tích lũy, Lý Thắng tại nghỉ ngơi tầng tụ linh trận bên trong điều tức nửa canh giờ. Cảm thụ được thể nội mênh mông kiếm nguyên và khí huyết lực lượng, hắn không chút do dự lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. 11 tầng đến 20 tầng, đối thủ biến thành các loại trúc cơ trung kỳ yêu thú. Lý Thắng không có khoe khoang, đem một thân kiếm đạo tu vi không giữ lại chút nào thi triển ra. Tại kiếm nguyên cùng kiếm ý ra chỉ bên dưới, trúc cơ trung kỳ yêu thú hư ảnh cũng liền một truy sự tình. Lý Thắng càng đánh càng hăng, một đường quét ngang đến thứ 20 tầng. Tại thứ 20 tầng phía sau nghỉ ngơi lại sảnh đơn giản nghỉ dưỡng sức một phen. Sau đó tiếp tục khiêu chiến. 20 tầng về sau yêu thú mặc dù vẫn là tại trúc cơ trung kỳ cảnh giới, thực lực lại so phía trước trong tầng lầu yêu thú mạnh hơn rất nhiều, bọn họ hoặc là người mang đặc thú huyết mạch, hoặc là thiên phú dị bẩm, đều là không tầm thường yêu thú có thể so sánh. Một đường khổ chiến đến thứ 30 tầng, thủ quan là một đầu tương đương với trúc cơ hậu kỳ đại địa bạo hùng. Một trận chiến này cực kỳ gian khổ, phía trước mấy tầng gần như đem Lý Thắng kiếm nguyên tiêu hao hơn phân nửa, thể lực cũng không đủ năm thành. Mà bạo hùng không những lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, một thân thổ hành pháp thuật càng là xuất thần nhập hóa. Lý Thắng khổ chiến thật lâu, cuối cùng không thể không vận dụng lúc trước tuyệt sát kim sĩ yêu hổ một chiêu kia áp xúc kiếm nguyên ngự kiếm thuật, vừa rồi thắng hiểm. Coi hắn vết thương chẳng chỉ xuất hiện tại thứ 30 tầng nghỉ ngơi lại sảnh lúc. Lý Thắng suy tư một chút, đến thứ 30 tầng đều đã đem hết toàn lực, đến thứ 40 tầng càng là không thực tế. Không bằng hiện đem trong tay điểm tích lũy dùng, đi ra tiệm tu một đoạn thời gian, trở về tái chiến. Nhìn một chút trong tay 2190 điểm tích lũy, Lý Thắng suy tư một hồi, nhìn xem lại thêm ra không ít hối đoái vật phẩm cao cấp hối đoái khu, chọn một cái 2000 điểm tích lũy thiên giai thân pháp bát hoang du long thân. Lần này thí luyện hắn phát hiện chính mình trong chiến đấu, thân pháp bên trên có không ít nhược điểm, vì vậy chọn cái này am hiểu né tránh cùng tiếp thân chiến đấu năng lực cao cấp thân pháp. Nghỉ ngơi đại sảnh có một cái canh giờ, Lý Thắng đem tụ linh trận mở ra, đem thương thế khôi phục một chút, còn lại điểm tích lũy hối đoái thành linh thạch, chủ đánh một cái không có chút nào lãng phí. Canh giờ vừa đến, Lý Thắng lựa chọn lui ra tháp thí luyện. Tháp thí luyện bên ngoài, quảng trường ngọc bia bên trên xếp hạng lại lần nữa gây nên bạo động. Mau nhìn, cái kia Lý Nguyệt Sinh vọt tới thứ 30 tầng. Cái này Lý Nguyệt Sinh là người phương nào? Thanh Dương Quốc chưa nghe nói qua nhân vật này a? Chẳng lẽ cái này tháp thí luyện không có chúng ta tưởng tượng khó như vậy? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lý Thắng thân ảnh xuất hiện ở cửa tháp. Áo quần hắn tổn hại, trên thân mang theo vết máu loang lổ, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng tỏ. Mọi người một mặt kính sợ nhìn hướng cái này thân ảnh khôi ngô. Ngọc bia bên trên, hắn xếp hạng bất ngờ nhảy lên đến vị thứ nhất, Lý Nguyệt Sinh, thứ 30 tầng. Lâm Phong đám người giờ phút này cũng đi tới trên quảng trường, gặp Lý Thắng đi ra lập tức xuống tới. Lý Minh, ngươi. Lâm Phong nhìn xem Lý Thắng bộ dáng chật vật, một mặt khiếp sợ. Lý Thắng nhếch miệng cười một tiếng, không sao, một điểm bị thương ngoài ra. Cái này tháp thí luyện có chút ý tứ, mấy ngày nữa ta lại đến tiêu chiến. Hắn liếc nhìn ngọc bia, phía trên danh tự hiện nay chỉ nhiều hắn một người. Nhưng Lý Thắng biết, chân chính cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Chương 107, quy tắc lỗ thủng chương 107, quy tắc lỗ thủng. Lý Thắng ngắm nhìn một phía, nhìn xem những cái kia hoặc sáng hoặc tối bắn ra tới nóng bỏng ánh mắt, nhíu mày. Hắn đối với Lâm Phong đám người trầm giọng nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta thay cái yên lặng địa phương nói chuyện. Mọi người tự nhiên không có dị nghị. Tại Lâm Phong dẫn đầu xuống, một đoàn người cấp tốc rời đi tháp thí luyện phía trước huyên náo quảng trường, vòng qua mấy chỗ đại điện, cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ thạch đỉnh bên cạnh dừng lại. Nơi này tầm mắt tương đối trống trải, lại xung quanh không có mưa hay, xem như là tạm thời tránh đi đại đa số tu sĩ thái mắt. Lâm Phong một tay giương lên, giữa ngón tay mấy đạo linh quang bắn ra, chui vào bốn phía mặt đất. Một đạo màu xanh nhạt màn sáng lặng yên dâng lên, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Tốt, giản dị cách âm trận đã thành, trong thời gian ngắn nên không người quấy rầy. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt lập tức thay đổi đến ngưng trọng lên, nhìn hướng Lý Thắng, vội vàng nói, Lý Minh, tại ngươi một mình đi tu luyện cùng xông vào này tháp thí luyện mấy cái này canh giờ bên trong, chúng ta đã thành công cùng Lâm Vũ sư muội, Triệu Thiết sư đệ hội hợp. Tất cả mọi người không có việc gì, xem như là vận hạnh. Hiện tại có hai cái khẩn yếu tình báo, nhất định phải lập tức cùng ngươi đồng bộ. Lý Thắng cười cười, vừa vặn ta cái này cũng có mấy đầu tình báo, Lâm Minh ngươi trước nói đi. Lâm Phong chỉnh lý một chút suy nghĩ, mở miệng nói, chuyện thứ nhất, liên quan đến nơi đây bí cảnh tài nguyên hối đoái. Chúng ta phát hiện, nơi đây bí cảnh bên trong, linh thạch, pháp khí, công pháp điện tịch các loại tư nguyên tựa hồ còn có thể bình thường hối đoái, nhưng năng lượng, linh thảo loại này tài nguyên sợ rằng không trông cậy được vào. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo tiết hận cùng một tia bất đắc dĩ, Lâm Vũ sư muội phía trước tham gia luyện đan đường tham gia thí luyện. Theo nàng nói tới luyện đan đường thí luyện là luyện chế một cái cổ phương đan dược, cung cấp những cái kia giữ gìn tại hộp linh ngọc bên trong linh thảo, linh dịch, mặc dù thoạt nhìn phẩm tướng hoàn hảo, nhưng bởi vì niên đại thực tế quá xa xưa, tại thời gian trôi qua bên dưới, nó bên trong ẩn chứa linh lực cùng dược tính sớm đã sói mòn hầu như không còn, căn bản là không có cách dùng cho luyện đan. Chúng ta biết được tin tức này về sau, vì xác nhận, đặc biệt hao phí 10 giờ điểm công lao, đổi một cái cơ sở nhất ngưng khí đan. Lâm Phong từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp bình ngọc nhỏ, đổ ra một cái màu sắc cảm đạm, không có chút nào linh quang ba động đan dược. Lý Huynh ngươi nhìn, quả thật như vậy, dược tính mất hết, cùng phế đan không khác. Cho nên, nhắc nhở Lý Huynh, như tính toán ở chỗ này hối đoái tài nguyên tu luyện, ghi nhớ kỹ không muốn tại đan dược, linh thảo cái này vật phẩm bên trên lãng phí quý giá điểm công lao. Lý Thắng tiếp nhận viên đan dược kia, đầu ngón tay có chút dùng sức, đan dược liền hóa thành bột phấn dì rào rơi xuống, xác thực không có chút nào linh tính lưu lại. Hắn trầm ngâm một lát, thầm nghĩ may mắn, còn tốt chính mình rời đi kiếm tông lúc, sư tôn ban thưởng đan dược dự trữ có chút đầy đủ, trong thời gian ngắn cũng không cần thiết vì thế loại tài nguyên phát sầu. Hắn dương mắt nhìn hướng Lâm Phong đám người, chỉ thấy trên mặt bọn họ cũng khó khăn che đậy thất vọng cùng vẻ lo âu. Đối với bọn họ mà nói, đan dược, linh thảo cái này tài nguyên là bọn họ chuyến này mục tiêu chủ yếu, cái này đầu tình báo không thể nghi ngờ cho bọn họ lần này bí cảnh chuyến đi mong muốn bịt kín một tầng bóng ma. Thì ra là thế, đa tạ Lâm huynh nhắc nhở, việc này ta nhớ kỹ. Lý Thắng đem bình ngọc đưa trả, ngữ khí ổn định, cái kia chuyện thứ hai là. Lâm Phong tiếp tục nói, chuyện thứ hai thì liên quan đến nơi đây bí cảnh quy tắc lỗ thủng. Quy tắc lỗ thủng? Lý Thắng hứng thú, thô hắc mi mau vậy một cái. Đúng thế. Lâm Phong gật gật đầu, ánh mắt đảo qua một bên có chút ngượng ngùng Triệu Thiết sư đệ phía trước đi đoàn khí đường tham gia thí luyện. Thí luyện yêu cầu là sử dụng cung cấp tài liệu một kiện chế tạo pháp khí, sau khi hoàn thành giao cho thủ vệ khôi lỗi cho điểm, căn cứ thành phẩm chất cho điểm công lao. Bất quá Triệu sư đệ hắn, kỹ nghệ lạnh nhạt chút, chế tạo ra pháp khí chưa thể đạt tới thu hoạch điểm công lao tiêu chuẩn thấp nhất. Triệu Thiết đen nhánh khuôn mặt nổi lên màu đỏ, gãi đầu một cái, nói, cái kia tài liệu đều rất không tệ, ném đi đáng tiếc, dù sao cái kia khôi lỗi cũng không nói muốn thu về thất bại phẩm, ta cũng là thử vận khí một chút, ai ngờ cái kia trông coi thanh đồng khôi lỗi thật không có ngăn cản. Lâm Phong tiếp lời đầu, thần sắc nghiêm túc, mấu chốt ở chỗ cái này. Dựa theo lẽ thường, sân thí luyện cung cấp tài liệu thậm chí thành phẩm, đều nên về chủ trì thí luyện thế lực tất cả, người tham dự há có thể tùy ý mang đi. Nhưng nơi đây khôi lỗi, tựa hồ chỉ nghiêm ngặt chấp hành cho điểm cái này một hạch tâm chỉ lệnh, đối với thí luyện giả đến tiếp sau hành động, chỉ cần không liên quan đến phá hư quy tắc hoặc công kích, bọn họ liền ngầm cho phép. Cái này hiển nhiên là vì thời kỳ thượng cổ, có vấn đạo tông đệ tử chấp pháp ở đây duy trì trật tự, rất nhiều chi tiết quy tắc từ nhân viên giám sát chấp hành. Mà bây giờ, vấn đạo tông sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, chỉ còn những này chiếu theo cố định thể thức vận chuyển khối lỗi, rất nhiều quy tắc tự nhiên là xuất hiện có thể lợi dụng khe hở. Lý Thắng nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, mừng lớn nói, lại có việc này. Nói như vậy, không nhất định phải hoàn toàn nghiêm ngặt dựa theo các thí luyện cung điện trên mặt nổi cho ra cứng nhắc quy tắc đến làm việc, chỉ cần thăm dò những này khôi lỗi hành động logic, trong đó thao tác tính liền lớn hơn rất nhiều. Đúng là như thế. Lâm Phong đám người cùng nhau gật đầu. Chu Thiến nói bổ sung, bất quá cũng cần vạn phần cẩn thận, những này khôi lỗi dù sao nắm giữ không tầm thường lực lượng, như chạm đến nó hạch tâm lệnh cấm, hậu quả khó liệu. Chúng ta hiện nay phát hiện, cũng giới hạn tại loại này không phải là hạch tâm phân đoạn sơ hở. Lý Thắng hít một hơi thật sâu, đè xuống hưng phấn trong lòng, đại não cấp tốc vận chuyển. Như đúng như đây, cái này vấn đạo tông mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Hắn nhìn hướng Lâm Phong đám người, phát hiện bọn họ đều trông mong nhìn qua chính mình, hiển nhiên là đang chờ mong hắn bên này tình báo. Lý Thắng nhịn không được cười lên, sau đó đem chính mình tại thí luyện trong tháp lấy được tình báo cùng trong nhà đá tồn tại tụ linh trận thông tin báo cho mọi người. Liên tại Lý Thắng cùng Lâm Phong đám người thâm nhập trao đổi tình báo, đàm phán hành động tiếp theo phương án thời điểm, bí cảnh bên trong một đầu hoang phế đường tắt, hai bên là cao ngất, khắc đầy mơ hồ phù văn tường đá, trên mặt đất tản mát đá vụn. Một tên mặc đạo bào màu xám đen, khuôn mặt hơi có vẻ trắng xám tu sĩ, bị hai tên tướng mạo có 6-7 phần tương tự, ánh mắt hung hãn hán tử một trước một sau ngăn tại chính giữa. Tên kia bị vây lại tu sĩ, tu vi tại trúc cơ trung kỳ, giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, một tay nắm chặt một thanh lưu quang ảm đạm trường kiếm, một cái tay khác che chở bên hông túi chứa vật. Hán cố tự chấn định, đối với phía trước tên kia mang trên mặt một đạo mặt sẹo hán tử nghiêm nghị nói, tiền ra. Các ngươi tiền thị song hung dám ở chỗ này bí cảnh bên trong hành hung cướp đoạt, liền không sợ xúc phạm nơi đây vấn đạo tông còn sót lại quy tắc, bị bí cảnh lực lượng trừng trị sao? Ha ha ha. Tên điêu kêu tiền gia hán tử, tu vi đã đạt trúc cơ trung kỳ, nghe vậy phát ra một trận phách lối cười thoải mái, trong mắt tràn đầy trêu tức, quy tắc, cầu thí quy tắc. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn trông chờ những cái kia đã sớm không biết chạy đi nơi nào vấn đạo tông tiền bối nhảy ra chủ trì công đạo hay sao? Chương 108, hoàng tước tại hậu chương 108, hoàng tước tại hậu tiền gia trong lòng xác thực có chút tự đắc. Trước đây không lâu, huynh đệ bọn họ hai người tại một chỗ thiên địa bên ngoài, gặp được một cái mới vừa cố gắng tích điểm đổi mấy ngàn hạ phẩm linh thạch trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tên kia đắc ý bên báo, không cẩn thận lộ tài. Hai người lập tức tiện tay ngứa, dù sao bọn họ tư chất bình thường, ở chỗ này bí cảnh tham gia thí luyện rất khó thu hoạch được điểm công lao, vì vậy chuẩn bị làm một phiếu liền đi. Nguyên bản còn lo lắng cái này thượng cổ bí cảnh sẽ có cái gì đáng sợ cấm chế trừng phạt, ai ngờ gọn gàng đem người kia đánh giết, chiếm túi chữ vật về sau, quanh mình gió êm sóng lặng. Phát hiện này để tiền thị song hung mừng rỡ như điên. Cái này bí cảnh, đối với bọn họ bực này quen nhược nhục cường thực tu sĩ mà nói, quả thực là một mảnh vô pháp vô thiên nhà tổ. Tất nhiên không có quy tắc trói buộc, cái kia còn có cái gì tốt cố kỵ. Vì vậy, hai người liền dứt khoát ở chỗ này làm lên giết người cấp của người cũ, cái này họ Trần tu sĩ, chính là bọn họ chọn lựa cái thứ hai mục tiêu. Tiền gia liếm liếm hơi khô nước ra bờ môi, ánh mắt tham lam gắt gao khóa chặt họ Trần tu sĩ túi chứa vật, cười lạnh nói, "Trần đạo hữu, thức thời liền tự mình ngoan ngoãn đem túi chứa vật giao ra, có lẽ đại gia ta tâm tình tốt, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó." Nếu không, trong tay hắn một cái quỷ đầu đại đao nổi lên màu vàng linh quang, ý tứ không cần nói cũng biết. Sau lưng một cái khác hung đồ là cái dáng người thấp cường tráng trầm mặc ít nói hắn tử, chính là Tiền gia đệ đệ Tiền Dụ, đồng dạng có chút cơ trung kỳ tu vi. Hắn không kiên nhận thúc giục nói, đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Tốc chiến tốc thắng, để tránh phức tạp. Cảm nhận được trước sau trên thân hai người tản ra nồng đậm sát ý, họ Trần tu sĩ tâm chìm đến đáy cốc. Hắn hiểu được, cầu xin tha thứ sợ rằng vô dụng, tiền này thị song hung là quyết tâm muốn giết người đoạt bảo. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng, lập tức hóa thành ngón lệ, cắn răng nói, muốn đồ vật của ta, liền để mạng lại đổi. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang, thân hình lắc một cái, càng là dẫn đầu hướng tu là hơi kém nửa bậc, ngăn tại phía sau thấp cường tráng tu sĩ phát động tập kích. Hắn biết, đây là chính mình sinh cơ duy nhất, tự tìm cái chết. Tiền Dụ nhe răng cười một tiếng, không tránh không né, một thanh nặng nề khai sơn phủ ngang nhiên bổ ra, mang theo thê lương tiếng xé gió. Mà phía trước Tiền gia, phản ứng càng là nhanh chóng, ủy đầu đại đao vạch ra một đạo ảm đạm đường vòng cung, thẳng đến họ Trần tu sĩ hậu tâm. Trong chốc lát, nhỏ hẹp trong ngõ tắt, linh quang bùng lên, tiếng sắt thép va chạm chói tai vang lên, kèm theo một tiếng ngắn ngủi mà thê lương kêu thảm, mùi máu tươi cấp tốc tràn ngập ra. Đại ca, chúng ta lần này muốn phát đạt a. Tiền Dụ lau chùi khai sơn phủ bên trên vết máu, hưng phấn nói. Tiền gia đem túi chữ vật cất vào trong ngực, cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta huynh đệ liên thủ, chuyên chọn những này lạc đàn dê béo hạ thủ, lo gì tài nguyên tu luyện. Trong lòng hắn tính toán, chiếu cái này đi xuống, có lẽ căn bản không cần đi những cái kia nguy hiểm thí luyện đại điện liều sống liều chết, liền có thể tích lũy đủ xung kích trúc cơ hậu kỳ thậm chí kim đan đại đạo tài nguyên. Nhưng mà, liền tại tiền thị huynh đệ đắc chí vừa lòng, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thời điểm, ba cô cường hoành linh áp không có dấu hiệu nào từ đường tắt miệng nghiền ép mà đến. Ba đạo thân ảnh, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện, vừa lúc chắn mất bọn họ duy nhất đường lui. Lý Thắng nếu như tại cái này nhất định có thể nhận ra ba người này, chính là phía trước tại đoán thể đường trước đại điện trao đổi tình báo ba tên trúc cơ hậu kỳ tán tu đại hán dâu quai nón, cường tráng trung niên cùng với tóc ngắn tu sĩ. Ba người có xếp theo hình tam giác đứng thẳng, khí tức nối thành một mảnh, hiển nhiên phối hợp đã lâu, an ý mười phần. Bọn họ ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên mặt đất họ Trần tu sĩ còn chưa cứng ngắc thi thể, cuối cùng dừng lại tại Tiền thị huynh đệ trên thân, mang theo không che giấu chút nào sát ý cùng hưng phấn. Tiền gia cùng Tiền dụ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tim đập gần như đột nhiên dừng. Ba tên trúc cơ hậu kỳ, huynh đệ bọn họ hai người mặc dù cũng là trúc cơ trung kỳ, ngày bình thường bằng vào hung ác cùng phối hợp, đối phó cùng giai tu sĩ thậm chí lạc đàn trúc cơ hậu kỳ cũng có sức liều mạng. Nhưng cùng lúc đối mặt ba tên tu vi ổn ép bọn họ một đầu, lại rõ ràng có chuẩn bị mà đến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, phần thắng xa vời. Mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu Tiền gia sau lưng. Hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chắp tay nói: "Các vị đạo hữu, đây là ý gì? Chúng ta huynh đệ hai người cùng người này là ân oán cá nhân, đã giải quyết. Như ba vị đạo hữu đối với chỗ này cảm thấy hứng thú, chúng ta cái này liền rời đi, tuyệt không quấy rầy." Dứt lời, hắn lôi kéo Tiền dụ ống tay áo, ra hiệu chậm rãi hướng về sau di động, tính toán tìm kiếm thoát thân cơ hội. "Ân oán cá nhân?" Đại hán dâu quay nón cười nạo một tiếng, âm thanh khàn khàn giống như giấy ráp ma sát: "Tiền gia, Tiền dụ, các ngươi Tiền thị song hung tên tuổi, tại cái này Thanh Dương quốc xung quanh tán tu vòng tròn bên trong cũng không tính toán lạ lẫm. Giết người cướp của, lúc nào thành giải quyết ân oán cá nhân?" Cường tráng trung niên lạnh lùng tiếp lời, bớt nói nhiều lời: "Đem các ngươi trên thân tất cả túi chữ vật, bao gồm vừa vặn tới tay cái kia, còn có các ngươi thân phận ngọc bài, toàn bộ giao ra. Có lẽ có thể cho các ngươi một cái thông khoái." Tóc ngắn tu sĩ, được xưng là Lão Tam Hán Tử, tính tình táo bạo nhất, trong tay đã nhiều thêm một đôi hàn quang lấp lánh nguyên đương Việt, không kiên nhẫn quát: "Đại ca, nhị ca, cùng bọn họ rông dài cái gì? Trực tiếp làm thịt, đồ vật tự nhiên đều là chúng ta. Cái này bí cảnh bên trong, nắm đấm lớn chính là quy củ." Tiền gia lập tức bối rối, tình cảnh này khá quen, phản phất vừa rồi phát sinh qua đồng dạng. Chỉ bất quá song phương thân phận hỗ chuyển. Trong mắt Tiền dụ hung quang lóe lên, truyền âm cho Tiền gia: "Đại ca, liều mạng. Bọn họ mặc dù hậu kỳ, nhưng chúng ta huynh đệ hợp kích chi thuật chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tìm cơ hội phá vây." Tiền gia cắn răng, biết đã không có con lượng. Trên mặt hắn ngụy trang ra khiêm tốn nháy mắt biến mất, lộ ra một tia dữ tợn: "Tốt tốt tốt. Muốn huynh đệ chúng ta mệnh, liền nhìn các ngươi có hay không bộ này tốt răng lợi." Ngắn ngủi sau một lát, vừa rồi còn tại giết người đoạt bảo, khí diễm bồn ảo trường Tiền thị song hung, liền đã thành hai cô dần dần thi thể lạnh băng. Trong ngõ tắt, chỉ còn lại đậm đến tan không ra mùi máu tươi, cùng với ba người nặng nề tiếng thở dốc. Tóc ngắn Lao Tam bước nhanh về phía trước, lưu loát đem Tiền thị huynh đệ cùng họ Trần tu sĩ túi chứa vật cùng với thân phận ngọc bài toàn bộ thu hồi, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười: "Đại ca, nhị ca, lần này phát tài. Không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong thế mà thật không khỏi chết." Cường tráng trung niên lau chùi trên nhuyễn kiếm vết máu, tỉnh táo nói: "Nơi đây không thích hợp ở lâu, vừa rồi đánh nhau động tĩnh không nhỏ, sợ rằng sẽ dẫn tới những người khác. Mau chóng kiểm kê thu hoạch, rời đi nơi này." Đại hán dâu quay nón nhẹ gật đầu, cảnh giác nhìn về phía đường tắt bên ngoài: "Lão Tam nói đúng, chúng ta là hoàng tước, nhưng cũng phải đề phòng còn có thợ săn ở phía sau. Cái này bí cảnh, so với chúng ta tưởng tượng càng nguy hiểm, cũng càng có kỳ ngộ." Ba người cấp tốc vơ vét sạch sẽ, liếc nhau, thân ảnh nhoáng một cái, tựa như cùng đi lúc một dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong chỗ sâu của đường hầm, chỉ để lại ba bộ thi thể. Chương 109, Thần binh đường chương 109, Thần binh đường tạm biệt Lâm Phong đám người về sau, Lý Thắng một thân một mình hướng về Thần binh đường phương hướng đi đến. Cứ việc Triệu Thiết công bố nơi đây quy tắc khả năng tồn tại có thể chui lỗ thủng, nhưng lo liệu quan sát gặp là thật nguyên tắc, Lý Thắng quyết định đích thân trước đến thử một lần, vừa vặn cũng có đoạn thời gian không có rèn sát, ngửa tay cực kỳ. Trên đường đi, hắn bén nhạy phát giác được bí cảnh bên trong tu sĩ rõ ràng nhiều hơn. Nguyên bản hơi có vẻ quặn khu é trên đường đi, thỉnh thoảng có tu sĩ chạy qua, hoặc top 5 top 3, hoặc cô đơn chiếc bóng, từng cái cảnh tượng vội vàng, mục tiêu minh xác chạy về phía các nơi đại điện. Xem ra Thanh Dương quốc hoàng đế động tác không chậm, bất quá một ngày, thông tin đã triệt để truyền ra. Lý Thắng thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại không có bất kỳ lo âu nào chi sắc. Đến người lại nhiều cũng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ tự nhiên không sợ mảy may hắn bộ pháp cực lớn, nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước ra, thân thể khôi ngô liền hướng về phía trước trượt mấy trượng, mặt đất truyền đến một ngạt chấn động, dẫn tới một chút đi qua tu sĩ nhộn nhịp ghé mắt. Hắn hiện tại bộ pháp chính là tại thí luyện trong tháp hối đoái bát hoang du long thân cơ sở bộ pháp, mặc dù còn không có chính thức nhập môn, nhưng Lý Thắng cũng sơ bộ nắm giữ. Cảm nhận được trên người hắn cố kia mơ hồ tản ra bưu hãn khí tức cùng trôi này rất có đánh vào thị giác lực cự truy, đại đa số người đều sẽ vô ý thức tránh ra con đường, trong mắt lóe lên vẻ kiêu rẻ. Đối xung quanh khác nhau ánh mắt, Lý Thắng không để ý theo khoảng cách thần binh đường càng ngày càng gần, không khí bên trong cố kia quen thuộc, hỗn hợp có kim loại thiêu đốt, linh hỏa rèn luyện cùng với các loại khoáng thạch vốn là phôi đặc thù mùi, càng thêm nồng nặc lên. Mùi vị này, đối với tại tiệm thợ rèn lớn lên Lý Thắng mà nói, quả thực là trên đời nhất say lòng người mùi thơm ngát. Từ khi đi ra ngoài lịch luyện, hắn đã thật lâu không có sở qua rèn đúc truy, chưa từng nghe qua cái kia đinh đương rung động rèn sắt tiếng. Rất nhanh, một tòa khí thế to lớn đại điện xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Cung điện toàn thân từ một loại nào đó ám trầm màu đen kim loại đúc thành, mái hiên vểnh lên sừng, đường cong cường tráng, lộ ra một cỗ trầm ngưng nặng nề lực lượng cảm giác. Trên cửa điện vương treo một khối to lớn tấm biển, lấy cổ pháp cương kình bút pháp tuyên khắc ba chữ to: Thần binh đường. Còn chưa tới gần, cái kia đinh đinh đang đang giàu có tiết tấu rèn âm thanh liền càng thêm rõ ràng, giống như chống trận đánh trong lòng trên dây. Không khí bên trong tràn ngập sắc cùng hòa khí tức, càng làm cho Lý Thắng toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô. Đến nhà, hắn hít sâu một hơi, đầy mặt say mê, hận không thể lập tức xông đi vào, vung lên truy thống thống khoái khoái làm lên một tràng. Liên tại hắn sải bước hướng đi cửa điện lúc, một tên tóc đỏ tu sĩ vừa lúc từ bên trong đi ra. Tu sĩ này tu vi tại trúc cơ trung kỳ, mang trên mặt khó mà che giấu vui mừng, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Hắn ngẩng đầu một cái nhìn thấy cửa giống như cột điện Lý Thắng, nhất là trôi này dọa người cự truy, lập tức giật nảy mình, liền vội vàng đem trên mặt vui mừng thu lại, thay đổi một bộ cẩn thận biểu lộ, đối với Lý Thắng khẽ gật đầu, liền bước chân vội vàng rời đi. Lý Thắng gãi đầu một cái, nhìn xem tóc đỏ tán tu đi xa bóng lưng, nói thầm trong lòng, cái này ra hỏa, cao hứng đến như thế, sợ là thu hoạch không nhỏ. Hoặc là thuận lợi thông qua thí luyện, lấy được điểm công lao, hoặc là liền cùng Triệu Thiết một dạng, phát hiện lỗ thủng, mò được chỗ tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thắng cũng sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách. Bí cảnh bên trong chỗ tốt cứ như vậy nhiều, đi chê nói không chừng canh đều uống không lên. Hắn không do dự nữa, bước nhanh chân, ầm vang bước vào thần binh đường đại điện. Vừa vào đại điện, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Cùng ngoại giới tưởng tượng cực nóng không chịu nổi khác biệt, cỗ này nhiệt lực công chính ôn hòa, đều phân bố tại toàn bộ không gian, khiến người ta cảm thấy toàn thân ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Trong đại điện không gian cực kỳ rộng lớn, so bên ngoài thoạt nhìn còn muốn lớn hơn mấy lần, hiển nhiên là vận dụng không gian phát triển trận pháp. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại điện bị phân chia thành mấy chục cái độc lập rèn đúc gian phòng, mỗi cái gian phòng đều từ hơi mở màn sáng ngăn cách, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong lắc lư thân ảnh cùng lập loè lò lửa. Liên miên bất tuyệt rèn âm thanh, linh lực rót pháp khí lúc vụ vụ âm thanh, còn có trong lò luyện hỏa diễm thiêu đốt hô hô âm thanh, đan vào thành một khúc thuộc về thợ rèn nhiệt huyết chương nhạc. Đang lúc hắn đánh giá xung quanh lúc, một tên toàn thân đen nhánh, thân cao gần trượng kim loại khôi lỗi, im hơi lặng tiếng trượt đến trước mặt hắn. Cái này khôi lỗi tạo hình cổ phác, trên thân khắc đầy phức tạp phù văn, chỗ khớp nối dính liền tinh vi, hai mắt lóe ra nhàn nhạt hồng quang, tản ra cường hãn linh lực ba động. Người đến đăng ký. Khôi lỗi phát ra không tình cảm chút nào ba động máy móc âm thanh. Lý Thắng xe nhẹ đường quen từ trong ngực lấy ra viên kia khắc lấy Lý Nguyệt Sinh thân phận của bài, đưa tới. Khôi lỗi trong mắt bắn ra một đạo hồng quang, quét hình quang ở bài, đăng ký tin tức. Sau đó, nó dùng máy tính bảng âm thanh tuyên đọc quy tắc, thần binh đường thí luyện nội dung, rèn kiếm. Thí luyện giả tiến vào xác định gian phòng về sau, có thể đạt được 3 phần tiêu chuẩn tài liệu, dùng cho rèn đúc vấn đạo tông nhập môn đệ tử chế tạo pháp khí Tử Vân kiếm tiêu chuẩn phẩm chất là trung phẩm pháp khí. Thời hạn, 3 canh giờ. Hợp cách tiêu chuẩn, thành công rèn đúc ra 3 thanh tiêu chuẩn Tử Vân kiếm. Khen thưởng, 100 điểm công lao. Ưu tú tiêu chuẩn, thành công rèn đúc ra 2 thanh thượng phẩm Tử Vân kiếm. Khen thưởng, 500 điểm công lao. Chắc tuyệt tiêu chuẩn, thành công rèn đúc ra 1 thanh đỉnh cấp tím. Khen thưởng, 1000 điểm công lao. Tài liệu giới hạn 3 phần, thất bại không bổ. Thí luyện trong đó, không được sử dụng tự mang tài liệu, không được quấy nhiễu người khác. Có tiếp nhận hay không thí luyện? Cái này quy tắc xác thực đơn giản trực tiếp, chính là cơ sở nhất pháp khí rèn đúc khảo hạch. Bất quá, so với đoán thể đường này địa phương, nơi này cũng không có đề cập nội môn đệ tử bằng chứng loại hình khen thưởng thêm, xem ra thần binh đường chủ yếu công năng là vì vấn đạo tông sàng chọn có đủ luyện khí thiên phú hậu cần nhân tài. Tiếp. Lý Thắng đội vàng gật đầu. Chủ yếu là vì kiếm lấy điểm công lao cùng nhìn là có hay không có quy tắc lỗ thủng, tuyệt đối không phải chính mình ngửa tay khó nhịn. Thí luyện giả Lý Nguyệt Sinh, xác nhận thần binh đường thí luyện. Đi theo ta. Khôi lỗi quay người, dẫn dắt Lý Thắng hướng đi một cái nhàn rỗi rèn đúc gian phòng. Tiến vào gian phòng, màn sáng lập tức khép lại, đem trong ngoài ngăn cách. Phòng kế nội bộ cơ sở đầy đủ, một tòa khắc lấy hỏa diễm phủ văn tinh lương lò rèn, một tòa dùng cho ngâm linh thủy hồ, cái đe sắt, đao khắc, lớn nhỏ loại hình rèn đúc truy đầy đủ mọi thứ, mà còn phẩm chất đều coi như không tệ. Tại gian phòng trung ương trên bệ đá, chỉnh tề trưng bày 3 phần chiếu lấp lánh tài liệu cùng một khối ngọc giản. Tài liệu là 3 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra màu tím vân vân tử vân thiết tinh một bình nhỏ dùng cho dẫn đạo linh lực tinh thần xa cùng với mấy thứ tài liệu phụ trợ. Trong ngọc giản thì là Tử Vân kiếm phương pháp luyện chế cùng phía trên khắc lục phù văn. Lý Thắng đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần công cụ cùng tài liệu, thỏa mãn gật gật đầu. Cái này vấn đạo tông không hổ là thượng cổ đại tông, cung cấp đều là tốt nhất mặt hàng, nhất là cái này Tử Vân thiết tinh, độ tinh khiết cực cao, tạp chất rất ít, giảm mạnh rèn đúc độ khó. Sau đó đem thần thức dò vào ngọc giản bên trong, đơn giản qua một lần, Lý Thắng trong lòng liền có mấy. Hắn không có vội vã nhóm lửa, mà là trước cầm lên khối kia Tử Vân thiết tinh, tại trong tay ước lượng mấy lần, lại vớt ve mặt ngoài đường vân, nhắm mắt lại, tựa hồ tại cùng khối này kim loại tiến hành không tiếng động giao lưu. Đây là hắn từ nhỏ đã thành thói quen, lão cha nói cho hắn, một cái tốt thợ rèn, đầu tiên muốn hiểu hắn tài liệu. Cái này lý luận được đến kiếm tông Âu Giã tử trưởng lão đại lực tán thưởng. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Lập tức, hắn nắm lên chuôi này so hắn bình thường dùng rèn đúc truy nhỏ hơn một vòng, nhưng phân lượng vẫn như cũ không nhẹ tiêu chuẩn rèn đúc truy, tại trong tay kéo cái truy hoa, thích ứng một chút xúc cảm. Mặc dù nhẹ điểm, tạm dùng đi. Chương 110, toàn bộ mang đi. Chương 110, toàn bộ mang đi. Lý Thắng đi đến lò rèn phía trước, cổ động thể nội hùng hậu kiếm nguyên, đột nhiên chuyển vào trong lò. Bèn, lò rèn phát hỏa ngọn lửa phù văn bị triệt để kích hoạt, đỏ bên trong mang kim hỏa ngọn lửa dâng lên, tỏa ra nhiệt độ cao rực rực. Lý Thắng thuần thục điều chỉnh hỏa lực, đem khối kia Tử Vân thiết tinh kẹp lên, bỏ vào hỏa diễm bên trong thích nghi nhất khu vực tiến hành làm nóng. Hắn động tác nhìn như thẳng thắn thoải mái, kỳ thực tinh chuẩn vô cùng, đối lửa đợi trường không kỳ diệu tới đỉnh cao. Không bao lâu, Tử Vân thiết tinh liền bị thiêu đến đỏ bừng trong suốt, lại không có một tia nóng chảy dấu hiệu, chính là rèn thời cơ tốt nhất. Này, Lý Thắng khẽ quát một tiếng, cánh tay bắp thịt sôi sục, toàn thân lực lượng liên tiếp nối liền, cuối cùng hội tụ ở cổ tay. Hắn vung lên rèn đúc truy, mang theo một đạo tiếng gió gào thét, hung hăng đập vào đỏ bừng sắt phôi bên trên. Keng! Một tiếng thanh thúy vang dội, vừa xa mặt khác gian phòng tiếng va đập đột nhiên vang lên, thậm chí lấn át đại điện bên trong cái khác tiếng ồn ào vang. Tia lửa tung tóe, khối kia cứng rắn tử vân thiết tinh tại Lý Thắng cái này ẩn chứa lực lượng kinh khủng một truy phía dưới, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bằng phẳng xuống dưới. Một truy, lượng truy, ba truy. Lý Thắng hoàn toàn đắm chìm tại rèn tiết tấu bên trong. Hắn động tác không phải đơn giản lặp lại, mà là ẩn chứa một loại vận luật đặc biệt. Mỗi một lần nện gõ rơi xuống, góc độ, cường độ đều vừa đúng, không những đem sắt phôi rèn thành cần thiết kiếm phôi hình dạng, cấp độ càng sâu, đang dùng tự thân lực lượng cùng linh lực, chấn động, cắt tỉa tài liệu kết cấu, trục xuất khó mà nhận ra tạp chất, dẫn dắt đến tinh thần xa đều thẩm thấu. Nếu là giờ phút này Âu Giã Tử tại cái này khẳng định sẽ hạnh phúc không ngậm miệng được. Bởi vì Lý Thắng giờ phút này thi triển, chính là tại Đoán Kiếm Phong cùng hắn học tập Điệp Lãng truy pháp. Cái này truy pháp coi trọng chính là lực đạo như sóng lớn tầng tầng điệp ra, liên miên bất tuyệt, hóa thành một truy quan trọng hơn một truy rèn lực lượng. Lý Thắng lúc này hiện ra tiêu chuẩn rõ ràng đã đem Điệp Lãng truy pháp kình lực nghiên cứu triệt để. Màu tím kiếm phôi tại truy bên dưới không ngừng kéo dài tới, thành hình, mặt ngoài dần dần hiện ra giống như gợn sóng thiên nhiên đường vân, linh quang ẩn hiện. Lý Thắng đánh đến hứng khởi, toàn thân hơi nóng bức hơi, cái trán đầy mồ hôi, lại thoải mái vô cùng. Cái gì kiếm tâm thánh thai, cái gì vô thượng kiếm đạo, nào có cái này vung mạnh truy tới thực tế. Thời gian tại Lý Quyên mình rèn bên trong phi tốc trôi qua. Chưa tới một canh giờ, đệ nhất trôi tử vân kiếm đã thành hình. Lý Thắng thừa dịp thân kiếm còn chưa làm lạnh trở thành cứng ngắc, thật nhanh trên thân kiếm khắc xuống phù văn. Đoán khí khó khăn nhất chỗ chính là ở đây, phù văn phải bảo đảm ăn khớp không ngừng, còn không thể phá hư kiếm phôi bản thân kết cấu, chuyện này đối với thợ rèn thủ pháp cùng phản ứng đều có cực cao yêu cầu. Ngắn ngủi nửa nén hương công phu, Lý Thắng liền đem phù văn khắc lục xong xuôi. Lý Thắng lau mồ hôi sau đó nhìn hướng kiếm phôi, cái này thời kỳ thượng cổ đoán khí phù văn hắn cũng là lần thứ nhất thấy, duy nhất một lần đem cái này phù văn khắc lục xong xuôi cũng là hao phí đại lượng tâm thần. Thân kiếm con dài, tử khí mờ mịt, mặt ngoài phù văn như cùng sống vật chậm chậm lưu động, tản ra trung phẩm pháp khí định phong linh lực ba động. Lý Thắng đem kiếm phôi kẹp lên đầu nhập ngâm linh trì bên trong. Xuy, xương trắng bốc lên, thân kiếm phát ra một trận réo rắt vù vù, đệ nhất thanh kiếm thành, thời gian còn lại 2 canh giờ. Hắn không có ngừng, lập tức bắt đầu rèn đúc trôi thứ hai. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tốc độ càng nhanh, thủ pháp cũng càng thêm thuần thục. Hắn thậm chí bắt đầu thử nghiệm điều chỉnh Điệp Lãng truy pháp tiết tấu cùng cường độ, tính toán xung kích cao hơn phẩm chất. Vẹn vẹn nửa canh giờ, trôi thứ hai tử vân kiếm ra lò. Kiếm quang càng thêm ngưng luyện, phù văn rõ ràng linh động, linh lực ba độ bất ngờ đạt tới thượng phẩm pháp khí cấp độ. Lý Thắng cầm lấy thanh kiếm này, cẩn thận tường tận xem xét chỉ chốc lát, lắc đầu, tựa hồ còn không rất hài lòng. Hắn đem trôi này thượng phẩm tử vân kiếm tùy ý để ở một bên, ánh mắt nhìn về phía một phần tài liệu cuối cùng. Còn có thời gian, thử nhìn một chút có thể hay không làm đem đỉnh cấp đi ra. Lý Thắng lúc này nghiện đi lên, hồn nhiên quên đi thuận đi một phần tài liệu tới thăm dò lỗ thủng tính toán. Hắn nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, điều hòa hô hấp, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, hắn lại lần nữa nhóm lửa, làm nóng cuối cùng khối kia tử vân thiết tinh. Lần này, hắn chậm lại rèn đúc tốc độ. Chú ý lên truy rơi ở giữa, không những ẩn chứa thái thượng vô cực kiếm điển kiếm lý, càng mơ hồ đem chính mình kiếm ý truyền vào trong đó. Rèn đúc truy phảng phất thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, mỗi một lần đánh đều giống như tại cho kiếm phôi truyền vào linh hồn. Kiếm phôi hình dạng, độ dày, linh lực lưu chuyển đường đi, đều tại hắn tinh chuẩn khống chế bên dưới hướng tới hoàn mỹ. Đến lúc cuối cùng một đạo tôi vào nước lạnh trình tự làm việc hoàn thành, Lý Thắng đem thứ ba trôi tử vân kiếm từ trong hồ lấy ra lúc, toàn bộ gian phòng tựa hồ cũng sáng lên một cái. Thân kiếm dài ước chừng 3 thước 3 tấc, toàn thân chạy xuôi tinh khiết ánh sáng màu tím, giống như dáng chiều bên trong nhất rực rỡ một vệt. Thân kiếm nội bộ phảng phất có tinh vân đang chậm rãi xoay tròn, thâm thúy mà thần bí. Một cỗ vượt xa thượng phẩm pháp khí phong duệ chi khí cùng bá đạo linh áp một cách tự nhiên lan ra. Đỉnh cấp tử vân kiếm. Lý Thắng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, đối với chính mình lần này kết quả có chút hài lòng. Ba canh giờ thời hạn chỉ qua 2 canh giờ rưỡi, hắn cũng đã hoàn thành toàn bộ rèn đúc, đồng thời kết quả vượt xa chắc tuyệt tiêu chuẩn. Hắn cầm lấy 3 thanh tử vân kiếm, đối với thẻ thân phận truyền vào kiếm nguyên, gian phòng màn sáng mở ra một cái lỗ hổng, đi ra ngoài. Tên kia đen nhánh khôi lỗi đã chờ từ sớm ở cửa, xin đem rèn đúc hoàn thành tử vân kiếm bỏ vào hộp kiếm. Khôi lỗi trong tay cầm một cái trống không hộp kiếm chờ đợi Lý Thắng đem kiếm bỏ vào. Lý Thắng đem kiếm bỏ vào, hộp kiếm đóng lại, khôi lỗi đem hộp kiếm nuốt vào trong bụng, trong mắt hồng quang lóe lên. Kiểm tra hoàn thành. Thí luyện giả Lý Nguyệt Sinh, rèn đúc kết quả, tử vân kiếm, trung phẩm 1 thanh, thượng phẩm 1 thanh, định cấp 1 thanh. Tổng hợp đánh giá, siêu việt chắc tuyệt tiêu chuẩn. Khen thưởng điểm công lao, 1000 điểm. Đã cấp cho đến thân phận ngọc bài. Khôi lỗi máy móc tuyên bố kết quả, lập tức nói bổ sung, thí luyện kết thúc, thí luyện giả có thể tự mình rời đi. Lý Thắng nghe vậy, trong lòng hơi động, nhớ tới Lâm Phong bọn họ phát hiện quy tắc lỗ thủng. Hắn thử thăm dò phát ra nghi vấn, ta tài liệu không dùng hết, thừa lại những tài liệu này ta có thể hay không mang đi? Khôi lỗi trong mắt hồng quang lóe lên một cái, tựa hồ tại xử lý cái này vượt qua thông thường vấn đề, trên đầu thậm chí bay ra khỏi một tia khói xanh. Một lát sau, nó trả lời, thí luyện trong phòng kế tất cả, trừ cuối cùng thành phẩm cần trải qua đánh giá bên ngoài, còn lại vật phẩm, thí luyện trong đó có thể từ thí luyện giả sử dụng. Thí luyện kết thúc về sau, không hư hại hỏng công cụ cần thả về chỗ cũ. Bỏ hoang tài liệu có thể tự mình xử lý. Quả nhiên có lỗ thủng. Lý Thắng mừng rỡ trong lòng. Cái này khôi lỗi lo di hoạch tâm quả nhiên là đánh giá thành phẩm cùng duy trì thí luyện vận chuyển đối với thí luyện quá trình bên trong hao tổn tài liệu, thậm chí một chút không quan trọng vật phẩm quy thuộc, chỉ cần không ảnh hưởng hoạch tâm quy tắc, nó cũng không nghiêm ngặt can thiệp. Hắn vừa rồi rèn đúc lúc, tận lực tiết kiệm, ba phần tài liệu đều lưu lại không ít đầu thừa đôi thẹo, nhất là phẩm chất tốt nhất Tử Vân Thiết Tinh đầu thừa đôi thẹo, có thể là đồ tốt. Hắn trở lại vừa rồi rèn đúc ở giữa, không khách khí chút nào đem những cái kia có giá trị đầu thừa đôi thẹo thu vào chính mình túi trữ vật. Nhìn xem còn lại vật phẩm, Lý Thắng gãi đầu một cái, sau đó hai mắt sáng lên. Lấy ra Phá Thiên Truy đem một bộ rèn đúc khí cụ bao gồm rèn đúc lô đều đập một cái miệng nhỏ, thế nhưng đều không ảnh hưởng sử dụng. Dù sao Khôi Lỗi nói là không hư hại hỏng công cụ cần thả về chỗ cũ, hiện tại đây không phải là đều hư hại sao? Vậy ta mang đi cũng rất bình thường đi. Chương 111, Thượng Cổ Đại Tông chính là coi trọng. Chương 111, Thượng Cổ Đại Tông chính là coi trọng. Thần binh đường bên ngoài, Lý Thắng thần thanh khí sảng đi ra đại điện. Chuyến này không những kiếm được 1000 điểm công lao, túi chứa vật càng là so lúc đến rõ ràng phồng lên rất nhiều, bên trong chứa chính là hắn từ thí luyện gian phòng bên trong rượi vào chui lỗ thủng được đến chiến lợi phẩm, lò rèn, cái đe sắt, đao khắc, lớn nhỏ loại hình rèn đúc truy, nhưng phẩm là có thể mang đi ra hỏa cái, đều bị hắn toàn bộ đóng gói nhét vào túi chứa vật. Chính như hắn đoán, đem mỗi dạng công cụ đều đện ra cái lỗ hổng nhỏ về sau, lại lẽ thẳng khí hùng nhét vào túi chứa vật mang ra, thủ vệ kia Khôi Lỗi chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt hồng quang lấp loé không yên, đỉnh đầu thậm chí bay lên mấy sợi như có như không khói xanh, lại cuối cùng không có xuất thủ ngăn cản. Quả nhiên, chỉ cần không chạm đến hạch tâm quy tắc, những này Khôi Lỗi liền sẽ không can thiệp. Lý Thăng ước lượng chiếu nặng túi chứa vật, khóe miệng quét ra một cái nụ cười hài lòng. Cái kia dùng cho ngâm linh thủy hồ bởi vì túi chứa vật không gian thực sự là có hạn, đành phải lưu tại nguyên chỗ, Lý Thăng vì thế đau lòng thật lâu. Tính toán một cái hiện tại canh giờ, khoảng cách ước định cùng Lâm Phong đám người tụ lại thời gian còn sớm. Lý Thắng một chút suy nghĩ, liền quyết định lại đi đoán thể đường đi dạo. Hôm nay không đi Vạn Quân Đăng Thiên Đài, đi Chiến Khôi Đài cùng Băng Hỏa Luyện Thể Hồ thăm dò sâu cạn, nhìn nơi đó có hay không cũng có cùng loại lỗ thủng có thể chui. Hạ quyết tâm, hắn nâng lên Phá Thiên Truy, bước nhanh chân, thi triển lên Bát Hoang Du Long Thân cơ sở bộ pháp, hướng về đoán thể đường phương hướng tận hành mà đi. Liên tại Lý Thắng thân ảnh khôi ngô biến mất tại bên ngoài Thần Binh Đường khu phố khúc quanh không lâu, một tên mặc màu đen trang phục tu sĩ, sải bước đi tới Thần Binh Đường cửa. Người này trên thân lưng hùm vai gấu, nhất là đôi bàn tay, thật dày rộng lớn, che kín vết chai. So với thường nhân lớn trọn vẹn một vòng, hắn ngẩng đầu nhìn Thần Binh Đường ba cái cổ phát chữ lớn, trong mắt buộc phát ra cực nóng quan mang, tự nhủ, không nghĩ tới chỗ này bí cảnh bên trong lại vẫn sắp đặt chuyên môn đoàn khí thí luyện. Nghe nhóm đầu tiên đi vào đạo hưu nói, nơi đây thí luyện tại kỹ thuật rèn bên trên yêu cầu có chút khắc nghiệt, bất quá lấy ta đoán bảo môn chân truyền đệ tử Đoàn Khôn thủ đoạn, luyện chế thượng phẩm pháp khí còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, nên nơi đây trở thành ta Đoàn mỗ người đại triển quyền cước, cuốn quét điểm công lao bảo địa. Tên này là Đoàn Khôn tu sĩ, tu vi tại trúc cơ trung kỳ, đối tự thân kỹ thuật luyện khí cực kỳ tự phụ. Hắn hăng hái, ngẩng đầu đỡ ngực bước vào đại điện, tại cái kia đen nhánh Khôi Lỗi chỗ thuận lợi hoàn thành đăng ký, đầy cõi lòng mong đợi đi theo dẫn đường Khôi Lỗi, hướng đi một chỗ bị hơi mở màn sáng ngăn cách rèn đúc gian phòng. Trên đường đi, trong đầu hắn còn tại không ngừng hồi tưởng đến tông môn bên trong bí truyền mấy loại cao thâm rèn đúc thủ pháp, tính toán muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Màn sáng mở ra, Đoàn Khôn tràn đầy tự tin một bước bước vào. Sau đó, hắn sửng sốt, chỉ thấy gian phòng bên trong, trừ trung ương một tòa ao nước sóng gợn lăn tăn tỏa ra tia sáng, bốn phía trống rỗng. Trong dự đoán lò rèn đâu? Cái đe sắt đâu? Tài liệu đâu? Rèn đúc truy đâu? Đoàn Khôn dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là đi nhầm địa phương. Hắn ló đầu ra ngoài, nhìn xem mặt khác rèn đúc trong phòng mặt khác mấy tên tu sĩ ngay tại khí thế ngất trời đánh lấy sắt. Đây là làm cho ta từ đâu tới? Đây là bí cảnh bên trong sao? Đoàn Khôn mở mịt tứ phương, trong đầu trống rỗng, sự bố trí này chẳng lẽ là nhà tắm? Đoàn Khôn trầm tư một phen, một cái hoang đường nhưng lại tựa hồ mười phần hợp lý suy nghĩ xông lên đầu, chẳng lẽ cái này thượng cổ tông môn vấn đạo tông đối đoán khí chi đạo thành kính đến đây? Rèn đúc thần binh phía trước, cần trước tắm rửa đốt hương, trong bắt thể sát tinh thần, sau đó cần thiết công cụ cùng tài liệu mới sẽ tự động nhận rõ. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đoàn Khôn cảm thấy chính mình ngộ. Trong lòng lập tức đối cái kia sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử vấn đạo tông sinh ra mấy phần lòng kính trọng, không hổ là thượng cổ đại tông, quy củ chính là coi trọng. Nếu mà so sánh, ta đoán bảo môn ngược lại là có vẻ hơi hiệu quả và lợi ích cùng đội vàng sao động. Hồ thẹn, hồ thẹn a. Hắn nổi lòng tôn kính, lúc này tập trung ý chí, cảm thấy đây là cái khó được cơ duyên. Vì vậy, hắn đi đến bên cạnh ao nước quanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tính toán để chính mình tiến vào loại kia vật ngã lương vong thành tính trạng thái. Sau nửa canh giờ, Đoàn Khôn đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Trải qua lần này tâm linh tẩy lễ, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có hòa hợp thông suốt, thậm chí liền quấy nhiều hắn thật lâu cái nào đó rèn đúc bình cảnh, giờ phút này đều mơ hồ có buông lòng dấu hiệu. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, lần này nhất định có thể vượt xa bình thường phát huy, một lần hành động rèn đúc gia đình cấp pháp khí. Trời cũng giúp ta. Trong lòng Đoàn Khôn mừng như điên, không do dự nữa. Hắn mang vô cùng trang nghiêm lại thành kính tâm tình, bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Rất nhanh, một tên trần chuồng, bắp thịt quần quần đại hán bà bỡ, mang theo hành hương thần sắc, ngồi tại hồ bên dưới, thử thăm dò đem một chân, chậm rãi thăm dò vào cái kia băng lanh thấu xương ngâm linh thủy trong hồ. Tê, băng lanh ao nước kích thích hắn hít sâu một hơi, nhưng vì thần thánh đoán khí thí luyện, hắn cắn răng kiên trì, đem toàn bộ thân thể chậm rãi chìm xuống dưới. A Đoàn Khôn toàn bộ thân thể chui vào trong nước hồ, phát ra một tia thống khoái rên rỉ, chỉ lưu cái đầu ở bên ngoài, trong miệng còn nói lẩm bẩm, vấn đạo tông tiền bối, vạn bối Đoàn Khôn. Hôm nay tại cái này tắm rửa thể xác tinh thần, định công phụ lần này cơ duyên. Cùng lúc đó, Thần Binh Đường một chỗ khác rèn đúc gian phòng màn sáng ba động, một người tu sĩ đầy bụi đất đi ra. Hắn toàn thân khói đen bốc lên, trên mặt bị hun đen nhánh, trong tay nâng ba khối hình dạng không theo quy tắc, miễn cưỡng có thể nhìn ra là hình kiếm miếng sắt, linh lực ba động cực kỳ bé nhỏ, liền xuống phẩm pháp khí đều miễn cưỡng. Cái này tu sĩ cao gầy dở khóc dở cười, tự lẩm bẩm, ai, cái này điểm công lao quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Cái này Tử Vân kiếm rèn đúc chi pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thực đối lửa đợi, lực đạo, phù văn vẽ yêu cầu cực cao, cũng không biết có người hay không có thể chân chính thông qua cái này biến thái thí luyện. Hắn một bên thở dài, một bên vô ý thức nhìn một phía, ánh mắt đảo qua từng cái bị màn sáng bao phủ gian phòng. Đại bộ phận gian phòng đều không có người, chỉ có chút ít mấy cái có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người cùng nhảy lên lò lửa. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn lướt qua trong đó một cái gian phòng lúc, động tác đột nhiên cứng đờ, đôi mắt nhỏ nháy mắt trừng đến căng tròn. Xuyên thấu qua cái kia hơi mở màn sáng, hắn thấy rõ, một tên trần như nhộng đại hán, chính nhắm mắt xếp bằng ở bằng lãnh ngâm linh thủy trong hồ, biểu lộ trang nghiêm, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức. Tu sĩ cao gầy trọn vẹn sừng sốt ba hơi, khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra hai cái tràn đầy kính nể chữ, ngư bức. Lý Thắng không hề biết hắn sở tố sở vi cho thần binh đường bên trong tu sĩ tạo thành bao lớn rung động. Lúc này Lý Thắng bị ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hình tam giác vây vào giữa, trong đó một tên đại hán râu quai nón một mặt quái dị nhìn hướng Lý Thắng, thản nhiên nói, "Tiểu tử, lại gặp mặt. Chương 112, ngươi vậy mà là kiếm tu." Chương 112, ngươi vậy mà là kiếm tu. Lý Thắng đi ra thần binh đường về sau, bằng vào Bát Hoang Du Long thân bộ pháp, tốc độ cực nhanh, cái này thân pháp mặc dù thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng hắn đã mơ hồ mò lấy nhập môn ngưỡng cửa. Lại xuyên qua phía trước một mảnh tương đối hoang phế rừng đá, liền có thể đến đoán thể đường vị trí khu vực. Mảnh này rừng đá từng là một chỗ phụ thuộc khu kiến trúc, dưới sự bào mòn của năm tháng hôm nay đã sớm sụp xuống, chỉ để lại vô số cao thấp xen vào nhau cột đá cùng tàn tượng, tạo thành một mảnh phức tạp mê cung khu vực, lộ ra đặc biệt tiên lặng. Nhưng mà, liền tại hắn sắp xuyên ra rừng đá, bước lên thông hướng đoán thể đường chủ đường lúc, ba đạo cường hoành linh áp không có dấu hiệu nào từ ba phương hướng dâng lên, giống như ba chắn bức tường vô hình, nháy mắt phong kín hắn tất cả đường đi. Ba đạo thân ảnh, giống như quỷ mị từ cột đá về sau, tàn đầu tường hiện thân, có xếp theo hình tam giác, đem hắn một mực vây vào giữa. Lý Thắng bước chân dừng lại, phá thiên truy đã từ trên vai trượt xuống, nắm trong tay, ánh mắt sắc bén đảo qua ba người. Ba người này, hắn nhận ra, chính là phía trước tại đoán thể đường trước đại điện, lẫn nhau trao đổi tình báo phía sau liền vội vàng rời đi cái kia ba tên trúc cơ hậu kỳ tán tu, đại hán râu quai nón, cường tráng trung niên cùng với cái tính khí kia táo bạo tóc ngắn tu sĩ. Kẻ đến không tiện a, tiểu tử, lại gặp mặt. Cầm đầu đại hán râu quai nón, mang trên mặt một loại mèo vờn chuột trêu tức biểu lộ, ánh mắt đảo qua Lý Thắng cái kia căng phồng túi chứa vật, lại rơi vào hắn trôi này dễ thấy phá thiên truy bên trên, cười hắc hắc. Dùng cái kia khàn khàn giọng nói tiếp tục nói, ngày hôm qua nghe nói ngươi tại đoán thể đường thu được không ít điểm công lao à, hôm nay lại là từ thần binh đường phương hướng tới, xem ra lại có thu hoạch à. Cái kia cường tráng trung niên mặt không hề cảm xúc, ánh mắt băng lãnh, giống như rắn độc khóa chặt Lý Thắng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều thêm một đôi hàn quang lấp lánh phân thủy thứ. Tính tình nhất nổ tóc ngắn lao tam thì trực tiếp nhiều, một đôi bên ương Việt đã tại tay, cười gần nói, đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Chúc cơ sơ kỳ thể tu bắt con, ỷ có cầm khí lực liền dám một mình xung loạn, nên cắm ở huynh đệ chúng ta trong tay. Tiểu tử, thức thời liền ngoan ngoãn đem túi chứa vật cùng thân phận ngọc bài giao ra, chúng ta lưu ngươi một đầu toàn thây. Lý Thắng nhìn ba người này vẻ không có gì sợ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này bí cảnh bên trong, hơn phân nửa là không có cái gì cấm chỉ tàn sát lẫn nhau quy tắc. Hắn một tay nắm chặt phá thiên truy chui truy, toàn thân kiếm nguyên vận sức chờ phát động. Ba vị đạo hữu Lý Thắng âm thanh tại cái này mảnh hoang phế rừng đá bên trong quanh quẩn, các ngươi liền không sợ như vậy làm việc, phát động bí cảnh quy tắc sao? Đại hán râu quai nón gặp Lý Thắng cũng không thất kinh, ngược lại lộ ra dị thường trấn định, trong lòng có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền bị trúc cơ hậu kỳ đối sơ kỳ tuyệt đối tu vi ưu thế mang đến tự tin đè xuống. Hắn cười lạnh nói, hà tất biết rõ còn cố hỏi. Nơi đây bí cảnh trừ mấy cái kia phá khôi lỗi tại đại điện, đâu còn có cái gì quy tắc. Bí cảnh tâm bảo đều bằng bản sự. Bất quá, bản lãnh này cũng không vẹn vẹn chỉ thí luyện thông quan, cũng bao gồm có thể từ trong tay người khác cầm tới bao nhiêu. Nhìn ngươi cũng là người biết chuyện, là chính mình giao ra hay là để chúng ta từ thi thể của ngươi bên trên cầm. Lý Thắng nhìn khắp bốn phía, ba người này chỗ đứng cực kỳ thay động, phong kín tất cả né tránh góc độ phối hợp ăn ý. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại này hoạt động. Muốn đổ vật của ta. Lý Thắng chậm rãi ngẩng đầu, miệng méo cười một tiếng, vậy phải xem nhìn các ngươi xương có đủ hay không cứng rắn, cấm không khỏi đến lên ta cái truy này đâu. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân khí tức đột nhiên tăng gọn. Trúc cơ sơ kỳ kiếm nguyên ba động giống như nước thủy triều phun trào, mặc dù cảnh giới thấp hơn nhiều đối phương, nhưng cỗ kia sắc bén cảm giác lại để vây quanh hắn ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đồng thời cảm thấy làn da một trận như kim châm. An ta một truy. Không tại nói nhảm, Lý Thắng đánh đòn phủ đầu. Dưới chân hắn đột nhiên giẫm một cái, mặt đất rạn nứt. Thi triển ra Bát Hoang Du Long thân bộ pháp, thân hình cũng không phải là đi thẳng về thẳng, mà là mang theo một loại huyền diệu đường cong, giống như du long lấy đuôi, nháy mắt thoát ly ba người khí thế khóa chặt chặt chẽ nhất điểm trung tâm, mục tiêu nhắm thẳng vào bên trái tên kia cầm trong tay phân thủy thứ tinh tráng trung niên. Đồng thời, phá thiên truy mang theo xé rách không khí khủng bố rít lên, giống như vẫn tinh trên trời rơi xuống, hướng về cường tráng trung niên đỉnh đầu ngang nhiên rơi đập. Thật can đảm, cẩn thận. Đại hán râu quai nón cùng tóc ngắn lao tam đồng thời quát chói tai, bọn họ không nghĩ tới Lý Thắng đối mặt ba tên hậu kỳ vây công, không những không trốn, ngược lại dám dẫn đầu động thủ, mà còn tốc độ nhanh như vậy, lực lượng mạnh như thế. Cường tráng trung niên càng là con người đột nhiên co lại, cái kia đầu đũa chưa đến, một cô khiến người hít thở không thông cương phong đã ép tới hắn hô hấp không khoái. Hắn không dám thất lễ, trúc cơ hậu kỳ linh lực toàn lực bộc phát, một đôi phân thủy thứ giao nhau lên cùng, đâm nhọn bộc phát ra màu xanh thẳm linh quang, tạo thành một đạo cứng cỏi màn nước phòng ngự, như đổ chống chọi cái này khai sơn phá thạch một truy. Keng, một tiếng vượt xa bình thường sắt thép va chạm lớn nổ tung nhưng nổ vang. Cự truy cùng màn nước mãnh liệt va chạm sóng xung kích có vòng tròn nổ tung, đem bên mình cột đá tàn biên chấn động đến tốc tốc phát run, đá vụn như mưa rơi lộn xộn rơi. Cường tráng trung niên chỉ cảm thấy một câu ngang ngược bá đạo lại sắc bén dị thường cổ quái kinh lực dọc theo phân thủy thứ tuôn ra mà đến, cảm giác kia không giống như là đón đỡ một chiếc búa lớn, càng giống là bị một tòa phi tốc di động mọc đầy lưỡi dao núi nhỏ rắn rắn chắc chắc đục vào. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo màn nước linh cháo chỉ chống đỡ không đến một hơi liền ầm vang vỡ vụn, giao nhau phân thủy thứ bị đập đến hung hăng hướng về sau bắn ngược, trùng điệp đâm vào trên ngực của mình. Phốc, một ngụm máu tươi không nén được phun ra, cường tráng trung niên cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng gãy hai cây cao cỡ nửa người của đá, mới chật vật không chịu nổi ngã xuống ở trong bụi bặm, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Một truy chi uy, khủng bố như vậy. Đại hán râu quai nón cùng tóc ngắn lao tam trên mặt trêu tức cùng nhe răng cười nháy mắt đông kết, thay vào đó là nồng đậm kinh hãi cùng khó có thể tin. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng cái này trúc cơ sơ kỳ tiểu tử chỉ là ỷ vào binh khí nặng nghề, lại tuyệt đối không nghĩ tới, lực lượng của đối phương lại kinh khủng như vậy, mà còn cô kia sắc bén cảm giác tựa hồ là kiếm tu thủ đoạn, liền trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phòng ngự đều có thể một kích mà phá. Dám nện ta lão nhị. Đại hán râu quai nón vừa kinh vừa sợ. Mẹ nó, tự tìm cái chết. Tóc ngắn lao tam càng là muốn rách cả mí mắt, uyên ương Việt bại xuống, thân hình như điện, từ phía sau lao thẳng tới Lý Thắng, song Việt vạch qua quỷ dị đường vòng cung, một thức song tiễn mai hoa thẳng đến Lý Thắng bên gáy cùng thắt lưng sườn, linh quang phun ra nuốt vào, hung ác dị thường. Cùng lúc đó, đại hán râu quai nón cũng kịp phản ứng, biết gặp kẻ khó chơi, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Hán nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh nặng nghề quỷ đầu đao xuất hiện tại trong tay, thân đao quấn quanh lấy màu vàng đất linh quang, mang theo khai sơn phá thạch thế, từ chính diện ngang nhiên bổ về phía Lý Thắng đầu. Đao phong gào thét, lại mơ hồ mang theo phong lôi chi thành, hiển nhiên là một môn uy lực cường mãnh đao pháp. Đối mặt tiền hậu giáp kích, trong mắt Lý Thắng chẳng những không có vẻ sợ hãi, cô kia cùng dã chiến ý ngược lại càng thêm hừng hực. Hắn vừa vặn một truy đập bay cường tráng trung niên, chính là lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc, nhìn như bỏ trống mở rộng. Nhưng liền tại bên lương Việt cùng quỷ đầu đao sắp gặp thể nháy mắt, Lý Thắng động. Dưới chân bộ pháp huyền diệu lắc một cái, thân hình giống như con lươn xảo trá tàn nhẫn, lại như du long lấy đuôi, cực kỳ nguy cấp từ cái kia chí mạng giáp công bên trong lóe ra. Chính là bát hoang du long thần, tại thời khắc nguy cơ, Lý Thắng đối với cái này thần pháp lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, bất ngờ đã nhập môn. Uyên ương Việt sát góc áo của hắn lướt qua, quỷ đầu đao càng là chỉ bổ chúng hắn lưu lại một đạo tàn ảnh. Làm sao có thể? Tóc ngắn lao tam một kích thất bại, trong lòng hoảng hốt, đối phương thân pháp thực tế quá quỷ dị. Lý Thắng tránh đi công kích, thân hình còn chưa đứng vững, đại hán râu quai nón kinh nghiệm tay độc, đao thế không thu phản tăng, biến trẻ thành quét, chặn ngang, đao quang như giải lụa, phong kín Lý Thắng tả hữu né tránh không gian. Tóc ngắn lao tam cũng cấp tốc biến chiều, Uyên ương Việt xuyên thẳng Lý Thắng hậu tâm. Thật làm ta là thể tu sao? Để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm thể song tu. Lý Thắng hừ lạnh một tiếng, nắm chặt phá thiên truy cổ tay bỗng nhiên run lên, cái kia nặng nề cự truy lại bị hắn lấy xảo kình kéo theo, như máy xay gió gào thét xoay tròn, đẩy ra chiến đấu đi lên tóc ngắn lao tam song Việt, phát ra đinh đương giòn vàng, tia lửa tung tóe. Đồng thời, hắn chống không tay trái chập ngón tay như kiếm, trong đan điển tinh thuần kiếm nguyên tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh gào thét. Một cỗ ba khí đến cực điểm, phản phất có thể chặt đứt thế gian vạn vật sắc bén chi ý phóng lên tận trời. Kiếm ý, ngươi vậy mà là kiếm tu. Đại hán râu quai nón cảm nhận được cỗ này khiến người linh hồn run sợ sắc bén, la thất thanh, trong mắt tràn đầy hoang đường cảm giác. Chương 113, kiếm truy song tuyệt chương 113, kiếm truy song tuyệt một cái cầm trong tay cự truy, thân cao một trượng, nhục thân giống như hồng hoang manh thú, ngươi nói với ta ngươi là kiếm tu. Nhưng cỗ kia phóng lên tận trời sắc bén kiếm ý không giả được. Lý Thắng tay trái kiếm chỉ khép lại, tinh thuần kiếm nguyên lao nhanh lưu chuyển, một cỗ bá đạo nghiêm nghị kiếm ý khóa chặt đại hán râu quai nón. Không thể để hắn thi triển kiếm tu thủ đoạn. Đại hán thầm nghĩ, mọi người đều biết kiếm tu tại tất cả tu tiên lưu phái trung hảo xưng công phạt vô song, tiểu tử này chỉ là thể tu thủ đoạn liền như thế khó dây dưa, chớ nói chi là kiếm tu thủ đoạn. Lão nhị, quân lấy hắn. Đại hán râu quai nón kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù khiếp sợ nhưng không loạn chút nào, nghiêm nghị quát. Đồng thời, trong tay hắn quỷ đầu đao ánh sáng màu vàng đại thịnh, đất đá hư ảnh tại thân đao ngưng tụ, một thức trọng nhạc chạm vận sức chờ phát động, gắng đạt tới chính diện áp chế. Cái kia bị Lý Thắng một truy đập bay cường tráng trung niên giãy giụa lấy từ trong đá vụn bò lên, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nghe đại ca la lên, hắn cưỡng để linh lực, một đôi phân thủy thứ lại lần nữa nổi lên lang quang, thân hình lắc lư, giống như quỷ mị lượn quanh hướng Lý Thắng cánh, đâm nhọn nhắm thẳng vào Lý Thắng tráng kiện cánh tay trái. Thủy thuộc tính linh lực âm nhu xảo trá, am hiểu nhất phá khí tập mạch. Mà tính tình nóng nảy tóc ngắn lao tam, nổi giận gầm lên một tiếng, uyên ương Việt vũ động như gió, mang theo từng đạo hàn quang, từ khắc một bên tấn công mạnh Lý Thắng hạ bản, chiêu thức hung ác, ý đồ đánh gãy Lý Thắng kiếm thế ngưng tụ. Ba người phối hợp ăn ý, hiển nhiên biết rõ kiếm tu lực công kích khủng bố, tuyệt không thể để Lý Thắng thông dong thi triển kiếm quyết. Đối mặt tam phương giáp công, Lý Thắng không chút nào sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn. Đến rất đúng lúc, Lý Thắng cổ tay khẽ đảo, trọng truy hoành vung mà ra, nhẹ nhõm đỡ lên Vân Thủy Thứ cùng Uyên Ương Việt giáp công. Lạc Ma đại hán mắt thấy Lý Thắng trước ngực bỏ trống mở rộng, trong lòng đại hỉ, xúc thế thật lâu quỷ đầu đao thừa cơ đối diện đánh xuống. Lý Thắng khỏe môi khẽ nhếch, chờ chính là giờ phút này. Hán mượn truy thế chuyển nửa vòng, tay trái tại trên túi chữ vật một vệt, một thanh cánh cửa rộng ám kim cự kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay, chính là cự nhạc. Sớm đã xúc thế kiếm nguyên rót thân kiếm, cự nhạc mang theo vô kiên bất tồi kiếm khí trực tiếp đón lấy quỷ đầu đào phong. Kiếm khí cùng đao cương ngang nhiên chạm vào nhau, nhìn xem hùng hậu đao cương bị kiếm khí trực tiếp chôn bụi. Không tốt. Đại hán sắc mặt kỳ biến, đem quỷ đầu đao thu hồi hoành đao đón đỡ, mặc dù miễn cưỡng chống đỡ kiếm khí, cả người lại bị chấn động đến bay ngược mấy trượng. Giờ phút này Lý Thắng bên phải truy tà kiếm, thân hình sừng sững đứng ở trong cuộc chiến đường, tựa như chiến thần lâm thế. Ba người mắt thấy cảnh này, đáy lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh. Các huynh đệ đừng hoảng hốt, tiểu tử này mạnh hơn cũng bất quá trúc cơ sơ kỳ, ta cũng không tin hắn linh lực có thể chống bao lâu. Chúng ta hao tổn cũng mài chết hắn. Đại hán cưỡng chế kinh hoàng, hướng đồng bạn cao giọng hô: mài chết ta! Lý Thắng nghe vậy nét miệng cười một tiếng. Nếu như tại vừa tiến vào bí cảnh lúc liền gặp phải trường hợp này, nói không chừng thật đúng là có khả năng bị bọn họ mài chết. Nhưng trải qua tháp thí luyện ma luyện, hắn chiến đấu kỹ nghệ so trước đó cao siêu mấy tầng, hơn nữa còn bù đắp thân pháp bên trên nhược điểm, đến bây giờ kiếm nguyên còn lại năm thành có dư, diệt đi ba người bọn họ cũng không thành vấn đề. Tay phải hắn đơn nắm phá thiên truy, đầu đũa trầm trọng kéo tại mặt đất, vạch ra một đạo danh nông. Tay trái cầm nắm ám kim cự kiếm, mũi kiếm chỉ xéo thương cung. Một truy một kiếm, nhất trọng chân nhẹ, hai loại hoàn toàn khác biệt binh khí trong tay hắn, chẳng những không có lộ ra cổng cảnh bộ vệ, ngược lại lộ ra một loại kỳ dị hài hòa cùng cảm giác áp bách. Vậy liền nhìn người nào trước nhịn không được. Lời còn chưa dứt, Lý Thắng chủ động phát động công kích. Mục tiêu nhắm thẳng vào vừa bạn phát ra tiếng, tính toán ổn định quân tâm đại hán dâu quay nón. Mới nhập môn bát hoang du long thân thi triển đến cực hạn, thân hình giống như quỷ mị, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, nháy mắt liền xông đến đại hán trước mặt. Cuồng vọng. Đại hán dâu quay nón đến cùng là kinh nghiệm phong phú trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ủy đầu đao từ dưới mà quyển hạ lên màu vàng đất nặng nề đao cương đón lấy Lý Thắng. Nhưng mà Lý Thắng cánh cửa kia rộng trên thân kiếm bắn ra kiếm khí lại ngưng luyện như thực chất, mang theo một cỗ phách sơn đoạn nhạc bá đạo ý chí. Khen. Đao cương cùng kiếm khí hai lần va chạm, kết quả lại cùng lúc trước giống như lúc. Màu vàng đất đao cương giống như yếu ớt lưu ly, tại cùng kiếm khí màu vàng sầm tiếp xúc nháy mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh. Cự nhạc kiếm thế đi không giảm, trực tiếp chém vào quỷ đầu đao trên thân đao. Một cỗ vượt xa đại hán dâu quay nón tưởng tượng cự lực theo trôi đao truyền đến, hắn gan bàn tay nháy mắt nổ tung, máu tươi chảy ròng, cả người càng là bị cỗ lực lượng này bổ đến lảo đảo lùi lại, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Thể nội khí huyết lật gần như muốn lần nữa thổ huyết. Trong lòng hắn hoảng sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Cái này đạp mã thật là trúc cơ sơ kỳ. Cái nào trúc cơ sơ kỳ kiếm ý có thể bá đạo lăng lệ đến loại này trình độ. Liên tại Lý Thắng một kiếm bổ lui đại hán dâu quay nón cũng trong lúc đó, tên kia tính khí nóng nảy tóc ngắn lao tam nắm lấy cơ hội, thân hình như điện, lặng yên không một tiếng động lén tới sau lưng Lý Thắng, một đôi bên ương việt lóe ra u lam hàn quang, thẳng đến Lý Thắng sau đầu cùng cổ sống. Góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh, chính là hắn am hiểu đánh lén tuyệt kỹ, bối thứ song sát. Mắt thấy bên ương việt liền muốn chạm đến Lý Thắng thân thể, Lý Thắng phảng phất phía sau mở to mắt đồng dạng, thậm chí không quay đầu lại. Phá Thiên Truy giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, theo cổ tay hắn cực kỳ nhỏ một cái run run, nặng nề đầu đũa lấy một loại quỷ dị linh xảo, tựa như cự long lấy đuôi, vô cùng tinh chuẩn quét về phía đánh lén sau lưng người. Không tốt. Tóc ngắn lao tam tuyệt đối không nghĩ tới Lý Thắng tại toàn lực ứng đối chính diện cường địch lúc, đối sau lưng phòng ngự lại cũng nhạy cảm như thế mau lẹ. Cái kia đầu đũa chưa đến, kinh khủng cương phong đã ép tới hắn thở không nổi, muốn biến chiêu đã không bằng. Bành! Một tiếng trầm muộn để người ghê răng tiếng vang. Phá Thiên Truy rắn rắn chắc chắc quét trúng tóc ngắn lao tam ngực bụng ở giữa, hắn thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra hoàn chỉnh một tiếng, cả người liền như là một cái bị toàn lực rút bắn bóng ra, như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung. Hắn liên tục va sụp mấy chắn tàn phá tường đá, cuối cùng bị chôn ở một mảnh gạch ngói đá vụn phía dưới, không một tiếng động, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Trong chớp mắt, ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một tổn thương, một sắp chết, chỉ còn lại cầm đầu đại hán dâu quai nón, hắn vừa vặn ổn định thân hình, liền thấy lao tam bị một truy đập bay thảm trạng. Con ngươi đột nhiên co lại, tim mật câu hẳn. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình ba người lần này là từ đầu đến đuôi đá vào tâm sắt. Trước mắt cái này trúc cơ sơ kỳ ra hỏa, căn bản chính là cái quái vật. Trốn, nhất định phải trốn. Cái gì túi chữ vật, cái gì điểm công lao, tại tính mệnh trước mặt đều không đáng nhắc lên. Đại hán dâu quay nón lại không nửa điểm chiến ý, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, không chút do dự quay người, hướng về rừng đá chỗ sâu bỏ mạng phi đột. Hiện tại muốn đi. Lý Thắng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, đem cự nhạc lấy ra. Tay trái có kiếm chỉ bỗng nhiên hướng về phía trước một điểm. Cự nhạc kiếm phát ra một tiếng thâm trầm như long ngâm kiếm đều, sau đó bắn ra. Những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, tạo thành một đạo rõ ràng chân không bí tích, trên mặt đất đá vụn bị tiêu tán sắc bén khí tức trực tiếp ép thành một biển. Đang liều mạng chạy trốn đại hán dâu quay nón, cảm nhận được sau lưng cô kia đủ để chí mạng khủng bố kiếm áp, hồn phi phách tán. Hắn liều mạng dãy rủa thân thể, tính toán né tránh, đồng thời đem quỷ đầu đao hướng về sau vung ra, hy vọng có thể ngăn cản một lát. Phốc phốc. Cự kiếm dễ như trở bàn tay xuyên tấu cái kia vội vàng lấy ra quỷ đầu đao. Thân đao nháy mắt linh quang ảm đạm, gãy thành hai đoạn. Kiếm khí thế đi không giảm chút nào, trực tiếp từ đại hán dâu quay nón hậu tâm xuyên bảo, trước ngực xuyên ra. Đại hán chạy vội thân ảnh đột nhiên cứng đờ, hắn khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn xem chính mình ngực cái kia lớn chừng miệng chén trong suốt lỗ thủng, sinh mệnh lực theo dâng trào máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng thần tốc trôi qua. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, cuối cùng ánh mắt tăng dã, trung điệp ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Sau đó Lý Thắng đem cho tên kia cường tráng tu sĩ một truy, đưa bọn hắn ba người đoàn tụ. Đến đây, ba tên trúc cơ hậu kỳ không biết tên giặc cướp, toàn quân bị diệt. Rừng đá bên trong lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ xuyên qua cột đá khe hở phát ra tiếng nghẹn ngào, cùng với không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lý Thắng triệu hồi cự nhạc, đem nó thu hồi túi trữ vật. Hắn có chút thở dốc mấy lần, liên tục vận dụng cường lực chiêu thức, nhất là cuối cùng cái kia một cái ngự kiếm thuật, đối hắn kiếm nguyên tiêu hao sát thực không nhỏ. Trận chiến đấu này là hắn lần thứ nhất đồng thời dùng ra phá thiên cùng cự nhạc hai cái pháp bảo phôi thai, mặc dù tiêu hao quả thật có chút khủng bố, nhưng uy lực thực kinh người. Hắn đi đến ba bộ bên cạnh thi thể, đem bọn họ túi trữ vật cùng thân phận ngọc bài thu hồi. Quả nhiên, ba tên này thân gia tương đối khá, cộng lại có gần hơn 500 điểm công lao, còn có linh thạch pháp khí một số, xem ra làm không ít loại này giết người cướp của hoạt động. Chứ những chiến lợi phẩm này, có giá trị nhất vẫn là phải biết bí cảnh bên trong không cấm chém giết lẫn nhau thông tin. Xem ra bí cảnh bên trong ngắn ngủi hòa bình sắp kết thúc, theo người tiến vào càng ngày càng nhiều, loại này sự tình sẽ chỉ nhiều không ít. Xem ra tiếp xuống khoảng thời gian này ta phải thật tốt quy hoạch một chút tu luyện cùng thí luyện thời gian. Lý Thắng thầm nghĩ trong lòng. Hắn thần tốc thanh lý một chút chiến trường, đem đánh nhau vết tích tận khả năng lau đi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn suy tư một phen, hiện tại trạng thái không thích hợp tiếp tục tham gia thí luyện, không bằng trước về trong nhà đá tu chỉnh một phen, thuận tiện nhìn có thể hay không trên quảng trường gặp phải Lâm Phong đám người, đem tin tức đồng bộ cho bọn họ. Không lại trì hoãn, thân hình hắn khẽ động, lại lần nữa thi triển Bát Hoang Du Long Thân, biến mất tại rừng đá chỗ sâu, hướng về tháp thí luyện quảng trường cấp tốc lao đi. Chỉ là hắn chưa từng phát giác, ở phía xa một tòa cực cao tàn phá thạch tháp đỉnh, một đạo mơ hồ quyến rũ thân ảnh lặng yên độc lập, đem vừa rồi rừng đá bên trong phát sinh tất cả thu hết vào mắt. Nàng khinh khinh liếm liếm môi đỏ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tràn đầy hứng thú. Đây chính là kiếm tông tên kia chủ y vương sao? Quả nhiên có ý tứ, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở nơi này. Thực lực như vậy thủ đoạn, có thể so với những cái khác chính đạo thiên tài thú vị nhiều. Thân ảnh thấp giọng tự nói, lập tức giống như ảo ảnh tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Rừng đá yên tĩnh như cũ, chỉ có trên đất vết máu cùng tổn hại vết tích, yên lặng nói vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà kịch liệt liệu mạng tranh đấu. Chương 114 lạc ly ngay tại Lý Thắng vừa xông ra thạch lâm biên giới, trước mắt tầm mắt chợt mở rộng, nơi xa thí luyện tháp hình dáng lờ mờ có thể thấy được lúc, mấy đạo thân ảnh quen thuộc vừa vặn đập vào tầm mắt. Lý Minh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lâm Phong một ngựa đi đầu, trên mặt mang rõ ràng kinh hỉ cùng lo lắng, bước nhanh tiến lên đón. Phía sau hắn đi theo Triệu Thiết, Chu Thiến cùng với Lâm Vũ, mấy người sắc mặt đều mang vẻ lo lắng cùng cảnh giác. Lý Thắng nhìn thấy Lâm Phong bọn người, cũng là sửng sở, rõ ràng không nghĩ tới bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn dừng bước lại, nghi ngờ nói, "Lâm Minh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Phong nhìn thấy Lý Thắng bình yên vô sự, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, "Chúng ta nghe người thần binh đường cùng rèn thể trong nội đường ở giữa trên đường nhỏ, có ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đang tại giết người đột bảo. Là một tên am hiểu liễm tức thuật đạo hữu tận mắt nhìn thấy, tin tức cũng tại quảng trường truyền ra. Nhớ tới Lý huynh trước ngươi nói muốn tới thần binh đường nhìn bên này nhìn, chúng ta lo lắng ngươi tao ngộ ba người này, liền lập tức chạy tới đó đứng." Hắn dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp tục nói, "Vị kia đạo hữu miêu tả ba người kia hình dạng, một cái đại hán râu quai nón, một cái cường tráng trung niên, một cái tóc ngắn tu sĩ. Chúng ta vừa nghe là biết là núi Châu nằm tam sát. Ba người này quanh năm chiếm cư tại Thanh Lam quốc cùng Thanh Dương quan hệ ngoại giao giới núi Châu nằm khu vực, chuyên làm giết người cướp của hoạt động, tâm ngoan thủ lạn, phối hợp an ý ta Thanh Vân kiếm tông từng tổ chức qua mấy lần thanh trừ, đều bị bọn hắn giảo hoạt đào thoát. Không nghĩ tới bọn hắn lại xâm nhập vào chỗ này bí cảnh. Ba người này tu vi thâm hậu, Lý huynh ngươi không có đụng tới bọn hắn, thực sự là vận hạnh." Lý Thắng nghe xong, trong lòng lập tức sinh ra một cô ấm áp. Con đường tu tiên mênh mông, còn nhiều người lừa ta gạt, có thể gặp được đến thực tình đối đãi bằng hữu đúng là không dễ. Lâm Phong bọn người biết rõ đối thủ là ba tên hung danh bên ngoài trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, vẫn như cũ đến đây tương trợ, phần tình nghĩa này, hắn nhớ kỹ. Bất quá, liên quan tới núi Châu nằm tam sát đã bị chính mình đập chết sự tình, Lý Thắng cũng không nói cho bọn hắn. Cũng không phải không tin được Lâm Phong mấy người, mà là chuyện này liên lụy đến chính mình có chém giết ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chân thực chiến lực, vẫn là điệu thấp chút cho thỏa đáng. Hắn đối với đám người trịnh trọng vừa chắc tay, thành khẩn nói, "Đa tạ các vị đạo hữu lo lắng, Lý Mộ vô cùng cảm kích. Ta cũng không gặp phải ba người kia. Bất quá, trong thực tập, ta ngược lại chính xác nghe nói bí cảnh này bên trong tựa hồ nhặt bạc cùng không cấm tu sĩ ở giữa lẫn nhau chém giết." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, theo tiến vào bí cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, giống chuyện giết người đoạt bảo chỉ sợ chỉ có thể càng nhiều, xem ra thời gian kế tiếp, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận mới là. Đám người nghe vậy, sắc mặt cũng là run lên. Lâm Phong gật đầu nói, "Lý huynh nói cực phải. Xem ra bí cảnh này so trong tưởng tượng càng hiểm ác hơn. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là về trước quảng trường lại bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ quảng trường hội tụ tu sĩ nhiều nhất, ngư long hỗn tạp, tin tức cũng linh thông nhất, so ra mà nói an toàn hơn một chút." Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, đã trải qua vừa mới lo âu và nghe Lý Thắng mang tới tin tức, đều cảm thấy tạm thời trước tiên phản hồi chỗ nhiều người càng thêm một thỏa. Mọi người ở đây quay người, chuẩn bị hướng về thí luyện tháp quảng trường phương hướng lúc rời đi, một đạo mềm mại béo von, chọc người tiếng lòng âm thanh, đột ngột theo số đông thân người sau cách đó không xa truyền đến, không biết các vị đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi, mang lên tiểu nữ tử cùng nhau tiến lên, bên trong bí cảnh này nguy cơ tứ phía, tự mình hành tẩu thật là khiến người kinh hồn tăng đảm, nếu có thể kết bạn mà đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, tất nhiên là không thể tốt hơn nữa. Người nào? Lý Thắng bọn người trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ, cơ hồ là bản năng cấp tốc quay người, riêng phần mình linh lực gợn sóng, pháp khí đã nắm trong tay, cảnh giác nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Bọn hắn tiến vào phiến khu vực này sau, một mực duy trì độ cao cảnh giác, thần thức càng là ngoại phóng dò xét xung quanh, vậy mà không phát hiện chút nào phụ cận còn cất giấu những người khác. Chỉ thấy theo số đông thân người sau số ước lượng xa 10 trượng một chỗ tàn phá tường đá sau, đi ra một đạo nữ tu thân ảnh. Nàng người mặc một bộ màu tím nhạt cung trang, tư thái a na mạn diệu, da thịt trắng như tuyết, mặt mũi như vẽ, một cặp mắt đào hoa thủy ba doanh doanh, trong lúc lưu chuyển phảng phất ẩn chứa vô hạn phong tình, môi đỏ kiểu diễm mát, hơi hơi dương lên khóe miệng mang theo một tia như có như không vũ mị ý cười. Nàng tu vi nhìn cũng không cao, vẻn vẹn có chút cơ sơ kỳ dáng vẻ, thế nhưng phần tự nhiên mà thành mỹ thái, lại làm cho nàng tại tường đổ hoang vu trong bối cảnh, lộ ra phá lệ chói lóa mắt. Ánh mắt của nàng nhìn như lơ đãng đảo qua đám người. Lâm Phong cùng Triệu Thiết hai người, bị nàng cái kia ánh mắt đung đưa đảo qua, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, trong chốc lát lại có chút hoa mắt thần mê, ngơ ngác nhìn nữ tử kia, liền nắm chặt pháp khí tay đều không tự chủ nuối lòng mấy phần. Bọn hắn ngày bình thường tại tông môn cũng coi như thường thấy mỹ mạo nữ tu, nhưng như nữ tử trước mắt mỹ cốt thiên thành như vậy, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể kéo theo nhân tâm giả, lại là thở bình sinh ý thấy. Hừ. Chu Thiến cùng Lâm Vũ gặp đạo hai người trò hề, gần như đồng thời phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Chu Thiến càng là tức đến trực tiếp nhấc chân, không nhẹ không nặng mà đá vào sư minh Lâm Phong trên bàn chân, Lâm Vũ cũng bắt trước, đá Triệu Thiết một cước. Ôi! Hai người bị đau, lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ý thức được chính mình thất thố mới vừa rồi, vội vàng lúng túng rời ánh mắt đi, không còn dám nhìn thẳng cô gái mặc áo tím kia, nhưng trong lòng thì hãi nhiên, biết rõ nàng này tất nhiên tu luyện một loại nào đó cao thâm mị hoặc chi thuật. Cái kia tên là Lạc Ly nữ tử, đem Lâm Phong phản ứng của hai người thu hết vào mắt. Đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, nàng đối với tự mình tu luyện Hóa Xuân Quyết rất có lòng tin, bộ công pháp này kèm theo mị hoặc hiệu quả, bình thường khác phái tu sĩ lần đầu gặp mặt, cực ít có thể hoàn toàn ngăn cản. Ánh mắt nàng nhẹ nhàng lướt qua tức giận Chu Thiến cùng Lâm Vũ, cuối cùng rơi vào chuyến này mục tiêu chân chính trên thân, cái kia vai khiêng cự truy, dáng người khôi nô, đang gãi đầu Lý Thắng. Lúc này Lý Thắng một mặt một bức, không biết vì cái gì Chu Thiến cùng Lâm Vũ muốn đá bọn hắn sư mình. Hắn cặp mắt trong suốt kia bên trong tràn ngập nghi hoặc. Lạc Ly trong lòng hơi động một chút, trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hướng về phía đám người nhẹ nhàng thi lễ, âm thanh càng mềm mại. Tiểu nữ tử Lạc Ly chính là một kẻ tán tu, mới vừa nghe đến chư vị nói tới sự tình, gặp các vị đạo hữu khí độ bất phàm, nguyên nhân mạo muội hiện thân, khẩn cầu đồng hành. Nàng lời nói này nhìn như đối với đám người nói, nhưng khỏe mắt quét nhìn, lại vẫn luôn tập trung vào Lý Thắng. Gặp Lý Thắng vẫn như cũ chỉ là vào đầu, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lạc Ly trong lòng không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là mình Hóa Xuân Quyết đối với người này vô hiệu? Không tin tà nàng, âm thầm lặng yên vận chuyển tâm pháp, đem một tia càng tình thuần mỹ thuật chi lực, giống như vô hình như sợi tơ, lặng yên quấn quanh hướng Lý Thắng. Cố này mị lực vô hình vô chất, lại đủ để cho cùng giai tu sĩ ý loạn thần mê. Chương 115 huyền xá linh thể, chương 115 huyền xá linh thể tĩnh, tĩnh mịch như chết. Lý Thắng nhìn Lâm Phong và Triệu Thiết bên cạnh, mặt đỏ thai hồng, ánh mắt né tránh, lại nhìn Chu Thiến, Lâm Vũ vẻ mặt hận sắc không thành thép, cuối cùng nhìn Lạc Ly đang dùng đôi mắt sáng long lanh như nước, không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, hắn cuối cùng nhịn không được. Lạc đạo hữu, ngươi nhìn cái gì? Trên mặt Lý Mỗ có thứ gì sao? Nụ cười quyến rũ trên mặt Lạc Ly lập tức cứng đờ. Nàng trong đầu đã diễn tập vô số lời mở đầu, tưởng tượng đối phương hoặc kinh diễm, hoặc cảnh giác, hoặc tham lam, hoặc hương vị đủ loại thần sắc, nhưng duy nhất không ngờ tới lại là một câu hỏi ngược lại có thể nói là phá hỏng phong cảnh đến cực điểm. Lao nương một đại mỹ nữ tiểu diễm như vậy, hạ mình cầu xin cùng ngươi kết bạn đồng hành, ngươi liền cho ta cái này. Một cỗ khí thế không chịu thua mãnh liệt từ đáy lòng Lạc Ly dâng lên. Nàng không tin tà, linh lực trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển, thúc dục Hóa Xuân Quyết mà nàng khổ tu nhiều năm đến cực hạn. Lý Thăng thấy nàng còn không nói lời nào, chỉ một mực chừng đôi mắt to ướt át nhìn mình, lập tức lửa giận cũng có chút bốc lên, hắn nhíu mày, mở to mắt trừng lại, thậm chí không chớp mắt. Lý Thắng vừa trừng Lạc Ly vừa tiếp tục nói, vị Lạc đạo hữu này, chúng ta vốn không quen biết, tình cờ gặp gỡ. Nơi đây là thượng cổ bí cảnh, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, lòng người cách lòng người, ai biết ai trong lòng đang tính toán cái gì. Cho nên, vì sự an toàn của mọi người, ta thấy chúng ta vẫn nên mỗi người một đường, như vậy tương đối ổn thỏa. Ngươi nói có phải đạo lý này không? Lạc Ly hoàn toàn ngây người, đại nào trống rỗng. Dung mạo mà nàng tự hào, bị thuật mà nàng bách chiến bách thắng, vào giờ khắc này dường như trở thành trò cười. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả một ánh mắt vô tình trong ngày thường cũng có thể khiến những cái gọi là thanh niên tài tuấn, tông môn thiên kiêu vì đó mà thần hồn điên đảo, làm sao từng chịu qua sự cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Hơn nữa còn là sau khi nàng cố ý tăng cường ảnh hưởng của mỹ thuật, đối phương không những không bị mê hoặc, ngược lại còn nghiêm túc giảng cho nàng đạo lý lòng người cách lòng người. Nhìn đôi mắt trong trẻo, bằng phẳng thậm chí mang theo chút không phục của Lý Thắng, Lạc Ly lần đầu tiên đối với mị lực của mình sản sinh một tia nghi ngờ. Những lời nói và kế hoạch tiếp theo mà nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trước mặt tên Tô Lô hoàn toàn không theo lẽ thường này, dường như một quyền đánh vào chỗ trống, có một cảm giác buồn bực không nói nên lời. Lúc này Chu Thiến cũng phản ứng lại, thuận theo lời Lý Thắng nói, Lạc đạo hữu, mấy người chúng ta vốn đã quen biết, cho nên ở trong bí cảnh này cùng nhau đi, ngươi vẫn nên sớm tìm người khác lập đội đi. Lâm Vũ cũng tức giận phồng ngực, dùng sức gật đầu, đúng vậy. Bây giờ bí cảnh vừa mới mở không lâu, cô nương ngươi bây giờ tìm người khác vẫn còn kịp. Lâm Phong cũng từ sự kinh diễm và ngượng ngùng ban đầu dần dần lấy lại tinh thần, hắn không dám đối mặt với Lạc Ly nữa, chỉ có thể nhìn xuống đất, chắp tay với nàng, giọng nói trầm ổn nói, Lạc đạo hữu, sư muội ta và Lý đạo hữu nói đúng, chúng ta tạm thời không có ý định tìm người khác lập đội, đạo hữu vẫn nên sớm rời đi đi. Lạc Ly hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, trong lòng thầm nghĩ, thật thú vị, xem ra mỹ thuật thông thường đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, ngược lại sẽ gây ra sự phản cảm của hắn. Nếu đã như vậy, vậy thì chỉ có thể đổi một cách khác, dùng lợi ích thực tế để lay động hắn. Trong chớp mắt, nàng đã có đối sách mới. Nụ cười cứng đờ và ngạc nhiên trên mặt Lạc Ly lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười càng thêm động lòng người, nhưng ít đi sự quyến rũ, thêm vài phần chân thành và bất đắc dĩ. Nàng hướng mọi người khẽ cúi người, tư thái hạ thấp cực độ, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị đạo hữu hiểu lầm rồi, tiểu nữ tử tuyệt không có ý khác. Chắc hẳn chư vị cũng nhìn ra được, ta không phải là người có bối cảnh thâm hậu gì." Giọng nói của nàng trong trẻo êm hay, mang theo một tia yếu ớt vừa phải, tiếp tục nói, "Tiểu nữ tử Lạc Ly chính là một tán tu ở trấn Yêu Thành của Thanh Lam Quốc. Sở dĩ cấp thiết muốn tìm đội ngũ che chở, thực sự là tình thế bất đắc dĩ. Bởi vì ta trời sinh mang một loại thể chất đặc biệt, Huyền Xá Linh Thể. Một mình ở trong bí cảnh nguy hiểm trùng điệp này vẫn quá nguy hiểm, bởi vì thể chất của ta, tu luyện đều là một số bí thuật ẩn hơi trốn chạy, bản thân không có chiến lực gì. Vừa rồi không cẩn thận nghe được cuộc đối thoại của chư vị đạo hữu, cảm thấy chư vị đều không phải là người hung ác gì, tiểu nữ tử mới dám hiện thân. Đương nhiên tiểu nữ tử tự nhiên sẽ không tay không gia nhập các ngươi, ta tuy đến đây thời gian còn ngắn, nhưng trong bí cảnh đã phát hiện hai lỗ hổng quy tắc, nếu chư vị đồng ý cho ta gia nhập các ngươi, ta liền đem hai lỗ hổng quy tắc này dâng lên. Huyền Xá Linh Thể, hai lỗ hổng quy tắc. Hai tiếng kinh hô hoàn toàn khác nhau đồng thời phát ra từ đội ngũ của Lý Thắng. Tiếng trước đến từ Lâm Phong và những người khác của Thanh Vân Kiếm Tông. Bọn họ hiển nhiên đã từng nghe nói về loại thể chất truyền thuyết này, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc chấn kinh và bừng tỉnh đại ngộ. Mà tiếng sau thì là Lý Thắng phát ra. Mắt hắn lập tức sáng lên, trong mắt chỉ có sự khát vọng đối với lỗ hổng quy tắc. Sự địch ý của Chu Thiến giảm đi vài phần, nhìn Lạc Ly hỏi, "Lạc đạo hữu, Huyền Xá Linh Thể mà ngươi nói, có phải là loại thể chất trong truyền thuyết, trời sinh mỹ cốt, linh vận nội bẩn, có sức hấp dẫn chí mạng đối với ma tu tu luyện song tu thải bổ chi pháp?" Lạc Ly nghe vậy, thần sắc cảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu, "Chính là." Lời này vừa ra, nghi ngờ trong lòng Lâm Phong và những người khác lập tức tan thành mây khói. Bọn họ lập tức hiểu ra vì sao mình vừa rồi lại thất thố như vậy, không phải là định lực của bọn họ không đủ, mà là thiên phú thể chất của đối phương thực sự quá mạnh mẽ. Đồng thời, sự địch ý trong lòng hai nữ Lâm Vũ và Chu Thiến cũng hóa thành một tia đồng tình. Huyền Xá Linh Thể, nói ra thì hay, nhưng lại là một đạo phù chú đoạt mạng. Nữ tu sở hữu thể chất này, trừ phi xuất thân từ tông môn đỉnh cấp hoặc có cường giả tuyệt thế che chở, nếu không kết cục đa số thê thảm, không phải bị tà tu ma đầu bắt đi làm lò luyện để tăng cường tu vi, thì cũng là trong sự truy sát và chạy trốn không ngừng mà hương tiêu ngọc vẫn. Vị Lạc đạo hữu trước mắt này, khí tức tuy quyến rũ, nhưng linh lực trong trẻo thuần khiết, không có chút ố uế nào, hiển nhiên là một đường lan lộn, dựa vào sự cẩn thận siêu phàm mới may mắn tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ như bây giờ. Ngay khi mấy người Thanh Vân Kiếm Tông nội tâm dao động, bắt đầu suy nghĩ xem có nên tiếp nhận người này hay không, một giọng nói lớn đột nhiên từ bên cạnh truyền ra, "Ta mặc kệ ngươi cái này cái kia. Ngươi trước tiên nói ra hai lỗ hổng quy tắc đó nghe xem. Nói hay, chúng ta sẽ cân nhắc. Nói không hay, hoặc dám dở trò, ta nghi ngờ ngươi chính là có ý đồ khác, muốn trà trộn vào đội ngũ của chúng ta để mưu đồ bất chính." Người nói chuyện chính là Lý Thắng. Lâm Phong và Triệu Thiết hai người kinh ngạc nhìn Lý Thắng, nội tâm tràn đầy kính sợ. Bọn họ tự hỏi, đối mặt với sự yếu thế của một tuyệt sắc giai nhân như vậy, mình tuyệt đối không thể làm được thiết thạch tâm trường như thế. Lâm Vũ và Chu Thiến cũng trợn mắt há hốc mồm, há miệng nhỏ, nhất thời không biết nên nói gì, không ngờ Lý Thắng lại thẳng thắn như vậy. Mà bản thân Lý Thắng, lúc này còn đang tự mãn vì sự thông minh của mình. Cái tính toán nhỏ trong lòng hắn kêu lách cách, trước tiên Bạch Phiêu tình báo. Nghe xem lỗ hổng quy tắc mà người họ Lạc này phát hiện rốt cuộc có giá trị hay không, giá trị lớn hay không. Nếu thực sự hữu dụng, hãy cân nhắc xem có nên cho nàng vào đội hay không. Còn về thể chất mà nàng nói, đó là chuyện của nàng, liên quan gì đến mình. Ta đúng là một tiểu thiên tài. Nụ cười trên mặt Lạc Ly suýt nữa không duy trì được, nàng thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh trên trán nhắn nhủi của mình đang khẽ giật. Trái tim của tên ngốc to con này là làm bằng sắt sao? Ta một nữ tu trúc cơ sơ kỳ cô khổ không nơi nương tựa, muốn gia nhập đội ngũ mạnh mẽ gồm 5 tu sĩ trúc cơ kỳ của các ngươi, người bình thường đều sẽ nghĩ là ta đang tìm kiếm sự che chở. Ngươi thì hay rồi, ngược lại nghi ngờ ta một nữ tử yếu đối đối với các ngươi mưu đồ bất chính. Ta mưu đồ cái gì của ngươi? Mưu đồ ngươi cường tráng, mưu đồ đứa của ngươi lớn hơn của người khác. Điều khiến Lạc Ly tức giận nhất là Lý Thắng lại nghi ngờ đúng. Lạc Ly đôi mắt đẹp chứa đầy lửa giận trừng chằm chằm Lý Thắng, mà Lý Thắng cũng không hề yếu thế, lý lẽ hùng hồn trừng lại, trong ánh mắt dường như đang nói ngươi mau nói đi, không nói chính là chuẩn dạng. Giang qua một lát, Lạc Ly cuối cùng cũng xì hơi. Nàng biết, nói lý với loại người có mạch não thanh kỳ này là không được, chỉ có thể thuận theo lời hắn. Nàng cắn răng, như thể đã hy sinh rất lớn, trầm giọng nói, "Được. Vị Lý đạo hữu này, để bày tỏ thành ý của ta sẽ nói trước một điều. Sau khi các ngươi nghe xong, nếu cảm thấy có giá trị, hãy quyết định có tiếp nhận ta hay không. Nếu không muốn, thì điều này coi như là quà gặp mặt ta tặng cho chư vị." Dừng một chút, nàng hắng giọng, ném ra một quả bom tấn, đó chính là phần lớn các đại điện thí luyện trong bí cảnh này chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Nói cách khác, chỉ cần lệnh bài thân phận trong tay ngươi đủ nhiều, về lý thuyết ngươi một mình có thể trong một ngày tham gia 10 lần thậm chí nhiều hơn các thí luyện. Cuối cùng, chỉ cần chuyển tất cả điểm công tích thu được trên các lệnh bài sang lệnh bài của mình là được. Lời vừa dứt, đã vỡ trời kinh. Lâm Phong và những người khác lập tức hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy sự chấn động khó tin. Bọn họ chỉ biết lệnh bài thân phận có thể chuyển điểm công tích, nhưng bạn không ngờ tới, lại còn có thể lợi dụng lệnh bài thân phận của người khác, lặp lại tham gia các thí luyện đã hoàn thành. Chương 116 nữ tử này tất nhiên cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Chương 116 nữ tử này tất nhiên cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Tin tức này có trọng lượng quá lớn, đối với một bí cảnh vừa mới mở ra không lâu, tất cả mọi người đang mỏ mẫm quy tắc mà nói, giá trị của nó quả thực không thể nào đánh giá được. Trong nháy mắt, Lâm Phong cùng những người khác trong lòng kia nghi ngờ cuối cùng cũng tan thành mây khói. Thông tin quan trọng như vậy, nàng ta lại nguyện ý lấy ra làm đầu danh trạng để gia nhập đội ngũ, điều này đủ để chứng minh thành ý của nàng. Mọi người lập tức đều tin lời Lạc Ly nói, dù sao không ai lại lấy loại tin tức có thể xưng là vô giá này ra để nói đùa. Nói xong tin tức, Lạc Ly liền im bặt không nói, đôi mắt như nước mùa thu tĩnh lặng nhìn mọi người, hiển nhiên là đang chờ đợi quyết định cuối cùng của bọn họ. Đội ngũ của Lý Thắng rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, nhưng ánh mắt của mỗi người đều đang giao lưu kịch liệt. Lâm Phong với tư cách là đội trưởng trên danh nghĩa, cùng Chu Thiến, Lâm Vũ và những người khác dùng ánh mắt đơn giản thương lượng một phen, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng ôm quyền với Lạc Ly, "Lạc đạo hữu, tin tức này của ngươi đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Ta Lâm Phong đại diện cho đồng môn Thanh Vân Kiếm Tông, đồng ý ngươi gia nhập." Hắn chuyển giọng, ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Tuy nhiên, chúng ta cũng có một tiền đề. Trong bí cảnh, ngươi và ta đã là đồng bạn, thì cần phải thành thật đối đãi. Chỉ cần Lạc đạo hữu không làm bất kỳ điều gì gây nguy hại đến an nguy của chúng ta, hoặc trong thời gian này có hành vi phản bội, chúng ta sẽ giữ lời hứa, trong phạm vi năng lực có thể, dốc hết sức bảo vệ an toàn của ngươi. Ngươi thấy thế nào?" Lạc Ly nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ như chút được gánh nặng, phong tình trong khoảnh khắc đó khiến nhịp tim của Lâm Phong và Triệu Thiết vừa mới bình phục lại suýt chút nữa loạn nhịp. Nàng khẽ cúi người, dịu dàng nói, "Đây là lẽ tự nhiên, đã là đồng đội, đương nhiên phải đồng cam cộng khổ. Tiểu nữ tử lấy tâm ma thể, tuyệt không phản bội chư vị đạo hữu." Chỉ có Lý Thắng vẫn giữ 12 phần cảnh giác, vẻ mặt nghi ngờ đánh giá Lạc Ly từ trên xuống dưới, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ toàn thân đều toát ra hai chữ phiền phức này. Thấy mọi chuyện đã thỏa thuận xong, không khí dịu đi, Lâm Phong đề nghị, "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước tiên trở về quảng trường thí luyện tháp, tìm một căn nhà đá làm căn cứ tạm thời, sau đó sẽ thảo luận chi tiết về các vấn đề thử luyện tiếp theo." Mọi người đều không có dị nghị, ngay khi mọi người chuẩn bị khởi hành, một giọng nói lớn không đúng lúc lại vang lên. Đúng rồi, Lý Thắng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lạc Ly, "Không phải nói có hai lỗ hổng quy tắc sao? Còn một cái là gì?" Lạc Ly, khóe miệng nàng vừa nhếch lên lập tức cứng đờ. "Ngươi người này không thể đợi lát nữa rồi nói sao? Mọi người bây giờ đều là người một đội, chỉ thiếu chén rượu nói chuyện phiếm, ngươi gấp cái gì? Có lời gì không thể đợi về đến nơi an toàn rồi từ từ nói." Nhìn Lạc Ly không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, tính nóng nảy của Lý Thắng lại nổi lên, hắn nhíu mày, bất mãn la lối, "Người họ là kia, ngươi sẽ không phải lừa chúng ta chứ? Chỉ nói một điều để câu dẫn chúng ta sao? Sao lại ẻo là như vậy, một chút cũng không sảng khoái." "Ngươi..." Lạc Ly chưa từng nghĩ tới, định lực và tâm cảnh mà mình tự hào, lại có thể trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, vì một tên thô lỗ mà liên tục phá phòng 3 lần. Nàng cảm thấy chân răng mình ngứa ấy, hận không thể từ trong túi chữ vật lấy ra thứ gì đó để bịt miệng tên ngốc nghếch trước mắt này lại. Nhưng đối diện với ánh mắt thẳng thắn "ngươi không nói ta sẽ ra tay" của Lý Thắng, cùng với ánh mắt tò mò pha chút ngượng ngùng của mấy vị đồng bạn bên cạnh, Lạc Ly biết, hôm nay không nói rõ ràng thì không thể qua được. Nàng cắn chặt răng bạc, gần như là từ kẽ răng nặn ra tiếng, nếu Lý Minh đã nói như vậy, vậy tiểu nữ tử liền nói. Nàng buộc mình bình tĩnh lại, sắp xếp suy nghĩ, ném ra tin tức thứ hai mang tính bùng nổ hơn. "Lỗ hổng này, ta vô tình phát hiện ra khi thử luyện ở Diệu Pháp Đường. Thử luyện của Diệu Pháp Đường sẽ căn cứ vào thuộc tính công pháp của tu sĩ, cung cấp một môn thuật pháp tương ứng, chỉ cần có thể tu luyện đến nhập môn trong thời gian quy định, liền có thể đạt được điểm công tích. Nhưng theo phát hiện của ta, Diệu Pháp Đường này dường như vì quá lâu không có tu sĩ duy trì, trong đó tồn tại thư viện thuật pháp là có hạn. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, tiên tiến vào tham gia một lần thử luyện, không cầu thành công, chỉ để ghi nhớ môn thuật pháp đó. Sau khi ra ngoài, ở nhà đá hoặc nơi an toàn khác, tu luyện thuật pháp đến trình độ đủ để lập tức thông qua thử luyện, sau đó dùng một khối lệnh bài thân phận khác tiến vào tham gia thử luyện. Cứ như vậy, liền có thể với tốc độ nhanh nhất cày điểm công tích. Thậm chí, nếu thời gian sung túc, chúng ta có thể ghi nhớ tất cả các thuật pháp mà chúng ta có thể kích hoạt trong Diệu Pháp Đường, từng cái tu luyện, từng cái cày điểm." Lời vừa dứt, mọi người càng kinh hãi biến sắc, tiếng hít khí lạnh vang lên không ngừng. Lâm Phong càng là thân pháp vừa động, đứng trên một bức tường đá, xác nhận xung quanh quả thật không có bất kỳ khí tức tu sĩ nào khác, mới nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn nhanh chóng đi đến trước mặt Lạc Ly, thần sắc vô cùng trịnh trọng cúi người thật sâu với nàng, trong giọng nói tràn đầy kính ý và cảm kích, "Lạc đạo hữu, hai tin tức này của ngươi, trong bí cảnh này, có thể nói là vô giá. Ta Lâm Phong tuy không phải đệ tử của tông môn đỉnh cấp nào, nhưng lời đã hứa, nhất định sẽ làm được. Ta lấy thân phận đệ tử nội môn Thanh Vân Kiếm Tông hướng ngươi cam đoan, chỉ cần Lạc đạo hữu còn ở trong bí cảnh này một ngày, đội ngũ Thanh Vân Kiếm Tông của ta liền bảo vệ ngươi chu toàn một ngày." Lời vừa dứt, Chu Thiến, Triệu Thiết, Lâm Vũ ba người cũng phản ứng lại, đồng loạt tiến lên, trịnh trọng chắp tay với Lạc Ly, đồng thanh nói, "Chúng ta nhất định bảo vệ đạo hữu chu toàn." Trong lòng bọn họ đối với Lạc Ly chút địch ý và cảnh giác kia, sớm đã bị lợi ích to lớn này và thành ý của đối phương rửa sạch không còn một mảnh. Lý Thắng lúc này cũng ý thức được thái độ của mình vừa rồi dường như có chút quá đáng, hắn ngượng ngùng cười cười, gãi gãi đầu, "Cái đó, Lạc đạo hữu, thật ngại quá, ta người này nói chuyện thẳng thắn. Trong bí cảnh này, có chuyện gì ngươi cứ nói một tiếng, chỉ cần ta Lý Thắng có thể giúp được, tuyệt đối không nói hai lời." Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy ánh mắt chân thành của Lâm Phong và những người khác, cùng với vẻ mặt bối rối của tên thô lỗ kia, trong lòng Lạc Ly đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm. Không biết vì sao, sâu thẳm trong nội tâm nàng, lại thực sự nảy sinh một tia cảm động đã lâu không gặp. Từ khi bước vào tu tiên giới, những gì nàng thấy nghe đều là lừa gạt lẫn nhau, những gì nàng trải qua đều là dòm ngó và truy sát. Cảm giác được người khác trịnh trọng hứa hẹn bảo vệ, được coi là đồng đội thực sự này, đối với nàng mà nói, thực sự quá xa lạ, cũng quá quý giá. Khóe mắt nàng hơi nóng lên, vội vàng cúi đầu, lại một lần nữa hành lễ với mọi người, giọng nói mang theo một tia chân thành mà chính nàng cũng chưa từng nhận ra, vậy thì đa tạ chư vị. Sau đó, mọi người không còn chần chừ, nhanh chóng khởi hành trở về quảng trường thí luyện tháp. Lúc này quảng trường, số người đã nhiều hơn gấp mấy lần so với ngày đầu tiên bọn họ đến, hiển nhiên, tin tức bí cảnh mở ra đang nhanh chóng lan rộng, không ngừng có các tu sĩ trúc cơ kỳ gần đó sau khi nhận được tin tức đang nhanh chóng chạy đến. Trên quảng trường tiếng người huyên náo, thậm chí có không ít tu sĩ có khứu giác nhạy bén, đã vây quanh rìa quảng trường bày sạp hàng, buôn bán các loại đan dược, pháp khí, phù lục thậm chí là tình báo, rõ ràng đã hình thành một chợ tạm nhỏ. Đoàn người Lý Thắng không lãng phí quá nhiều thời gian trên quảng trường, trực tiếp xuyên qua đám đông, đi đến khu nhà đá phía sau quảng trường. Lúc này, hàng trăm căn nhà đá phần lớn đều đã sáng lên ánh sáng trận pháp nhàn nhạt, hiển nhiên đã có chủ nhân. Mọi người không dám chần chừ, rất nhanh liền tìm được mấy căn nhà đá trống liền kề, mỗi người đều dùng điểm công tích mở ra cấm chế, mỗi người một căn, tạm thời an ổn xuống. Mọi người hẹn nửa canh giờ sau, tập trung tại nhà đá của Lâm Phong, cùng nhau thảo luận kế hoạch chi tiết tiếp theo. Lý Thắng bước vào nhà đá của mình, theo cánh cửa đá từ từ đóng lại, ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài, vẻ mặt thoải mái của hắn lập tức thu lại, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc và ngưng trọng chưa từng có. Hắn đặt cây phá thiên chủ y khổng lồ xuống trước người, phát ra tiếng đông trầm đục, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trầm giọng nói, "Không đúng, người họ lần này, rất không đúng." Lời vừa dứt, trên đầu truy kim quang lóe lên, một tiểu nhân vàng nóng lớn bằng bàn tay đột nhiên xuất hiện, ngồi phịch xuống mặt truy rộng lớn, hai cái chân ngắn cũng cơn đung đưa, hai tay chống cằm, hứng thú nhìn Lý Thắng. Chính là Kiếm Linh Tiểu Kim. Tiểu Kim trong lòng thầm gật đầu, ồ, chẳng lẽ tên tiểu tử thối này cuối cùng cũng khai khiếu rồi. Nhìn ra được gốc gác của cô bé kia không phải là tán tu gì, mà là yêu nữ hợp hoa tông. Xem ra khoảng thời gian xuống núi lịch luyện này, quả thật đối với hắn có trợ giúp rất lớn mà. Nghĩ đến đây, trên mặt Tiểu Kim lộ ra vẻ đứa con có thể dạy dỗ hài lòng, cố làm ra vẻ thâm sâu nhìn Lý Thắng, khuyến khích nói, "Nói đi, không đúng chỗ nào?" Lý Thắng hai mắt hơi híp lại, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc phân tích, hắn hạ thấp giọng, nói, "Lúc nữ tử này vừa xuất hiện thì còn tốt, nhưng sau đó, có mấy lần nàng ta nhìn chằm chằm ta thì ta cảm thấy không đúng. Ngay lúc nàng ta nhìn chằm chằm ta mơ hồ cảm thấy tốc độ vận chuyển khí huyết toàn thân ta lại nhanh hơn bình thường đến 3 phần. Hơn nữa sâu trong đan điền còn có một loại chiến ý kỳ lạ đang dục dịch." Hắn dừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại manh mối quan trọng nào đó, tiếp tục nói, "Trước đây, ta chỉ có một lần cảm giác này. Chính là lúc lịch luyện dưới núi, đi ngang qua Vấn Tiên Thành ăn cơm ở Ỷ Hồng lâu, lúc đó những cô nương hoa hoè loẹ loẹt trong lầu vây quanh, ta cũng có cảm giác tương tự. Ta vừa mới nghĩ suốt đường, mới cuối cùng nghĩ thông suốt." Lý Thắng bô đùi một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, đưa ra kết luận, lúc đó bên ngoài phòng bao Ỷ Hồng lâu chính là Huyết Hà Tông huyết lệ, cho nên kiếm thể thánh thai của ta mới cảm thấy nguy hiểm. Bây giờ người họ Lạc này nhất định là một cao thủ tuyệt đỉnh thâm tàng bất lộ. Tu vi hoặc công pháp tu luyện của nàng ta cực kỳ cường đại, cho nên thể chất của ta mới đồng dạng cảm nhận được uy hiếp, khí huyết tăng tốc vận chuyển, tiến vào trạng thái lâm chiến. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Lý Thắng càng nói càng cảm thấy mình đã nắm bắt được trận tướng, thần sắc càng thêm kiên định, xem ra trong bí cảnh này quả nhiên là ngọa hổ tàng long, ta trước đây vẫn còn coi thường anh hùng thiên hạ. Sau này ta phải càng thêm cẩn thận để phòng người họ Lạc này mới được. Tiểu Kim, hắn ngồi trên đầu truy, miệng há ra, rồi lại ngậm bảo, sau đó lại há ra, hai con mắt nhỏ màu vàng trợn tròn xoe, há hốc mồm nhìn tên ngốc nghếch đang tự mãn vì sự thần cơ diệu toán của mình trước mắt. Ta, ngươi, không phải. Tiểu Kim chỉ cảm thấy một luồng khí huyết xông thẳng lên thiên linh cái, suýt chút nữa ngã nhào từ trên đầu truy xuống. Chiến ý, trạng thái lâm chiến, đó là cái quái gì? Là ngươi tên nhóc chưa từng nếm mùi lợi, bị mị thuật đỉnh cấp của Hợp Hoàn Tông khơi dậy một tia dục vọng nguyên thủy nhất, phản ứng bản năng của cơ thể. Tiểu Kim cũng không biết nên giải thích chuyện này với Lý Thắng như thế nào. Dù sao Lý Thắng từ nhỏ đến lớn, không phải ở trong thôn chỉ biết cắm đầu ăn cơm rèn sắt, thì cũng là ở trong kiếm tông chỉ biết bế quan tu luyện đánh nhau, cho đến bây giờ, cũng chưa từng có ai nói cho hắn biết về kiến thức phương diện này. Trong thế giới của hắn, thứ có thể khiến hắn khí huyết sôi trào, tim đập nhanh, ngoại trừ mỹ thực, thì chỉ có đối thủ cường đại mà thôi. Ai Tiểu Kim thở dài một hơi thật dài, cảm thấy lòng thật mệt mỏi. Hắn vô lực xua xua tay, thôi được, thôi được. Người nghĩ như vậy, cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng là nâng cao cảnh giác, kết quả không khác biệt. Còn về nguyên lý trong đó, Tiểu Kim không quay đầu lại chui tọt vào trong truy, quyết định quay về ngủ một giấc thật đã, mắt không thấy tâm không phiền. Loại chuyện vớ vẩn này, vẫn là đợi về rồi để cái tên sư tôn rẻ tiền của ngươi đau đầu đi. Tuy nhiên, Tiểu Kim dường như đã quên, Kiếm Tông tông chủ Tiêu Vô Cực, sống mấy trăm tuổi, đến bây giờ vẫn là một kẻ độc thân. Chuyện này, e rằng không ai có thể dạy được hắn rồi. Chương 117 chủ bị nửa canh giờ sau, Lý Thắng đúng giờ đẩy ra cửa đá của mình, lúc này kiếm nguyên và thể lực đã tiêu hao trong trận đại chiến trước đó đã cơ bản khôi phục. Hắn thu liễm tâm thần, bước đi về phía Lâm Phong Thạch Ốc không xa. Khi hắn đến nơi, 5 người còn lại đã có mặt đầy đủ. Lâm Phong Thạch Ốc không khác gì của hắn, vào cửa là một gian khách sành nhỏ, bày biện một bộ bàn ghế bằng đá. Giờ phút này, mọi người đang vây quanh bàn đá mà ngồi. Thấy Lý Thắng đi vào, Lâm Phong lập tức đứng dậy đón chào, trên mặt mang theo sự hưng phấn không thể kìm nén, "Lý huynh, ngươi đến rồi, mau mời ngồi." Lý Thắng gật đầu, Đại Mã Kim Đao tìm một cái ghế đá ngồi xuống, đem phá thiên chủ y dựa vào bên cạnh, phát ra đông một tiếng trầm đủ. Đợi hắn ngồi định, Lâm Phong hắng giọng một cái, thần sắc nghiêm túc quét mắt nhìn mọi người, mở miệng nói, "Chư vị, vừa rồi Lạc đạo hữu cung cấp hai điều quy tắc lỗ hổng, giá trị của nó lớn đến mức nào, chắc hẳn mọi người trong lòng đều rõ. Điều này đối với chúng ta mà nói, là cơ duyên trời ban. Làm thế nào để lợi dụng tốt ưu thế này, sẽ là mấu chốt để chúng ta có thể thu hoạch đầy đủ trong bí cảnh này hay không?" Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào Lạc Ly trên người, chỉnh trọng chắp tay. Lạc Ly vội vàng đáp lễ, trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn vừa phải, dịu dàng nói, "Lâm đạo hữu khách khí rồi, hiện nay chúng ta là đồng bạn, những tình báo này tự nhiên nên chia sẻ. Tiểu nữ tử thực lực thấp kém, có thể vì mọi người đưa ra chút chú ý, cũng là phận sự." Lời nói này của nàng không chê vào đâu được, vừa thể hiện giá trị của mình, lại vừa khiêm tốn, khiến Chu Thiến và Lâm Vũ hai nữ trong lòng hảo cảm tăng mạnh, liên tục gật đầu. Lâm Phong tán thưởng gật đầu, tiếp tục nói, "Ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, nhắm vào hai điều tình báo này, ta có một kế hoạch sơ bộ, nói ra mọi người cùng nhau tham khảo. Thứ nhất, về chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Điều này có nghĩa là, lệnh bài thân phận bản thân chính là một loại tài nguyên cực kỳ quý giá. Đội ngũ chúng ta có 6 người, nhưng trên lý thuyết, chỉ cần lệnh bài đủ nhiều, chúng ta liền có thể đạt được 60 người thậm chí 600 người thí luyện cơ hội. Cho nên, thu thập lệnh bài sẽ là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Thứ hai, về lỗ hổng của Diệu Pháp Đường. Lỗ hổng này giá trị lợi dụng lớn hơn, cũng càng cần phối hợp. Chúng ta có thể song quản tề hạ. Một bộ phận người phụ trách ở quảng trường thu thập tình báo, đồng thời nghĩ cách thu mua những tu sĩ khác trong tay đã không có công tích điểm, chuẩn bị vứt bỏ lệnh bài thân phận. Một bộ phận người khác thì trực tiếp đi tới Diệu Pháp Đường, không cầu một lần thành công, chỉ vì đem bên trong thuật pháp tận khả năng nhiều ghi lại. Đợi chúng ta tìm hiểu rõ ràng trong đó thuật pháp cố, lại tập hợp tất cả mọi người trí tuệ và lực lượng, đem những thuật pháp này từng cái tu luyện nhập môn, sau đó liền có thể dùng thu thập đến lệnh bài, bắt đầu quy mô lớn soát lấy công tích điểm. Tư duy của Lâm Phong rõ ràng, mạch lạc, đem hai điều lỗ hổng lợi dụng phương thức hoàn mỹ kết hợp lại, mọi người nghe được liên tục gật đầu, trong mắt dị sắc liên tục. Đặc biệt là Triệu Thiết đã bắt đầu xoa tay, phảng phất nhìn thấy hải lượng công tích điểm đang hướng mình vẫy gọi. Lâm sư huynh kế này rất hay. Chu Thiến là người đầu tiên lên tiếng tán đồng, như vậy phân công hợp tác, hiệu suất cao nhất. Lâm Phong khẽ mỉm cười, nhìn về phía mọi người, vậy thì, về nhân viên phân phối lời hắn còn chưa dứt, Lạc Ly liền chủ động mở miệng. Lâm đạo hữu, chư vị nàng đứng dậy, đối với mọi người khẽ thi lễ, tiểu nữ tử có một thỉnh cầu không tình nguyện. Thể chất của ta đặc thù, tu vi lại chỉ là trúc cơ sơ kỳ, năng lực tranh đấu trực diện thật sự có hạn. Đi Diệu Pháp Đường tham nộ thuật pháp, e rằng sẽ kéo chậm tiến độ của mọi người. Nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp lưu chuyển, giọng nói thành khẩn tiếp tục nói, bất quá, tiểu nữ tử quanh năm lấy thân phận tán tu ở bên ngoài hành động, cùng tam giáo cựu lưu giao thiệp cũng coi như có chút kinh nghiệm. Không bằng cứ để ta phụ trách đi quảng trường dò la tin tức và thu mua lệnh bài đi. Quảng trường người đông miệng tạm, tin tức linh thông nhất, có lẽ còn có thể dò la được những tình báo hữu dụng khác. Hơn nữa, do ta một thực lực thấp kém nữ tu ra mặt, chắc hẳn cũng sẽ không gây ra quá nhiều người cảnh giác. Lời nói này vừa ra, Lâm Phong và những người khác đều là mắt sáng lên. Bọn hắn vừa rồi còn đang vì làm thế nào an trí Lạc Lâm mà có chút phiền não. Để nàng đi theo Diệu Pháp Đường, quả thật như nàng nói, chiến lược không đủ, vạn nhất gặp nguy hiểm ngược lại cần phân tâm bảo hộ, nhưng nếu để nàng vô sự đợi ở Thái Úc, lại có vẻ quá xa lạ. Bây giờ nàng chủ động xin đi, nhận lấy nhiệm vụ nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quan trọng này, không nghi ngờ gì là sự sắp xếp tốt nhất. Điều này không chỉ cần thủ đoạn giao tiếp hơn người, càng cần sự nhạy bén thấu hiểu lòng người. Do nàng vị huyền xá linh thể này ra mặt, lợi dụng ưu thế bản thân cùng những tu sĩ có tâm tư khác nhau chu toàn, nói không chừng có thể đạt được hiệu quả không ngờ. Hơn nữa trên quảng trường, hiện tại có thể nói là nơi an toàn nhất, như vậy an nguy của nàng cũng không cần quá lo lắng. Lạc đạo hữu lời này có lý. Lâm Phong lập tức quyết định, vậy việc này liền nhờ ngươi. Bất quá phàm sự cẩn thận, nếu có gì không đúng, lập tức lui về Thái Úc, an toàn là trên hết. Tiểu nữ tử hiểu rồi. Lạc Ly cười duyên một tiếng, ngồi xuống lại. Lý Thắng ở một bên im lặng nhìn xem, trong lòng đối với nữ nhân này cảnh giác lại tăng thêm một tầng. Nữ nhân này quá thông minh, nàng luôn có thể vừa bận thể hiện giá trị của mình, đồng thời lại đặt mình vào vị trí an toàn nhất, có thể phát huy ưu thế bản thân nhất. Loại phán đoán chính xác đối với cục diện và nắm bắt lòng người này, tuyệt không phải một tán tu trúc cơ sơ kỳ bình thường có thể có được, tuyệt đối là cao thủ. Lý Thắng trong lòng càng thêm khẳng định. Lúc này, ánh mắt của Lâm Phong chuyển hướng Lý Thắng, "Lý Minh, ngươi xem." Không đợi hắn nói xong, Lý Thắng liền khoát tay, trầm giọng nói, "Kế hoạch của các ngươi rất tốt, nhưng có một điểm ta phải nhắc nhở mọi người." Biểu cảm của hắn trở nên nghiêm túc, ánh mắt như điện, quét qua mỗi người có mặt, hiện tại trong bí cảnh không được thái bình, đã có người bắt đầu giết người đoạt bảo rồi, cho nên, trừ Lạc đạo hữu một mình hành động ở quảng trường cần cẩn thận hơn ra, các ngươi đi Diệu Pháp Đường, cũng tuyệt đối không thể tách ra hành động. Phải luôn giữ ít nhất hai người đồng hành, tương trợ lẫn nhau, tuyệt đối không thể sơ ý. Ngữ khí của hắn không cho phép nghi ngờ, khiến những người vốn có chút hưng phấn đều trong lòng rùng mình, nhao nhao nghiêm túc gật đầu. Thấy mọi người đã nghe lời mình, Lý Thắng mới hòa hoãn ngữ khí, tiếp tục nói, "Còn về ta sẽ không đi Diệu Pháp Đường cùng các ngươi." Ồ, Lâm Phong có chút bất ngờ, Lý huynh có tính toán gì? Lý Thắng nghe răng cười một tiếng, bộ vô phá thiên chủ y bên cạnh, trong mắt chiến ý dâng trào, "Ta một thể tu, đối với những thuật pháp đó không có hứng thú. Đạo của ta ở chỗ một lực giáng thập hội. Trong bí cảnh này có nhiều thí luyện điện như vậy, ta muốn đi những thí luyện có độ khó cao hơn sông pha một chút, như vậy ở những đại điện khác nói không chừng cũng có thể thu hoạch thêm mấy điều tin tức hữu dụng. Như vậy đối với chúng ta đều tốt, hiệu suất cao hơn." Mọi người nghe vậy đều im lặng. Bọn hắn biết Lý Thắng chiến lược siêu quần, xa không phải tu sĩ trúc cơ bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, với thực lực của hắn, an toàn khi hành động một mình, e rằng còn cao hơn cả đội ngũ của bọn hắn cộng lại. Lâm Phong suy tư một lát, liền gật đầu đồng ý, tốt, đã Lý huynh đã có quyết định, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá, phàm sự lượng sức mà làm, chớ có cậy mạnh. Yên tâm. Lý Thắng tự tin cười một tiếng. Sau đó, hắn lại như nghĩ tới điều gì, bổ sung nói, đúng rồi, chúng ta đã định ở lại nơi này lâu dài, mấy gian thạch ốc này không thể bỏ. Ta xem một chút, sau khi mở cấm chế, mỗi ngày đều cần khấu trừ 10 điểm công tích điểm để duy trì. Ta đề nghị, mọi người mỗi ngày đều trở về nơi đây hội họp, trao đổi tình báo, đồng thời gia hạn thạch ốc, nơi đây chính là cứ điểm cố định của chúng ta trong bí cảnh này. Đề nghị này lại một lần nữa nhận được sự đồng tình nhất trí của mọi người, ngay lập tức trong bí cảnh người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Có một chỗ đặt chân an toàn là không còn gì tốt hơn. Lý Thắng nói xong, trực tiếp lấy ra lệnh bài thân phận của mình, đối với lệnh bài của Lâm Phong nhẹ nhàng vạch một cái. Ông một tiếng khẽ vang, trên lệnh bài của Lâm Phong quang mang lóe lên. Lý huynh, ngươi đây là? Lâm Phong ngạc nhiên nhìn lệnh bài của mình, chỉ thấy con số công tích điểm trên đó, điên cuồng nhảy lên, từ mấy chục điểm ban đầu, trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 500 điểm. Ta chuyển 500 điểm công tích điểm cho ngươi. Lý Thắng thu hồi lệnh bài, không thèm để ý nói, các ngươi thu mua lệnh bài, mua tình báo đều cần vốn khởi động. Không có các ngươi, ta ngay cả những quy tắc lỗ hổng này đều không biết, một mình ta dùng không hết nhiều như vậy, những thứ này cứ coi như là kinh phí công cộng của đội ngũ, đợi các ngươi soát đủ công tích điểm rồi trả lại ta là được. Lời hắn nói thẳng thắn, lại toát ra một cỗ hào khí không cho phép từ chối. Lâm Phong cầm lệnh bài, chỉ cảm thấy nặng trĩu. 500 công tích điểm, hiện tại mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Hắn há miệng, lời cảm ơn đến bên miệng, lại cảm thấy quá mức nhợt nhạt. Hắn nhìn sâu Lý Thắng một cái, trịnh trọng nói, Lý huynh cao nghĩa. Ta Lâm Phong ghi nhớ rồi. Trong đôi mắt đẹp của Lạc Ly cũng lóe lên một tia dị sắc, nàng nhìn sườn mặt của Lý Thắng, trong lòng thầm nghĩ, nhìn như lô mãng, thực ra thô trùng có tế, ra tay lại càng hào phóng. Lý Thắng này, so với những gì tình báo tông môn miêu tả, thú vị hơn nhiều. Thấy hình thái ban đầu của đội ngũ đã được thiết lập, sĩ khí cũng cao chưa từng có, Lâm Phong kịp thời đứng ra, làm tổng kết cuối cùng, được rồi, đã kế hoạch đã định, tài chính cũng có rồi, vậy chúng ta liền lập tức bắt đầu hành động. Cuối cùng lại nhấn mạnh một lần, vạn sự lấy an toàn làm trên hết, ưu thế của chúng ta ở đây là tình báo, là nhận thức đi trước tất cả những người khác. Cho nên, hành sự nhất định phải khiêm tốn, tuyệt đối không thể quá mức phô trương, gây người nghi ngờ. Tu sĩ trong bí cảnh này đều không phải kẻ ngốc, một khi bí mật của chúng ta bại lộ, tất sẽ trở thành bia đỡ đạn của mọi người. Minh bạch. Mọi người đồng thanh đáp. Sau đó, mọi người ước định, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, bất kể thu hoạch thế nào, đều phải trở về cứ điểm thạch ốc tập hợp, trao đổi tình báo một ngày, đồng thời đồng bộ hành trình của mình, nếu gặp nguy hiểm liền tìm đồng bạn gần đó giúp đỡ. Kế hoạch đã định, mọi người không còn trì hoãn, nhao nhao đứng dậy. Lý Thắng vác cự truy đi ra thạch ốc, suy nghĩ lát nữa đi đâu. Lý Đạo Hữu dường như đối với việc kiếm công tích điểm không mấy hứng thú, xem ra Đạo Hữu nhất định là đệ tử đại tông, không coi trọng chút lợi lộc nhỏ mọn này. Một giọng nói êm tai từ phía sau Lý Thắng truyền đến. Lý Thắng quay đầu nhìn lại, chính là Lạc Ly. Nhìn Lạc Ly nhìn chằm chằm mình, Lý Thắng ẩn ẩn cảm thấy khí huyết lại bắt đầu tăng nhanh. Lý Mỗ là lai lịch gì không cần giải thích với ngươi, là Đạo Hữu vẫn là tự mình chăm sóc tốt đi. Lý Thắng lạnh lùng ném lại câu nói này, xoay người liền đi. Lạc Ly nhìn bóng lưng Lý Thắng sải bước rời đi, răng hàm sau đều sắp cắn nát, trong lòng hung hăng nói, kẻ họ Lý kia, lão nương xấu lắm sao? Muốn nói thêm với ngươi hai câu sao mà khó khăn vậy? Lý Thắng đi ở phía trước, trong lòng thầm nghĩ, cái tên họ Lạc này còn muốn dò lời ta Lý Thắng, nếu để ta phát hiện ngươi tâm hoài bất quý, cao thấp gì cũng cho ngươi một truy. Chương 118 chiến khôi đài, chương 118 chiến khôi đài chia tay mọi người, Lý Thắng không nán lại quảng trường quá lâu. Hắn bắt phá thiên chủ y, thẳng tắp bước nhanh về phía luyện thể đường mà hắn từng đến trước đó. Vừa rồi trong thạch ốc, tuy lời nói của hắn hào khí ngút trời, nói muốn đi xông pha những thí luyện độ khó cao, vì đội ngũ thu thập tình báo, nhưng đây không phải toàn bộ sự thật. Đối với hắn mà nói, đây không chỉ vì đội ngũ, mà còn vì con đường tu hành của bản thân. Không lâu sau, đại điện luyện thể đường lại hiện ra trong tầm mắt. So với lần trước đến, người trong điện vẫn thưa thớt, ba năm tu sĩ hoặc là đang đứng quan sát trước cửa ánh sáng của các khu vực thí luyện, hoặc là vừa kết thúc thí luyện, ủ rũ bước ra. Hiển nhiên, thí luyện của luyện thể đường này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều không dễ dàng. Lý Thắng quen đường quen lối đi đến trước con rối cao lớn ở cửa điện. Người đến đăng ký. Mắt con rối sáng lên ánh đỏ. Lý Thắng không lấy ra ngọc bài thân phận Lý Nguyệt Sinh của mình, mà là tùy tiện từ túi chứa vật lấy ra một tấm lệnh bài khắc hai chữ tiền ra đưa qua. Đây là một trong những chiến lợi phẩm hắn thu được từ tu sĩ bị hắn đánh chết trước đó, vừa vặn dùng ở đây. Ngọc bài lóe lên ánh sáng, đăng ký thuận lợi hoàn thành. Thí luyện luyện thể đường chia làm ba hạng: Vạn Quân Đăng Thiên Đài, Băng Hỏa Luyện Thể Chỉ, Chiến Khôi Đài. Ngươi chọn hạng nào? Con rối hỏi một cách vô cảm. Chiến Khôi Đài. Lý Thắng không chút do dự trả lời. Xác nhận lựa chọn. Khu vực thí luyện Chiến Khôi Đài là cửa ánh sáng đầu tiên rẽ phải. Trong quá trình thí luyện, nghiêm cấm sử dụng linh lực, pháp khí ngoài phạm vi quy tắc, người vi phạm sẽ bị tước đoạt tư cách. Mắt con rối tắt ánh đỏ. Lý Thắng cất kỹ lệnh bài, theo chỉ dẫn, đi về phía cánh cửa ánh sáng lóe lên ánh đỏ rực. Khoảnh khắc xuyên qua cửa ánh sáng, một luồng sát khí ập thẳng vào mặt. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên rộng mở, là một không gian hình tròn cực lớn, mặt đất lát bằng những tấm đá hắc rượu thạch cứng rắn. Trong không gian, 10 tòa lôi đài khổng lồ phân bố đều đặn, mỗi tòa đều rộng mấy chục trượng, đúc bằng một loại kim loại không rõ tên, bề mặt khắp đầy những trận pháp văn lộ phức tạp. Lúc này những lôi đài này đều trống không, hiển nhiên là không có ai tham gia hạng mục thí luyện độ khó cao này. Ánh mắt của Lý Thắng thì bị cảnh tượng một bên lôi đài hấp dẫn. Ở góc của mỗi tòa lôi đài, đều đặt một cái đài cao chừng một trượng. Trên đài, sừng sững ngồi một tôn cự viên khôi lỗi cao ba trượng. Con rối này toàn thân đúc bằng huyền thiết, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, tràn đầy cảm giác lực lượng bùng nổ, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ say. Từng đạo linh quang từ đáy đài dâng lên, chậm rãi rót vào trong cơ thể cự viên khôi lỗi, hiển nhiên là đang bổ sung năng lượng cho nó. Đây chính là chiến khôi sao? Lý Thắng lẩm bẩm, trong mắt bùng cháy chiến ý hừng hực. Hắn thao phá thiên chủ ý nặng nề từ trên vai xuống, chỉnh trọng thu vào túi trữ vật. Quy tắc của luyện thể đường là nghiêm cấm sử dụng linh lực, pháp khí ngoài phạm vi quy tắc phá thiên chủ ý bản thân chính là một kiện pháp khí cường đại, tự nhiên nằm trong danh sách cấm dùng. Lý Thắng chọn một tòa lôi đài trống không ở góc nhất, hít sâu một hơi, bước lên. Khi hai chân hắn đặt lên lôi đài, những trận pháp văn lộ dưới chân đột nhiên sáng lên, một màn sáng trong suốt từ mép lôi đài dâng lên, bao phủ toàn bộ lôi đài, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Cùng lúc đó, đôi mắt nhắm nghiền của tôn cự viên khôi lỗi trên đài góc đột nhiên mở ra, hai điểm ánh sáng đỏ tươi sáng lên trong hốc mắt, tựa như hai chiếc đèn lồng màu máu. Hống! Một tiếng gầm giống tràn đầy khí tức bạo ngược vang lên, cự viên khôi lỗi từ trên đài nhảy xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nặng nghề rơi xuống giữa lôi đài, toàn bộ lôi đài đều vì thế mà chấn động kịch liệt. Một luồng linh áp hùng vĩ như núi cao, trong nháy mắt khóa chặt Lý Thắng. Chúc cơ viên mãn. Lý Thắng hai nắm tay siết chặt, gân cốt kêu vàng, toàn thân khí huyết bị luồng áp lực này kích phát đến sôi trào. Hắn không hề lùi bước, chân đột nhiên đạp mạnh, thân hình như mũi tên rời cùng, chủ động xông về phía cự viên khôi lỗi. Mắt cự viên khôi lỗi ánh đỏ bùng lên, đối mặt Lý Thắng đang xông tới, nó chỉ đơn giản nâng nắm đấm sắt còn lớn hơn đầu người một quyền đánh ra. Quyền phong gào thét, không khí bị ép đến phát ra tiếng rít chói tai. Đồng tử Lý Thắng co rút, hắn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong quyền này, xa không phải bất kỳ đối thủ nào hắn từng gặp trước đó có thể sánh bằng. Nhưng hắn không hề né tránh, khí huyết lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên đến năm đấm phải, cũng một quyền nên đón. Hắn muốn thử xem, lực lượng của chiến khôi này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bút. Hai nắm đấm lớn nhỏ khác nhau va chạm mạnh giữa không trung, phát ra một tiếng va chạm trầm đục chói tai. Một luồng sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lấy điểm va chạm làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán ra xung quanh. Đùng, đùng, đùng. Lý Thắng chỉ cảm thấy một luồng cự lực không thể địch nổi từ nắm đấm đối phương truyền đến, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt tê dại, khí huyết cuộn cuộn, thân hình không tự chủ liên tiếp lùi lại 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngược lại con cự viên khôi lỗ kia, lại chỉ thân hình hơi lay động, liền vững như Thái Sơn. Lực lượng thật mạnh. Lý Thắng bung vẩy cánh tay phải tê dại, trong lòng kinh hãi. Lực lượng thuần túy, con cự viên khôi lỗ này ít nhất mạnh hơn hắn gấp đôi. Cứng đối cứng, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Không đợi hắn thở dốc, cự viên khôi lỗi đã lại xuống tới, bàn tay lớn như cối xay mang theo gió độc, vô thẳng xuống đầu hắn. Ánh mắt Lý Thắng ngưng lại, bước pháp dưới chân đột nhiên thay đổi. Bát hoang du long thân, thân hình hắn trong nháy mắt trở nên phiêu hốt bất định, tựa như một con du long xuyên qua sóng to gió lớn, hiểm lại càng hiểm tránh được một trưởng như Thái Sơn áp đỉnh này. Cự trưởng vỗ xuống lôi đài, phát ra tiếng ầm thật lớn, toàn bộ quang cháo đều vì thế mà chấn động. Một kích thất bại, công kích của cự viên khôi lỗi lại không hề dừng lại. Logic chiến đấu của nó dường như cực kỳ đơn giản trực tiếp, đó chính là dùng công kích như cuồng phong bạo vũ, triệt để nghiền nát kẻ địch. Trong chốc lát, trên lôi đài quyền ảnh trường phong gào thét, mỗi lần công kích của cự viên khôi lỗi đều thế lớn lực trầm, đủ để khai biển nước đá. Mà Lý Thắng thì thi triển bát hoang du long thân pháp đến cực hạn, trong không gian chật hẹp xoay chuyển né tránh, lúc thì như linh xà bẫy đuôi, lúc thì như thương long thám trảo, không ngừng né tránh, di chuyển, tìm kiếm cơ hội phản kích. 10 hơi thở, 20 hơi thở, chớp mắt, 30 hơi thở trôi qua. Trên trán Lý Thắng đã diễn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Công kích của cự viên khôi lỗi dường như vĩnh viễn không ngừng, không biết mệt mỏi, mỗi một kích đều đầy áp lực. Mà hắn, trong sự né tránh và đối kháng cường độ cao như vậy, thể lực tiêu hao cực lớn, toàn thân cơ bắp đều bắt đầu run rẩy nhẹ. Không được, cứ thế này, căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Trong lòng Lý Thắng vang lên tiếng chuông cảnh báo, hắn phải tìm ra cách phá giải. Ngay lúc này, cự viên khôi lỗi lại là một chiêu hành tạo thiên quân, mang theo tiếng rít xé rách không khí quét tới. Lý Thắng dốc sức nhảy lùi lại, hiểm hiểm tránh được, nhưng thân hình lại vì kiệt sức mà xuất hiện một tia cứng đờ khó nhận ra. Cao thủ giao chiêu, thắng bại chỉ trong chớp mắt. Cự viên khôi lỗi chuẩn xác bắt được sơ hở này, thân thể khổng lồ với sự nhanh nhẹn không phù hợp với thể hình lao tới một bước, nắm đấm sắt thẳng tắp đâm vào ngực Lý Thắng. Quyền này nhanh, chuẩn, hiểm, đã phong tỏa tất cả đường né tránh của Lý Thắng. Giữa lúc sinh tử, ánh mắt Lý Thắng đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, một luồng khí tức sắc bén vô song từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Quy tắc nói nghiêm cấm sử dụng linh lực, pháp khí nhưng không nói không cho dùng kiếm ý. Trong chớp nhoáng, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Lý Thắng. Kiếm ý chính là sự ngưng tụ của ý chí kiếm tu và kiếm đạo, nói nghiêm khắc ra, không nằm trong phạm vi bị cấm dùng. Hắn không còn do dự, đột nhiên trụ ngón tay như kiếm, đem luồng kiếm ý bá đạo vô kiên bất tồi kia toàn bộ dốc vào ngón trỏ và ngón giữa. Trong nháy mắt, hai ngón tay hắn phảng phất hóa thành một thanh thần phong tuyệt thế, tản mát ra khí tức sắc bén khiến người ta kinh hãi. Đối mặt với nắm đấm sắt của cự viên khôi lỗi đang lao tới, Lý Thắng không lùi mà tiến, vặn eo nghiêng người, chỉ kiếm với một góc độ cực kỳ xảo quyệt, hung hăng đâm vào khớp gối của cự viên khôi lỗi đang chống đỡ cơ thể. Keng! Một tiếng kim thiết giao kích vang lên, đầu ngón tay Lý Thắng ẩn chứa kiếm ý, đâm vào khớp nối đúc bằng huyền thiết. Kiếm ý vô kiên bất tồi kia trong nháy tức bùng nổ, theo đầu ngón tay truyền vào bên trong, điên cuồng phá hoại kết cấu bên trong. Rắc! Một tiếng cơ quan đứt gãy giòn tan vang lên, đầu gối cự viên khôi lỗi đột nhiên cong xuống, thân thể khổng lồ lập tức mất đi thăng bằng. Tuy nhiên, bản năng chiến đấu của chiến khôi này mạnh đến đáng sợ. Dù bị trọng thương, nắm đấm của nó đập về phía Lý Thắng cũng không hề dừng lại, chỉ là quỹ đạo hơi lệch. Lý Thắng trong lòng kinh hãi, cảm thấy quyền này đã không thể tránh được. Cứng rắn đón đỡ, dù không chết cũng chắc chắn trọng thương, được không bù mất. Thoát ra. Hắn lập tức quyết định, trong lòng mặc niệm, đồng thời hướng lệnh bài thân phận rót vào một tia linh lực yêu đất. Ông một tiếng, một đạo bạch quang bao phủ hắn, khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền bị chuyển tống trở lại dưới lôi đài. Hầu như ngay khoảnh khắc hắn biến mất, nắm đấm sắt của cự viên khôi lỗi sượt qua vị trí cuối cùng của hắn mà đập xuống, quyền phong cuồng bạo thổi bay y phục hắn phần phật. Hô hô, Lý Thắng đứng dưới đài, thở hổn hển, cảnh tượng vừa rồi thật sự là kinh hiểm và phần. Hắn ngẩng đầu nhìn lôi đài, chỉ thấy màn sáng tan đi, ánh đỏ trong mắt cự viên khôi lỗi cũng theo đó mà ảm đạm. Nó chậm rãi đứng thẳng người, nhưng cái chân trái bị Lý Thắng đánh trúng kia, lại rõ ràng hiện ra một loại vặn vẹo không tự nhiên, hành động giữa trường cập kiễng, cực kỳ cứng ngắc. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Thắng, con cự viên khôi lỗi chân quẻ này khập khiễng nhảy trở lại trên đài nạp năng lượng ở góc, ngồi xuống lần nữa, nhắm hai mắt lại, tiếp nhận sự bổ sung của linh quang. Lý Thắng yên lặng nhìn, một ý nghĩ như tia chớp xẹt qua đầu hắn. Cái đài này chỉ có thể bổ sung linh lực, không có chức năng sửa chữa. Hắn nhìn chằm chằm vào đầu gối bị tổn thương của con cự viên khôi lỗi kia, tổn thương ở đó rõ ràng có thể nhìn thấy, không hề có dấu hiệu phục hồi nào theo việc nạp năng lượng. Trái tim Lý Thắng đập mạnh một cái, một kế hoạch tuyệt vời nhanh chóng hình thành trong lòng hắn. Hắn lập tức nuốt xuống hai viên đan dược khôi phục thể lực, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức. Vài phút sau, thể lực tiêu hao hoàn toàn khôi phục, hắn lại mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn bước ra khỏi không gian thí luyện, đi đến đại điện luyện thể đường, nhìn quanh, phát hiện trong đại điện tạm thời không có người. Hắn lại đi đến trước con rối đăng ký, từ trong túi trữ vật lại lấy ra một cái lệnh bài thân phận. "Ta muốn khiêu chiến chiến khôi đài." Hắn hạ giọng nói. Mắt con rối đá sáng lên ánh đỏ, máy móc quét qua lệnh bài, "Người thí luyện, tiền dụ, mời đến khu vực chiến khôi đài tham gia thí luyện." Khóe miệng Lý Thắng nở một nụ cười không thể kiềm chế, cầm lệnh bài tiền dụ sải bước quay trở lại trước lôi đài mà hắn vừa khiêu chiến. Hắn lại một lần nữa bước lên lôi đài, màn sáng dâng lên. Trong góc, năng lượng của tôn cự viên khôi lỗi kia dường như đã bổ sung xong, đôi mắt đỏ tươi lại một lần nữa mở ra. Nó đứng dậy, từ trên đài nhảy xuống. Tuy nhiên lần này, khi nó tiếp đất, chân trái rõ ràng không dám dùng sức, thân hình loạn choạng, khập khiễng đi về phía giữa lôi đài. Lý Thắng nhìn con rối hành động bất tiện này, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Chương 119 mục tiêu công kích, chương 119 mục tiêu công kích. Vài canh giờ sau, chiến khôi đài, trên lôi đài số 10. Giờ phút này, Lý Thắng đang chắp tay sau lưng, thong dong bước đi quanh con khôi lỗi cự viên kia, thần thái nhẹ nhõm như đang tản bộ trong sân sau nhà mình. Mà con khôi lỗi cự viên từng uy phong lẫm liệt, khí thế bàng bạc kia, giờ đây chỉ có thể dùng một chữ thảm để hình dung. Hai chân huyền thiết khổng lồ của nó bị vặn bẹo một cách cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn mất đi khả năng chống đỡ, chỉ có thể vô lực kéo lê phía sau, tạo ra tiếng ma sát chói tai trên lôi đài kim loại cứng rắn. Hành động của nó hoàn toàn dựa vào hai cánh tay khổng lồ thô tráng thay phiên kéo lê thân thể tàn tạ trên mặt đất, mỗi bước di chuyển đều lộ ra vụng về và khó khăn. Trong đôi mắt điện tử vốn nên lóe lên sát ý đỏ tươi, một bên mắt trái đã hoàn toàn tối sầm, giữa hốc mắt đen kịt hiện rõ một cái lỗ bị ngón tay đâm thủng, những tia lửa năng lượng còn sót lại xì xì văng lên, tựa như tiếng rên rỉ không lời. Gầm khôi lỗi cự viên phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp và yếu ớt, con mắt phải còn lại lóe lên hồng quang, khóa chặt Lý Thắng. Nó vung cánh tay phải lên, mang theo một vẻ bi tráng, hung hăng đập xuống về phía Lý Thắng. Tuy nhiên, đòn đánh này bất kể là tốc độ hay lực lượng, đều kém xa uy thế khai sơn nứt đá khi mới gặp. Lý Thắng thậm chí còn chưa từng nhấc mí mắt, Bát Hoang Du Long thân pháp tự nhiên mà thi triển ra, thân hình như một chiếc lá dụng phiêu linh, chỉ khẽ lắc một cái, liền nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công tưởng chừng hung mãnh này. Ầm. Năm đấm sắt đập vào khoảng không, cả lôi đài đều chấn động, nhưng không thể gây ra chút uy hiếp nào cho Lý Thắng. Đây đã là lần thứ 6 Lý Thắng khiêu chiến con khôi lỗi này. Trong 5 lần khiêu chiến trước, hắn lợi dụng lỗ hổng của quy tắc, dùng các lệnh bài thân phận khác nhau tiến vào, mỗi lần đều tìm đúng cơ hội đưa kiếm y đánh vào bên trong khôi lỗi, chuyên môn tấn công các khớp nối và đường dây năng lượng yếu ớt nhất của con khôi lỗi này. Hắn chưa bao giờ ham chiến, mỗi lần đều kiên trì dưới sự tấn công của khôi lỗi cho đến khi thể lực tiêu hao quá nửa, liền quả quyết dùng lệnh bài truyền tống ra ngoài, nghỉ ngơi một chút, nuốt đan dược khôi phục thể lực, đợi khôi lỗi nạp năng lượng xong, liền thay một thân phận khác quay lại. Giống như thợ săn kiên nhẫn nhất, từng chút một tiêu hao sức mạnh và khả năng phản kháng của con mồi. Chế độ tấn công của khôi lỗi cự viên hiện tại đã bị Lý Thắng nắm rõ như lòng bàn tay, thân thể tàn tạ càng khiến động tác của nó đầy dây sơ hở. Lý Thắng bây giờ cần làm là, trong điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân, kéo dài thời gian. Dù sao quy tắc đã ghi rõ, kiên trì thời gian càng lâu, công kích điểm nhận được càng nhiều. Hắn như mèo vờn chuột, không ngừng di chuyển trên lôi đài, lúc thì nhẹ nhàng một ngón tay điểm vào khớp tay của khôi lỗi cự viên, khiến nó phát ra một trận tiếng cạch cạch dị thường, lúc thì lại vòng ra phía sau, đá một cước không nặng không nhẹ vào phần chân đã biến dạng, thưởng thức dáng vẻ vụng về khó khăn xoay người của nó. Người không biết còn tưởng là khôi lỗi cự viên đang tham gia thí luyện. Thời gian từng hơi trôi qua. Khi Lý Thắng trong lòng đếm đến hơi thở thứ 100, hắn biết đã đến lúc kết thúc thí luyện tốn thời gian này rồi. Lần này, hắn dùng lệnh bài thân phận Lý Nguyệt Sinh của mình. Trước đó các lệnh bài thu thập được từ những kẻ xui xẻo kia đều đã dùng hết trong mấy lần khiêu chiến trước. Dùng lệnh bài của mình hoàn thành đòn cuối cùng này, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Đại gia hỏa, chơi với ta lâu như vậy, cũng nên để ngươi nghỉ ngơi thật tốt rồi. Lý Thắng nghe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Dưới chân đột nhiên đập mạnh, khí thế cả người đột ngột thay đổi. Khí huyết chi lực cuồn cuộn và kiếm ý bá đạo vô song quán chú vào năm đấm phải, gân cốt cùng băng lên, một luồng kinh lực sắc bén ẩn chứa trong năm đấm to như bao cát. Con mắt độc còn lại của khôi lỗi cự viên bắt được động tác của Lý Thắng, nó phát ra một tiếng gầm cuối cùng, cũng vung năm đấm sắt lên, nên đón. Lý Thắng lóe lên một cái liền vòng qua năm đấm sắt của cự viên.
Bút. Nắm đấm của Lý Thắng ẩn chứa kiếm ý, chuẩn xác đánh trúng đầu của Khôi Lỗi Cự Viên. Kiếm ý vô kiên bất tồi như một cây kim thép vô hình, trong nháy mắt xuyên qua lớp vỏ huyền thiết cứng rắn, điên cuồng tràn vào hạch tâm đầu của Khôi Lỗi, điên cuồng phá hủy cấu trúc tinh vi bên trong và trung tâm năng lượng. Rắc rắc một loạt tiếng cơ quan đứt gãy truyền ra từ bên trong Khôi Lỗi Cự Viên, nắm đấm sắt nó giơ cao cứng đờ giữa không trung, con mắt độc đỏ tươi còn sáng kia kịch liệt lóe lên mấy cái, cuối cùng ánh sáng nhanh chóng tối sầm, hoàn toàn tắt ngấm. Thân thể khổng lồ ầm ầm ngã về phía sau, nặng nề đập xuống lôi đài, phát ra một tiếng vang lớn. Nó co giật mấy cái, miệng bốc ra một luồng khói xanh, sau đó hoàn toàn tĩnh lặng bất động, biến thành một đống kim loại lạnh lẽo. Gần như ngay lập tức khi Khôi Lỗi ngã xuống, trận pháp quanh lôi đài đột nhiên biến mất. Một giọng nói máy móc hùng vĩ vô cùng, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đoàn thể đường, phát hiện thí luyện giả của chiến khôi đài lôi đài số 10, thành công chiến thắng chiến khôi. Thường 1000 điểm công tích và nhận được chứng nhận đệ tử nội môn vấn đạo tông đoàn thể đường. Giọng nói này xuyên qua tất cả quang môn và cấm chế, rõ ràng truyền vào tai mỗi tu sĩ đang tiến hành thí luyện trong đoàn thể đường. Không tốt, đang đứng giữa lôi đài, chuẩn bị tận hưởng niềm vui chiến thắng của Lý Thắng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn bạn bạn không ngờ, sau khi chiến thắng chiến khôi này, lại còn có một màn như vậy. Nếu đặt vào thời thượng cổ khi vấn đạo tông còn tồn tại, hành động này không nghi ngờ gì có thể khích lệ các đệ tử khác bùng cháy ý chí chiến đấu. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Đây là bí cảnh đầy giấy nguy hiểm, tất cả tu sĩ tiến vào đều là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là kẻ địch. Hành động này chỉ khiến hắn trở thành mục tiêu của mọi người. Lý Thắng trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ ngợi gì liền nhảy bật lên, nhảy xuống lôi đài, nhấc chân liền chuẩn bị lao nhanh về phía lối ra của không gian thí luyện. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, tìm một chỗ ẩn nấp. Tuy nhiên, vừa nhảy xuống lôi đài chạy được hai bước, bước chân hắn lại đột nhiên dừng lại. Mắt Lý Thắng đảo tròn, ánh mắt lần nữa rơi vào tàn hại Khôi Lỗi đã phế trên lôi đài. Cứ thế vứt ở đây, chẳng phải quá lãng phí sao? Phú quý hiểm trung cầu. Hắn đột nhiên xoay người, lại một lần nữa phóng như tên bắn nhảy trở lại trên lôi đài. Hắn đứng bên cạnh tàn hại Khôi Lỗi Cự Viên, vung tay hào lớn, thân thể khổng lồ của Khôi Lỗi nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong túi chứa vật bên hông hắn. Lúc này Khôi Lỗi đã không còn năng lượng, tự nhiên cũng không thể phản kháng. Lý Thắng cảm nhận túi chứa vật lại phồng lên một chút, trên mặt lập tức nở hoa. Ha ha ha, thật sự được. Lý Thắng phát một khoản tiền bất ngờ, không còn chần chừ nữa, nhanh chóng nhảy xuống lôi đài, với tốc độ nhanh nhất lao về phía lối ra của không gian thí luyện. Cùng lúc đó, hai khu vực thí luyện khác trong đoán thể đường đã hoàn toàn nổ tung. Vạn Quân Đăng Thiên Đài, một tráng hán lưng hùm vai gấu, toàn thân cơ bắp cuộn, tướng mạo khá thô kệch, đang cắn chặt răng, khó khăn lội bộ trên con đường từ tầng 35 đến tầng 36 bậc thang. Trọng lực ở đây đã khủng bố đến cực điểm, mỗi bước nhấc lên đều như đang vác một ngọn núi nhỏ, toàn thân xương cốt đều rắc rắc băng lên, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn lăn xuống, trong nháy mắt bị áp lực cường đại bốc hơi thành hơi trắng. Nhìn thấy, mũi chân hắn sắp đạp lên mép bậc thang thứ 36. Chỉ cần thành công đạp lên, hắn liền có thể nhận được nhiều công tích điểm hơn. Ngay tại thời khắc mấu chốt sắp thành công này, giọng nói máy móc hùng vĩ kia không hề báo trước mà vang lên bên tai hắn. Phát hiện thí luyện giả của chiến khôi đài lôi đài số 10, thành công chiến thắng chiến khôi mẹ tiếp. Kẻ mạnh từ đâu ra? Tráng hán này vốn đã căng thẳng đến cực điểm, tiếng hô đột ngột này trực tiếp khiến tâm thần hắn chấn động mạnh, khí huyết chi lực đang vận chuyển tốc độ cao trong cơ thể trong nháy mắt ngưng trệ. Cao thủ giao đấu, sai một ly đi một dặm. Dưới áp lực vạn quân này, bất kỳ một chút sai sót nào cũng là chí mạng. Chân hắn sắp đạp lên bậc thang, một cái không vững, trượt chân, toàn bộ trọng tâm cơ thể lập tức mất kiểm soát. Dưới sự gia trì của trọng lực khủng bố trên đăng thiên đài, thân thể vạm vỡ của hắn với một tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, đã xoạc chân trên bậc thang. Điều đáng sợ hơn là, bộ phận yếu hại giữa hai chân hắn, không lệch không nghiêng, vừa vặn đè lên cạnh sắc bén cứng rắn vô cùng của bậc thang thứ 36. Rắc. A. Một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ, vang vọng khắp không gian thí luyện của vạn quân đăng thiên đài. Mặt trắng hắn trong nháy mắt đỏ bừng như gan heo, hai mắt lồi ra, nước mắt đau khổ tuôn trào. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, hắn bùng nổ ý chí cầu sinh kinh người. Hắn quả quyết, dùng hết chút sức lực cuối cùng, điên cuồng rót linh lực vào lệnh bài thân phận. Ong. Một đạo bạch quang lóe lên, thân ảnh trắng hắn trong nháy mắt biến mất khỏi bậc thang, khoảnh khắc tiếp theo, xuất hiện ở khu vực an toàn dưới bậc thang thứ nhất. Hắn đau khổ ôm lấy hạ bộ của mình, co quắp quỳ rạp trên đất, thân thể kịch liệt run rẩy, miệng phát ra tiếng xì xì hít thở, đã không thể nói ra nửa câu hoàn chỉnh. Xung quanh, mấy tu sĩ khác cũng đang leo đăng thiên đài, cũng đều bị giọng nói kia kinh động, lần lượt chuyển tông xuống. Bọn họ nhìn tráng hán quỳ trên đất, mặt mày như cho tàn, đều cảm thấy hạ bộ lạnh lẽo, đưa cho hắn một ánh mắt minh đệ bảo trọng, sau đó liền không chút do dự lướt qua hắn, nhanh chóng rời khỏi không gian thí luyện. Đồng tình thì đồng tình, nhưng hiện tại rõ ràng là đi xem rốt cuộc là vị thần thánh vương nào đã thông qua thí luyện chiến khôi đài mới là quan trọng hơn. Một cảnh tượng tương tự cũng đồng dạng xảy ra ở băng hỏa luyện thể trì bên kia. Trong chốc lát, bất kể là vạn quân đăng thiên đài hay băng hỏa luyện thể trì, tất cả tu sĩ đang thí luyện đều như ong vỡ tổ, nhao nhao kết thúc thí luyện, hướng về đại điện đoán thể đường hội tụ. Trong lòng mọi người đều tràn đầy chấn kinh và hiếu kỳ. Chỉ dựa vào nhục thân chiến thắng chiến khôi trúc cơ viên mãn, đùa gì thế? Rốt cuộc là kẻ biến thái nào lại có thực lực khủng bố như vậy? Lý Thắng vừa bước ra khỏi quang môn khu vực thí luyện chiến khôi đài, còn chưa kịp thở dốc, liền phát hiện hai quang môn không gian thí luyện khác có bóng người nhấp nhô, dường như sắp có người bước ra. Lý Thắng tâm niệm vừa động, dùng thiên huyễn diện cụ trong nháy mắt thay đổi một tạo hình, hóa thành một hán tử mặt đen đầu báo mắt tròn. Sau đó kéo áo khoác xuống cất vào túi trữ vật, lộ ra nửa thân trên vạm vỡ cường tráng của hắn, rồi lấy cự nhạc ra vắt trên vai, dù sao hình tượng cự truy quá rõ ràng, cự nhạc trong bí cảnh còn chưa có người sống nào nhìn thấy. Làm xong tất cả những điều này, những người tham gia thí luyện trong đoán thể đường đều xuất hiện trong đại điện. Trong mấy mắt, mấy đạo ánh mắt pha lẫn kinh ngạc, hiếu kỳ, ghen tị thậm chí tham lam, đồng loạt tập trung vào người hắn. Cả đại điện đoán thể đường, trong khoảnh khắc im lặng như tờ,